Chương 239, phía dưới có người, trong lòng không hoảng hốt. Chương 239, phía dưới có người, trong lòng không hoảng hốt. Ân Thọ ánh mắt không cần nói cũng biết. Sao? Đến quả nhân trong tay bà bối, ngươi vẫn muốn nghĩ trở lại? Ân Thọ trong ánh mắt hơi có chút bất mãn, ánh mắt ra hiệu. Này Long tộc cũng quá không hiểu chuyện đi. Trúc Long nhất thời đại thần, lại nhìn Khổng Tuyền có chút cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, vội vã giải thích, không phải. 12 bậc diệt thế hắc liên nếu đã đến đại vương thủ bên trong, cái kia chính là đại vương duyên phận, ta sao dám còn có lòng mơ ước. Ân Thọ khẽ gật đầu. Bên trong Hồng Hoang có một câu nói rất nổi danh, bảo vật người có đức chiếm lấy. Quả nhân đương nhiên là người có đức này. Này Trúc Long vẫn tính là có ánh mắt. Lúc này xoay người, ra hiệu Trúc Long tiếp tục nói. Trúc Long nhỏ bé không thể nhận ra hướng về Khổng Tuyền phương hướng chừng một ánh mắt, người ánh mắt này có ý gì? Là đang chê cười ta Trúc Long đập đại vương định nói. A, lão đại không nói lão nhị. Ngươi Khổng Tuyền vừa mới lời thề son sắt nói dám không vì là đại vương quên mình phục vụ thời điểm, ta có thể không nói gì. Lúc này, Trúc Long thoáng sửa sang một chút ngôn ngữ. Lão Long đề cập bảo vật này, là muốn cùng đại vương nhắc nhở một hồi, cẩn thận này 12 bậc diệt thế hắc liên. Ân Thọ ánh mắt nhất thời ánh sáng lóe lên. Lời ấy nghĩa là sao? Trúc Long trên mặt liền hiện lên cười khổ tâm ý, lại lần nữa nhắc lên trước tổ Long cử động. Huynh trưởng đang ra tay sau khi bị đại vương nhân hoàng khí vận phản vệ. Mất này 12 bậc diệt thế hắc liên sau khi, ngược lại là càng ngày càng tâm tư thanh minh, nhất thời đối với đó trước cử động hối hận không ngớt, luôn cảm thấy có cái gì ở từ nơi sâu xa quấy rầy nó tâm trí. Sau đó lại sẽ tổ Long suy đoán nói ra, có thể ảnh hưởng nó tâm trí không nằm ngoài chính là bây giờ phong thần đại kiếp kiếp khí, cũng hoặc là 12 bậc diệt thế hắc liên. Dựa theo tổ Long suy nghĩ, bị cấp khí ảnh hưởng tâm trí độ khả thi ngược lại là càng nhỏ hơn. Vừa đến tổ Long cũng không phải là phong thần đại kiếp nhập kiếp người, thứ hai này 12 bậc diệt thế hắc liên vốn là có che chở nguyên thần khỏi bị nhân quả nghiệp lực tập kích công hiệu. Thế nhưng một mực bảo bối này cũng không có để tổ Long tâm thần thanh minh, ngược lại là đầu óc nóng lên liền xông ra ngoài. Bởi vậy, tổ Long hoài nghi đúng là hơn nửa rơi vào này 12 bậc diệt thế hắc liên bên trên. Dù sao, này chính là ma tổ La Hầu đồ vật. La Hầu tuy là tại trên tay Hồng Quân đạo tổ bại vong, vừa vận thời điểm chết còn để lại đạo cao một thước, ma cao vạn trượng lời thề, cũng không ai dám thật xác định La Hầu là thật sự triệt để chơi xong. Vì lẽ đó, lão Long cả gan muốn nhắc nhở đại vương một hồi, cần phải cẩn thận này 12 bậc diệt thế hắc liên, nếu không có là có đầy đủ tự tin, vẫn là không muốn trước tiên đi luyện hóa, miễn cho trong đó có cái khác kỳ lạ, mê hoặc đại vương tâm trí. Trúc Long lời nói này tình chân ý thiết, nghe tới đúng là hoàn toàn đang vì Ân Thọ cân nhắc. Ân Thọ nghe vậy, lông mày nhất thời nhíu chung một chỗ, trong mắt có vẻ suy tư. Này 12 bậc diệt thế hắc liên tự rơi xuống trong tay hắn, hắn đúng là chưa kịp luyện hóa, bởi vì vội vã tìm Long tộc phiền phức. Không nghĩ đến đúng là bởi vì này, tránh thoát một việc phiền phức. Quả nhiên là khí vận hộ thân a. Ân Thọ trong lòng cảm thán một câu, lập tức lại nghĩ tới này 12 bậc diệt thế hắc liên lai lịch. Bên trong Hồng Hoang, truyền thuyết có tứ đại đài sen, chia ra làm 12 bậc diệt thế hắc liên, 12 bậc công đức kim liên, 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên cùng với 12 bậc tịnh thế bạch liên. Này tứ đại đài sen chính là 36 phẩm hỗn độn thanh liên hạ sen biến thành. Trong đó 12 bậc diệt thế hắc liên trọng điểm nguyên thần che chở, vì là La Hầu sở hữu, tự La Hầu bại vong sau khi liền biến mất không còn hình bóng, không biết vì sao càng là rơi vào tổ Long trong tay, hiện tại lại đến Ân Thọ nơi này. 12 bậc công đức kim liên, nhưng là trọng điểm trấn áp công đức khí vận. Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ đem ban tặng Tây Phương giáo hai người, thành tựu trấn vận bảo vật. Bây giờ chính đang trên Tu Di Sơn, Đại Hùng bảo điện trước tỏa ra. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lấy 12 bậc công đức kim liên làm căn cơ, tại trên Tu Di Sơn lập xuống bát bảo công đức chỉ, có thể gột rửa thân thể, trong vắt nguyên thần, cũng là Tây Phương giáo nổi danh bảo vật. Mà 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên, có người nói ở U Minh huyết hải bên trong, xuất thế liền vì là Minh Hà lão tổ sở hữu. Cho tới cuối cùng 12 bậc tịnh thế bạch liên, cái này căn bản không có ở bên trong Hồng Hoang hiện thân. Có nói tiên tiên không trọn vẹn, khó có thể xuất thế. Còn có nói, từ hàng đạo nhân chính là này tịnh thế bạch liên chuyển thế, chỉ có điều thị phi hoàn toàn thể, mà là cựu phẩm. Tiên tiên bảo vật có như thế cái đặc điểm. Càng là 10 phân 10, cường hãn vô cùng, càng là khó có thể hóa hình. Ngược lại là bản nguyên có thiếu, có thể hóa hình vì là tiên tiên đạo thể tu hành, liền tỷ như đại danh đỉnh đỉnh chấn nguyên tử, Dương Mi đại tiên. Thập đại tiên tiên linh căn bên trong, cũng là chấn nguyên tử cùng Dương Mi đại tiên hóa hình thành công, Dương Mi đại tiên bản thể cũng là cũng không hoàn mỹ, vì là giống ruột Dương Liễu. Vì lẽ đó có người suy đoán, 12 bậc tịnh thế bạch liên bản nguyên có thiếu, chỉ hóa ra cửu phẩm. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được, giúp đỡ hóa hình vì là từ hàng chân nhân. Còn có mặt khác lời giải thích. Tiên tiên linh đài ngoại trừ này tứ đại đài sen ở ngoài, ngoài ra còn có 24 phẩm tạo hóa thanh liên cùng với 12 bậc luân hồi tử liên. 24 phẩm tạo hóa thanh liên chính là thành thuộc hỗn độn thanh liên hạ sen biến thành. Thế nhưng thiên đạo khó chứa 24 phẩm. Vì lẽ đó 24 phẩm tạo hóa thanh liên mới vừa xuất thế, liền vì là tam thanh gặp, một phân thành ba. Phân biệt thành tiểu thái thanh thái ớt phát trần, Nguyên Thủy Thiên Tôn tam bảo ngọc như ý, cùng với Thông Thiên giáo chủ thanh bình kiếm. Cái này cũng là Hồng Hoa Bạch Ngẫu thanh liên diệp, tam giáo vốn là một nhà thuyết pháp này khởi nguồn. Cho tới cuối cùng luân hồi tử liên, nhưng là hậu thổ hóa luân hồi, mở ra địa phủ thời gian, lấy lục đạo luân hồi lực lượng cùng địa đạo lực lượng mà thành. Cho tới đến cùng là 12 bậc hay là 24 phẩm, cũng hoặc là cái này đại sen tồn tại hay không, liền không làm người đời biết tới, dù sao Bình Tâm Nương Nương không ra luân hồi, cũng rất hiếm thấy nó ra tay. Rất nhiều đại sen lai lịch ở Ân Thọ trong lòng chạy qua. Đang lúc này, Khổng Tiên có chút lo lắng nói rằng, đại vương, nếu là lời nói như vậy, Này 12 bậc diệt thế hắc liên sát thực là không thích hợp sốt ruột luyện hóa. Này ma tổ La Hầu không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Long Phượng Tam tộc là ăn qua La Hầu bị đắng. Mặc dù là La Hầu ở bên trong Hồng Hoang Mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, đột nhiên nghe được Khổng Tuyên vẫn là sinh ra lòng kiêng kỵ. Ân Võ cũng khẽ gật đầu, đội ba lấy cựu chuyển nguyên công vận chuyển hỗn độn châu lộ ra nhàn nhạt hỗn độn chi khí đem 12 bậc diệt thế hắc liên bao khỏa cái kín, trong lòng cũng nhắc lên để phòng chi tâm. La Hầu bỏ mình sau khi, 12 bậc diệt thế hắc liên cùng với thí thần thương biến mất không còn tăm hơi. Liên Hồng Quân đạo tổ cuối cùng Hồng Hoang đều không tìm được tung tích của bọn họ. Làm sao liền như thế xảo, vô duyên vô cớ rơi vào tổ long trong tay, lại gặp may đúng dịp rơi vào tay Ân Võ. Ân Võ không thể không phòng thủ. Có điều, như vậy bảo vật liền như thế đặt ở trong tay sinh bùi Ân Võ thực sự là nhẫn không được. Cũng không thể bởi vì như vậy, liền đem 12 bậc diệt thế hắc liên bày đặt bất động chứ. Quả thực là phung phí của trời. Vẫn phải là hảo hảo nghĩ một biện pháp, vừa có thể an ổn luyện hóa này đài sen, lại không cần lo lắng nguy hiểm trong đó. Ân Võ thầm nghĩ, ý nghĩ quay cuồng một hồi. Đột nhiên, trong mắt sáng ngời. Có biện pháp, ta không nhất định có thể làm được, thế nhưng ta có thể ôm bắt đuổi, tìm người a. Ân Võ trong đầu nhất thời hiện lên Bình Tâm Nương Nương dáng dấp. Ta nếu là đi lục đạo luân hồi bên trong, ở Bình Tâm Nương Nương coi chừng bên dưới luyện hóa này 12 bậc diệt thế hắc liên, ta còn cần lo lắng La Hầu ám hại sao? La Hầu dù sao cũng là bại tướng dưới tay Hồng Quân đạo tổ, có thể cường quá khống chế địa đạo Bình Tâm Nương Nương. Lúc này, Ân Võ trong lòng vừa vững, trên mặt hiện lên bình tĩnh ý cười. Hướng về Trúc Long khẽ gật đầu, nói, quả nhân trước hết cảm ơn Trúc Long ngươi nhắc nhở. Có điều việc này không sao, quả nhân đã sớm có chuẩn bị. Đừng nói là La Hầu đòn bí mật, coi như là ma tổ La Hầu tự mình đến đây. Quả nhân cũng gọi là hắn có đi mà không có về. Nói, Ân Võ trên người liền có tràn đầy tự tin khí chất. Ta phía dưới có người, có cái gì tốt hoàng. Chương 240, em gái, mau tới. Chương 240, em gái, mau tới. Trúc Long nghe vậy, trong lòng tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Hắn huynh trưởng bất chi bất giác liền nói. Đại vương làm sao như vậy tự tin? Có điều, thấy Ân Võ không có ý giải thích, Trúc Long cũng không tốt hỏi nhiều. Chỉ được chắp tay nói, vậy thì tốt rồi. Đại vương tự có tính toán, đúng là Lão Long đang nghi rồi. Ân Võ nghe vậy nhưng khẽ lắc đầu, cười nói, ngược lại không là nói như vậy, Trúc Long ngươi có thể nhắc nhở quả nhân chính là tốt. Còn hy vọng các ngươi Long tộc ngày sau cũng có thể như vậy. Dứt lời, lại lần nữa cùng Trúc Long gật đầu. Sau đó liền đối với Khổng Tuyên ánh mắt ra hiệu. Khổng Tuyên lúc này quanh thân ngũ sắc thần quang soi sáng, vô số pháp lực lưu chuyển, đem nơi này không gian phá tan sinh thành một cái năm màu đường nối. Ân Võ ở trước, Khổng Tuyên ở phía sau. Hai người lần lượt đi vào đường nối bên trong, biến mất ở Trúc Long trước mặt. Đợi được Ân Võ thân ảnh biến mất sau khi, Trúc Long mới bỗng nhiên thở phào một hơi, trên mặt che kín cười khổ. Cửa ải này cuối cùng cũng coi như là quá khứ. Ai? Trúc Long trong lòng không được thở dài. Tổ Long lần này ra tay, thực sự là mất đại phân. Vốn là Long tộc nương nhờ vào Ân Võ vẫn là chiếm cứ chủ động ưu thế, mặt sau có ra tay hay không đều có thể chính mình quyết định, căn cứ tình thế cân nhắc lợi và hại, nhưng là bị Tổ Long như thế một làm, nhưng là trực tiếp thất lạc quyền tự chủ. Hiện tại đáp lại Ân Võ yêu cầu, sớm muộn là muốn cùng các thánh nhân đối đầu. Trúc Long trong lòng thở dài hồi lâu, sau đó càng là lại lần nữa vận chuyển pháp lực, hoàn toàn không có trước ở Ân Võ trước mặt như vậy vất vả, rất dễ dàng liền mở ra một đạo đường nối, lại lần nữa cùng Tổ Long liên lạc trên. Nếu nhất định phải vì là Ân Võ ra tay, đại chiến một trận. Huynh đệ bọn họ hai người tự nhiên là phải cố gắng thương nghị một phen, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không thì, không cẩn thận liền ngã xuống ở đại kiếp bên trong. Ân Võ cùng Khổng Tuyên hai người đi ra năm màu đường núi, vừa ngẩng đầu liền phát hiện đã đến Đông Hải bên trên, biển sâu địa phương. Nơi này không biết cách Đông Hải nhân tộc lãnh địa có bao xa. Khổng Tuyên lúc này liền nhấc lên hào quang năm màu, mang theo Ân Võ đi trở về. Nửa đường, trầm mặc hồi lâu Khổng Tuyên rốt cục không nhịn được, mở miệng hỏi, "Đại vương, ta biết ma tổ La Hầu trước thua ở đạo tổ bàn tay, thân tử đạo tiêu, mặc dù là tu dưỡng nhiều năm như vậy, thực lực cũng không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy khinh thường, toàn bộ bên trong Hồng Hoang hắn là nhất quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể bất cẩn a." Khổng Tuyên trong mắt lộ ra lo lắng tâm ý Ân Võ nhưng nhẹ như mây gió nở nụ cười. Cùng Trúc Long muốn cất dịch, thế nhưng đối với Khổng Tuyên Ân Võ nhưng là muốn cho hắn biết được một hồi chính mình lá bài tẩy, cũng đúng chính mình càng nhiều tự tin. Lúc này liền cười nói, "Yên tâm, hắn La Hầu mạnh hơn còn có thể cường quá Bình Tâm Nương Nương." Khổng Tuyên nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình. "Bình Tâm Nương Nương?" Đại vương là nói lục đạo luân hồi bên trong bị kia. Ân Võ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Không sai. Nếu là đến lục đạo luân hồi bên trong, chính là này 12 bậc diệt thế hắc liên bên trong lại nhiều tính toán, đòn bí mật. Chúng ta lại có gì sợ?" Khổng Tuyên lúc này nhưng trong lòng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Con mắt trợn lên đại đại nhìn Ân Võ, trong ánh mắt có vô số thâm ý đan xen. Trước Khổng Tuyên liền có suy đoán. Hắn nhìn ra Ân Võ sở tu hành pháp môn chính là vu tộc công pháp. Này một thân sức mạnh to lớn hết mức uy về tự thân, thần hồn hòa vào thân thể đặc tính, ngoại trừ vu tộc còn có thể là ai? Thế nhưng Khổng Tuyên cũng không dám nghĩ, Bình Tâm Nương Nương đứng tại sau lưng Ân Võ, mà là suy đoán, có thể hay không đại vương gặp may đúng dịp trong lúc đó được môn công pháp này. Nhưng là vào đúng lúc này, nghe được Ân Võ chính miệng thừa nhận cùng Bình Tâm Nương Nương quan hệ sau khi, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, sau một khắc trong lòng hiện ra vô tận vui sướng. Đây chính là khống chế địa đạo, hóa thân lục đạo luân hồi Bình Tâm Nương Nương a. Toàn bộ bên trong Hồng Hoang, Bình Tâm Nương Nương thực lực là cùng Hồng Quân đạo tổ một cấp độ. Tương đương với Hồng Hoang thực lực mạnh nhất hai người một trong, đã có một người đứng ở Ân Võ bên này. Có lục đạo luân hồi sức mạnh giúp đỡ, này thiên đạo đại thế vẫn là không thể thay đổi sao? Khổng Tuyên trong mắt bạo phát tinh quang, trong nháy mắt đối với Ân Thọ tự tin lại lần nữa tăng lên lão đại một đoạn. Không trách đại vương có lòng tin có thể xoay chuyển đại thế. Có Bình Tâm Nương Nương trợ lực, chúng ta thành công độ khả thi chí ít tăng lên 2 phần 10. Đừng xem Khổng Tuyên cảm thấy đến chỉ tăng lên 2 phần 10 độ khả thi, trước lúc này hắn nhưng là cảm thấy đến cơ hồ vừa thành, một thành độ khả thi đều không có, chỉ là tự thân tình thế quyết định Khổng Tuyên không thể không vô điều kiện tin tưởng Ân Thọ, không thể không đứng ở Ân Thọ bên này, đại thương bên này. Xem như là một loại việc nghĩa chẳng từ nan, dứt khoát kiên quyết chờ mong. Nhưng là lúc này, Khổng Tuyên nhưng trong lòng là thật sự sinh ra rất nhiều hy vọng. Nguyên lai, đại vương còn có địa phủ chống đỡ. Điểm này hắn cũng không phải khó lý giải. Vu tộc huyết thống bây giờ ở bên trong loài người truyền lưu, tự nhiên viên hoàng đế chiến thắng Sibiu sau khi nhân vu đã triệt để dung hợp làm một thể. Lúc này, Khổng Tuyên trên mặt hiện lên ý cười. Như vậy, Khổng Tuyên đúng là nhiều lo lắng. Đối với Ân Thọ đem bí mật này ở Trúc Long trước mặt ẩn giấu, nhưng trực tiếp báo cho hắn, cũng là trong lòng cảm khái. Đại vương vẫn là đối với ta tín nhiệm nhiều một phần. Trong ngay mắt, Khổng Tuyên tâm tình khoái trá, ung dung rất nhiều, liền ngay cả phi độn tốc độ đều sắp một chút. Đợi được hai người lại lần nữa trở về bên bờ Đông Hải thời điểm, Ân Thọ cùng Khổng Tuyên hai người hạ xuống. Dựa theo trước sắp xếp, Ân Thọ nên cùng Khổng Tuyên cùng đi Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới, thấy Nguyên Phượng. Triệt để định ra cùng Phượng tộc lợi thể. Thế nhưng lần này tình huống liên tiếp xuất hiện, ngoài ngạch tiêu tốn rất nhiều thời gian, Ân Thọ trong lòng cũng hơi có chút lo lắng. Lúc này đối với Khổng Tuyên nói, ta chuẩn bị trở về Triều Ca, xem trước một chút bây giờ đại thương tình huống. Khổng Tuyên ngươi không bằng trước về Tam Sơn quan chờ ta, chỉ cần một hai ngày ta thì sẽ trực tiếp hướng về Tam Sơn quan cùng ngươi chạm mặt, chúng ta cùng nhau đi Bất Tử Hỏa Sơn. Làm sao? Khổng Tuyên tự nhiên không có ý kiến gì. Lúc này chắp tay nói, cái kia Khổng Tuyên liền ở Tam Sơn quan chậm đợi đại vương đến. Ân Thọ gật gù, thân hình lóe lên sử dụng túng địa kim quang, biến mất ở Cửu Châu kết giới vô số tiết điểm, mạch lạc bên trong, hướng về Triều Ca mà đi. Khổng Tuyên đứng tại chỗ, cảm thụ một hồi không gian gợn sóng. Đợi được tất cả sau khi bình tĩnh, lúc này mới nâng lên con mắt, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Thế nhưng Khổng Tuyên cũng không có trực tiếp hướng về Tam Sơn quan mà đi, ngược lại là phất tay đánh ra vài đạo năm màu huyết quang, hướng về mấy cái phương hướng mà đi, trong đó mang theo này Khổng Tuyên thần thức đưa tin. Em gái, mau tới Tam Sơn quan, có đại sự, chuyện quan trọng thương lượng. Gấp. Đợi được mấy đạo huyền quang bắn vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Khổng Tuyên nhìn đưa tin phương hướng, trong lòng thoáng sự tưởng tượng một phen, sinh ra vô hạn hà tư. Trên mặt cũng sinh ra vẻ mỉm cười. Sau đó, mới một bước hài lòng dáng dấp, hướng về Tam Sơn quan chạy về. Chương 241, dồn dập tới rồi chương 241, dồn dập tới rồi nguyên bản nghĩa chính luôn từ chối Ân Thọ thông ra đề nghị Khổng Tuyên. Trung Quy là nhịn không được, chủ động liên hệ Phượng tộc giải giáp tộc nhân. Trước hắn còn lời thề son sắt nói, chân chính hợp tác là lợi ích nhất trí, không cần làm những này ngoài ngạch đồ vật, thế nhưng theo Ân Thọ hướng về Long tộc đi rồi như thế một chuyến, tâm tư Lặng Yên liền biến hóa. Long tộc nếu không phải là có Ngao Ly ở, sợ là giữa bọn họ yếu đuối quan hệ đã sớm phá nát. Thế nhưng chỉ cần Ngao Ly khỏe mạnh ở Triều Ca khi hắn đế phi, Long tộc mặc dù có vấn đề lớn hơn nữa, đều còn có cứu vãn chỗ trống. Bây giờ Ân Thọ vô cùng tín nhiệm Khổng Tuyên, để Khổng Tuyên trong lòng cảm kích. Thế nhưng là không thể không cân nhắc điểm này. Long tộc có, ta Phượng tộc làm sao có thể là hậu? Cho nên mới có như thế vừa ra. Nữ hoa trong cung, Thanh Loan, Kim Vượng đồng thời thu được Khổng Tuyên đưa tin, đều là trong lòng kinh ngạc. Khổng Tuyên cái này Phượng tộc thái tử luôn luôn lạnh lùng vô cùng, làm sao ngày hôm nay đột nhiên như vậy thân thiết ngữ khí? Thanh Loan cùng Kim Vượng hai người hai mặt nhìn nhau. Hắn dĩ nhiên gọi chúng ta em gái. Trong mấy mắt, hai người đều cảm thấy phải là không phải Khổng Tuyên uống nhầm thuốc. Thoáng suy nghĩ một chút, Kim Vượng nói, nếu không Thanh Loan muội muội ngươi trước tiên đi xem đến cùng chuyện gì đi. Hai người chúng ta cũng không thể đều rời đi hoa hoàng cùng, vạn nhất nương nương có dặn dò gì, thế nào cũng phải có người đi đáp lại. Thanh Loan lúc này gật đầu. Hai người che chở ở nữ hoa nương nương dưới trướng, vì là hoa hoàng cung bên trong hầu gái. Tuy là hầu gái, kỳ thực đúng là khá giống nữ hoa nương nương đệ tử bình thường, chỉ có điều nữ hoa không lập giáo, không thu đồ đệ, ít đi này một phần danh nghĩa mà thôi. Hai người bọn họ nếu là đều rời đi, không thể thiếu trước tiên cùng nữ hoa nương nương bẩm báo một phen. Thế nhưng chỉ có Thanh Loan một người đi ra ngoài lời nói, là có thể tùy cơ ứng biến, không cần như thế phiền phức. Không nghĩ đến chính là, ở Thanh Loan cách hoa hoàng cung sau, nữ hoa lập tức có cảm ứng. Nội vã gọi Kim Vượng, khẽ cau mày hỏi, Thanh Loan ra hoa hoàng cung là muốn đi nơi nào? Bây giờ phong thần đại kiếp trong lúc, kiếp khí tràn ngập, cũng không phải thật chạy loạn. Nữ hoa nương nương đối với mình hai người này hầu gái vẫn là rất tốt. Lo lắng Thanh Loan tùy tiện đi ra ngoài, liên lụy tiến vào phong thần đại kiếp bên trong, sở hữu có như thế vừa hỏi. Kim Vượng đội vã cùng nữ hoa nương nương bẩm báo, nương nương trước căn dặn, chúng ta tự nhiên để ở trong lòng, sẽ không tùy ý vượt vào cướp bên trong. Lần này là bởi vì Khổng Tuyên thái tử có việc kêu gọi. Vì lẽ đó Thanh Loan liền hướng về Tam Sơn quan mà đi, đi đi liền về. Nữ hoa nương nương trong lòng nhất thời có loại kỳ quái cảm ứng. Tam Sơn quan, đại thương. Vào lúc này, Khổng Tuyên tìm Thanh Loan đi Tam Sơn quan làm chi? Đối với Khổng Tuyên chấp nhất, hóa thân nhân tộc ở đại thương trấn thủ, nữ hoa nương nương tuy là cảm thấy nó có chút ngoan cố, thế nhưng cũng không có nói quên can. Trung quy là Khổng Tuyên đối với Nguyên Phượng một mảnh hiếu tâm. Cho tới đại thương khí số, cũng sẽ không bởi vì Khổng Tuyên tồn tại thì có biến hóa. Thiên đạo đại thế như quần quần dòng lũ, nàng thân là thiên đạo thánh nhân đều khó mà cãi lời, lại há lại là Khổng Tuyên có thể làm trái. Hắn đồng ý đi đại thương liền tùy theo hắn đi. Đợi đến mặt sau, hắn liền biết việc không thể làm, thì sẽ rời đi. Nữ hoa nương nương là nghĩ như vậy. Lúc này nghe được Khổng Tuyên đem Thanh Loan hoán đi, trong lòng càng ngày càng có dự cảm không tốt. Nay Khổng Tuyên, chính mình bướng bỉnh cũng là thôi. Sẽ không phải còn đem Thanh Loan kéo xuống nước chứ? Thoáng suy nghĩ một chút, nữ hoa nương nương nhân tiện nói, chờ Thanh Loan trở về, ngươi làm cho nàng tới gặp ta. Ta ngược lại muốn xem này Khổng Tuyên đến cùng muốn làm gì. Khác một nơi, Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu đạo trường. Huyền Điểu cũng là nhận được Khổng Tuyên đưa tin, thế nhưng cũng không có ngay lập tức lên đường, mà là cho mày, trong lòng một trận kinh ngạc. Khổng Tuyên thái tử tìm ta, đến cùng cái gì việc gấp? Huyền Điểu, lại tên huyền nữ, Cửu Thiên huyền nữ. Ở Hiên Viên hoàng đế thời kỳ, hướng về nhân gian giúp đỡ hoàng đế đại chiến Sibiu, được rồi rất nhiều nhân tộc khí vận. Cửu Thiên huyền nữ lấy chính mình đoạt được rất nhiều công đức, khí vận vì là thời cơ, thúc đẩy thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương khởi nguồn, thành đại thương vật tổ, vì là phượng tộc kéo dài một phần khí vận. Nhân gian đồn đại, Cửu Thiên huyền nữ cũng là hoàng đế phi tử. Đối với này, Cửu Thiên huyền nữ chỉ là khịt mũi con thường. Phượng tộc nhất là chuyên nhất, cao thượng, Hiên Viên hoàng đế tuy là nhân hoàng, nhưng bác gái, lạm tình, nàng làm sao có khả năng coi trọng. Bởi vậy, ở Hiên Viên hoàng đế đại bại Sibiu sau khi, Cửu Thiên huyền nữ liền lặng yên trở về Tây Côn Lôn, tiếp tục ở Tây Vương Mẫu bên người thiền tu. Có điều Cửu Thiên huyền nữ thành tựu phượng tộc khí vận cùng đại thương trong lúc đó vô cùng trọng yếu liên hệ. Đối với phượng tộc cống hiến rất lớn. Lẫn nhau so sánh Thanh Loan mọi người tới nói, cùng Khổng Tuyên trong lúc đó quan hệ càng tốt hơn một điểm. Thoáng suy nghĩ một hồi, liền hướng về Tây Vương Mẫu tẩm cung đi đến, chuẩn bị cùng Tây Vương Mẫu bẩm báo một phen, liền hướng về Tam Sơn Quan mà đi. Tây Vương Mẫu chính là thiên hạ nữ tiên đứng đầu. Nàng có hay không cái gì tranh bá hứng thú, tự Đông Vương công bỏ mình sau khi, liền ở Tây Côn Lôn tiêu giao tự tại. Đi đến Tây Vương Mẫu tẩm cung sau khi, ung dung hoa quý, phụ nhân dáng dấp Tây Vương Mẫu, người biếng vô cùng nằm ở giường ngọc bên trên. Nhìn thấy Cửu Thiên huyền nữ đi tới, cười tủm tỉm nói, "Huyền nữ, mau mau lại đây. Gần nhất các nàng lại bài một khúc, ngươi mà cùng ta đồng thời đánh giá một phen." Cửu Thiên huyền nữ trên mặt lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Tây Vương Mẫu nơi này tất nhiên là tiêu giao, không hỏi bên trong hồng hoang nhân quả tranh chấp, cũng không có tâm tư đi theo người khác tranh cái gì. Ngược lại nàng chiếm thiên hạ nữ tiên đứng đầu danh phận, tự có khí vận vững chắc, có thể không phải nô đùa vui đùa. Ở đời sau thần thoại ghi chép, Tây Vương Mẫu thường thường khắp nơi đi dạo, còn từng xin mời Chu Thiên Tử đồng thời. Cửu Thiên huyền nữ liền đội vàng đem Khổng Tuyên đưa tin sự tình bẩm báo cho Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nhất thời lộ ra bất mãn vẻ mặt, nói: "Khổng Tuyên, tiểu tử này là nhất mặt xú, tìm ngươi khẳng định không có chuyện gì tốt. Ngươi cũng đã đem trước đây đoạt được công đức, khí vận hết mức dâng ra, hắn chẳng lẽ còn không biết đủ? Nếu ta nói ngươi cũng đừng để ý đến hắn, ta tự tại Tây Côn Lôn tiêu giao không tốt sao?" Tây Vương Mẫu tuy là nói như vậy, thế nhưng ở Cửu Thiên huyền nữ dưới sự kiên trì, cũng không có thật sự ngăn lại nàng. Cao mày trầm ngâm chỉ chốc lát sau, trực tiếp quay về bên ngoài hô một tiếng: "Lục Nô, mau mau lăn lại đây." Sau đó, Tây Vương Mẫu đối với Cửu Thiên huyền nữ nói: "Ta để Lục Nô cùng ngươi cùng đi, nếu là có vấn đề gì liền trực tiếp đưa tin cùng ta." Tây Vương Mẫu trong lúc nhất thời có chút cảm nhận, căn dặn Cửu Thiên huyền nữ: "Thiên đạo vật chuyển, âm tình cho quyết, tuần hoàn đền đáp lại. Nơi nào có vĩnh hằng bất biến sự tình. Bây giờ chính là phong thần đại kiếp, phượng tộc được rồi đại thương khí vận mấy trăm năm, ngươi thành tiểu đại thương vận tổ hồi lâu, cũng nên thấy đủ, ngàn vạn lần đừng muốn lòng tham." Không tiên chính hắn không cam lòng, nhất định phải đi theo thiên đạo đại thế đi chạm, vậy hay để cho chính hắn đi chạm. Ba cái vỡ đầu chảy máu liền tự mình biết hiểu, ngươi đừng nha dính liễu trong đó. Tây Vương Mẫu lúc này như là cái lo lắng con gái ra ngoài mẹ già bình thường, nói liên miên cằn nhằn. Đang lúc này, Lục Nô hóa thành một đạo huyền quang xông tới. Hiện ra nguyên hình càng là một con bụ bấm mèo quýt bình thường, trên người có sặc sỡ hoa văn, kỳ dị địa phương ở chỗ phía sau kéo một đại bồng đuôi, càng là so với toàn bộ thân thể đều đại. Nhìn kỹ lại, nhưng là có đôi chín cái. Lục Nô ở Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên huyền nữ trước mặt, hiện ra một bức đáng yêu, hàm hậu răng rớp, nhưng là người hiền lành linh thú. Cửu Thiên huyền nữ nhìn thấy Lục Nô đi đến, một tay tóm lấy Lục Nô đôi. Đội vàng hướng Tây Vương Mẫu nói: "Vương Mẫu rộng lượng chính là, Khổng Tuyên thân là phượng tộc thái tử, chẳng lẽ còn có thể hại ta hay sao? Ta đi một chút liền về." Dứt lời không chờ Tây Vương Mẫu nói tiếp cái gì, đội vàng vàng liền ra Tây Vương Mẫu tập cung. Bị Cửu Thiên huyền nữ cầm lấy đôi Lục Nô, cũng buông xuống không trung bại đến bãi đi, một mặt vô tội răng rớp, mãi đến tận rơi xuống Tây Côn Lôn, mới bị Cửu Thiên huyền nữ thả xuống. Khổng Tuyên thái tử nói vội vã như vậy, định là có chuyện quan trọng, vẫn là không muốn làm lỡ thời gian. Cửu Thiên huyền nữ lẩm bẩm nói xong, hướng về Lục Nô vung tay lên, đem cuốn lên, hóa thành một đạo huyền quang hướng về Tam Sơn Quan mà đi. Lúc này Cửu Thiên huyền nữ làm sao cũng không nghĩ đến, Khổng Tuyên thái tử như vậy cấp thiết đưa tin, dĩ nhiên là muốn cho nàng tìm một cái khác bác gái, lạm tình nhân hoàng, thành tựu trợ phu. Chương 242, ta cũng không đi. Chương 242, ta cũng không đi Tam Sơn Quan. Khổng phủ bên trong, Khổng Tuyên chính đang nóng trông lấy chờ, không chỉ là chờ Ân Phỏ đến, còn có hắn các em gái. Không lâu lắm, Thanh Loan trước tiên đi đến. Khổng Tuyên cảm ứng được sau khi càng là phá lệ tự mình đến ngoài cửa lớn nên tiếp, trêu đến Thanh Loan càng ngày càng trong lòng kinh ngạc, Khổng Tuyên thái tử khi nào là như vậy bình dị gần gũi. Khổng Tuyên thực lực cường hãn, càng là lấy lạnh lùng ở phượng tộc nghe tên, trong ngày thường cũng rất ít cùng những người khác giao du. Chính là liền một mẹ đồng bào đệ đệ lại bằng, cũng đều như vậy. Huống chi Thanh Loan những này. Thanh Loan có ý nghĩ như thế, cũng không kỳ quái. Còn không chờ Thanh Loan nói cái gì, đúng là Khổng Tuyên trước tiên biểu hiện ra kinh ngạc tâm ý, Hoa Hoàng Thiên bên trong ngoại trừ Thanh Loan còn có Kim Vượng, hắn đều đưa tin đi vào. Lúc này trước mắt nhìn thấy cũng chỉ có Thanh Loan một cái. Lúc này hơi kinh ngạc hỏi: "Ồ, Kim Vượng đây?" Thanh Loan giải thích một hồi. Nữ hoa nương nương tuy rằng chờ bọn họ rộng rãi, như đệ tử bình thường, có thể dù sao cũng là hầu gái danh nghĩa, vẫn không thể quá mức làm bậy, tự ý rời vị trí. Khổng Tuyên nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó lại hướng về Thanh Loan đánh giá một hồi, trực xem Thanh Loan trong lòng hơi sợ hãi. Lúc này mới cười khẽ lên, nói, cũng được, chúng ta mà đi vào trước đi. Nói liền dẫn đầu ở mặt trước đi vào trong. Thanh Loan càng ngày càng cảm thấy đến trước mắt Khổng Tuyên quái dị, quả thực cùng như là biến thành người khác. Nếu không là Phượng tộc trong lúc đó tự có cảm ứng, làm cho nàng xác nhận trước mắt xác thực là Phượng tộc đại thái tử Khổng Tuyên, nàng đều cảm thấy đến trước mắt chính là không phải người khác biến ảo mà đến. Lúc này sau lưng Khổng Tuyên, không nhịn được hỏi, đại thái tử tìm ta chờ đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Càng lại như vậy cấp thiết. Khổng Tuyên cũng không có nói thẳng, vẫn như cũ ở mặt trước dẫn đường. Dừng lại một chút sau khi, lúc này mới nhẹ giọng nói, không nội, ta còn cứ gọi Huyền Điểu đến đây. Đợi nàng cũng sau khi đến, cùng nhau nữa nói với các ngươi. Cũng không lâu lắm, Cửu Thiên Huyền Nữ liền cũng đi đến. Nàng cùng Khổng Tuyên trong lúc đó đúng là không có nhiều như vậy xa lạ, tiến vào Khổng phủ phòng khách, còn không ngồi xuống liền trực tiếp nói, huynh trưởng cứ gọi ta chờ đến đây, đến cùng là cái gì chuyện quan trọng. Khổng Tuyên lúc này mới chậm rãi đem chính mình dự định nói ra. Theo Khổng Tuyên lời nói, hai người lông mày càng nhăn càng chặt, Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt càng là có không thích tâm ý. Sau đó càng là trực tiếp đánh gãy Khổng Tuyên lời nói. Huynh trưởng lời này thực sự quá phận quá đáng. Ta tuy là vào đời không nhiều, nhưng cũng nghe nói Đế Tân háo sắc lạm tình chi danh, người thân là huynh trưởng, Phượng tộc đại thái tử, nào có đem mình em gái đẩy cái bực này nhân vật làm phi tử. Hơn nữa, mọi người đều biết này đại thương khí vận đã hết. Vào lúc này đi làm Đế Tân phi tử, ngươi này không phải đem chúng ta hướng về hố lửa bên trong đời sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nhất thời mắt phượng một lạnh, trực tiếp đứng dậy. Thanh Loan có chút thật không tiện nói thẳng từ chối, nàng có thể không sợ Khổng Tuyên. Thanh Loan, chúng ta đi. Ta nhìn Phượng tộc đại thái tử đã kiếp khí vào não, bị vắng đầu. Chúng ta không cần để ý tới hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này trong lòng cực kỳ tức giận. Thật sao vội vội vàng vàng chạy tới, còn tưởng rằng là cái gì việc trọng yếu đây. Không nghĩ đến Khổng Tuyên càng là có như thế hoang đường cử chỉ. Hiên Viên Hoàng Đế nàng đều không lọt mắt, huống chi bây giờ Nhân Hoàng Đế Tân. Khổng Tuyên liền vội vàng đứng lên che ở Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt, trên mặt lộ ra cười khổ tâm ý lúc này, đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ cùng đi, ngồi xổm ở nó bên chân thần thú lục nô, nhất thời thân hình tăng lên, nhe răng trợn mắt hướng về Khổng Tuyên một tiếng gầm nhẹ. Hống. Tây Vương Mẫu phải nói đến, không phải là phải bảo vệ Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Vào lúc này Lục Nô đương nhiên phải có phản ứng. Khổng Tuyên quay về Cửu Thiên Huyền Nữ đầy mặt cười mỉa, thế nhưng đối với Lục Nô nhưng là không khách khí chút nào, hơi cúi đầu trong mắt lạnh lùng tâm ý, thử nhẹ một tiếng, "Lục Nô, ngươi nếu như kêu một tiếng, ta liền đem ngươi mau toàn rút sạch sẽ. Ta xem ngươi còn làm sao xù lông. Thật sự cho rằng ta Khổng Tuyên là dễ nói chuyện người?" Lục Nô bị Khổng Tuyên lộ ra khí tức ép một cái, nguyên bản cùng khí cầu như thế phồng lớn thân thể trong nháy mắt nín trở lại hóa thành người hiền lành mèo răng rắc, hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ bên chân chui vào. Nó nhưng là biết, Khổng Tuyên không phải là yêu thích đùa giỡn người. Sau đó, Khổng Tuyên mới lại lần nữa quay về Cửu Thiên Huyền Nữ cười khổ nói, "Các ngươi đừng nóng đội a. Trước hết nghe ta chậm rãi nói đến a. Đại vương không phải các ngươi suy nghĩ như vậy." Khổng Tuyên ngữ khí hơi dừng lại một chút, trên mặt hiện ra vẻ kiên định, hỏi ngược lại, "Hơn nữa, ai nói đại thương khí số đã hết, tuy là có phong thần đại thế như vậy, có thể nhân tộc đã vì là nhân vật chính của thế giới, nhân đạo hưng thịnh, ai nói nhân đạo không thể thắng thiên?" Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy ngẩn người một chút, chỉ chốc lát sau, thở dài một tiếng, "Ai, huynh trưởng, ta biết ngươi không cam lòng đại thương bị diệt, vật tổ khí vận biến mất. Khi ta tới Vương Mẫu cũng đã nói, thiên hạ này việc vốn là tuần hoàn đến đáp lại, không ngừng biến hóa. Nào có vĩnh hằng bất biến sự vật. Nay một phần khí vận không còn, chúng ta lại nghĩ cách chính là, hà tất được ăn cả ngã về không đứng ở đại thương bên này. Ngươi đây là đánh cược a?" Thanh Loan nghe lời của hai người, trên mặt có một chút không biết làm sao tâm ý sững sờ nhìn Khổng Tuyên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, trong lòng nàng cảm thấy đến Huyền Điệu nói rất đúng, nhưng là vừa có chút cảm động lây Khổng Tuyên tâm tư. Khổng Tuyên cũng không phải vì chính mình, mà chính là phụ tộc, vì Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới Nguyên Phượng đại nhân. Khổng Tuyên nhưng vào lúc này thu rồi khuôn mặt tươi cười, lại lần nữa hóa thành cái kia cao ngạo vô cùng Phượng tộc đại thái tử. Hơi ngẩng đầu, nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ nói, "Không sai, ta chính là đánh cuộc. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là lần này đại kiếp ta không ra tay, mặc kệ là kết quả làm sao, đại thương bại vòng chúng ta Phượng tộc tất nhiên là không có thứ gì. Đại vương lịch chuyển đại thế, đại thương kéo dài vương triều khí vận, chúng ta Phượng tộc như thế cái gì đều không có. Như vậy một điểm cơ gặp đều không có." Khổng Tuyên trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. "Trước ta đã cùng đại vương từng thấy, càng là đồng thời làm chút sự. Đại vương đã đáp ứng ta, mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, đón lấy liền sẽ vì ta Phượng tộc một cái nào đó cái vạn thế ổn thỏa khí vận khởi nguồn. Hơn nữa, trải qua cùng đại vương ở chung, lại biết được hắn rất nhiều bố trí, ta ngược lại là cảm thấy được, đại vương không hẳn không có vươn mình cơ hội." Cửu Thiên Huyền Nữ cho mày, nàng bị Khổng Tuyên lời nói đánh động. Càng là kinh ngạc với Khổng Tuyên đối với Đế Tân càng là có như thế tự tin. Này Đế Tân đến cùng là cái hạ người gì? Dĩ nhiên có thể để vẫn đơn độc ngạo vô cùng Phượng tộc đại thái tử, có như vậy vui lòng phục tùng thái độ. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng sinh ra mãnh liệt vô cùng lòng hiếu kỳ. Lúc này Khổng Tuyên than nhẹ một tiếng, hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan ấy nay cười cợt, nói, "Đúng là ta quá mức cấp thiết. Dĩ nhiên sinh ra như vậy hoang đường ý nghĩ. Hai vị em gái, lần này là Khổng Tuyên không đúng. Chờ sau này có cơ hội, ta lại cẩn thận với các ngươi bồi tội đi." Nói xong tránh ra thân thể, quay về hai người xua tay, ra hiệu các nàng trực tiếp rời đi. Cửu Thiên Huyền Minh nhưng là chân mày cau lại, không chỉ không có đi ra ngoài đi, ngược lại là trở lại chỗ ngồi xuống. Thư nhẹ một tiếng, nói, huynh trưởng chẳng lẽ cho là chúng ta gọi liền đến vung chi liền đi? Ta lại không đi, ta ngược lại muốn xem này Đế Tân đến cùng là gì dáng dấp, dĩ nhiên đem Đường Đường Phượng tộc đại thái tử lừa gạt thần hồn điên đảo. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ hướng về Thanh Loan đầu đi ánh mắt. Thanh Loan, ngươi mà đi về trước đi, nơi này tự có ta nhìn chằm chằm. Ai biết Thanh Loan cũng kiên định vô cùng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng không đi. Chương 243, xin mời đại vương vì là đại cục suy nghĩ. Chương 243, xin mời đại vương vì là đại cục suy nghĩ. Lại nói một bên khác, Ân Vọ cách Khổng Tuyên sau khi Túng Địa Kim Quang Thần Thông sử dụng, trốn vào trong hư không, theo Cửu Châu kết giới trận pháp mạch lạc, rất nhanh liền trở về triều ca. Ở vương cung bên trong hiện thân, biết Văn Thái Sư đã khải hoàn về triều sau khi không kịp cùng vương hậu các phi tử ôn tồn, liền ngay cả bận biểu đem Văn Thái Sư bị kiền mọi người cùng triệu đến đại điện bên trong. Quân hiền tụ tập dưới một mái nhà, lấy bị kiền Văn Thái Sư cầm đầu văn võ đại thần, còn có Khương Vương hậu cầm đầu hậu cung các phi tử, đều sắp xếp ở phía trên cung điện. Tất cả mọi người là đã lâu chưa thấy Ân Thọ bóng người, lúc này đột nhiên triệu kiến, mỗi một người đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Văn Thái Sư đem gần nhất chuyện đã xảy ra cùng Ân Thọ giảng giải một phen. Ân Thọ không khỏi khẽ gật đầu, nói: "Trương Quế Phương quả nhiên không sai, càng là có thể giết Tây Kỳ làm rụt đầu Âu Quy. Văn Thái Sư còn có Vương Thúc quả nhiên có thức người chi minh. Lúc trước để Trương Quế Phương xuất chiến, chính là Văn Thái Sư cùng Vương Thúc bị kiện to lớn đề cử. Vì lẽ đó Ân Thọ mới có như thế thuyết pháp." Văn Thái Sư, bị kiện hai người nhìn nhau nở nụ cười, Văn Thái Sư chắp tay nói rằng: "Điều này cũng phải là đại vương thánh minh, tín nhiệm tướng sĩ, bọn họ tất nhiên là nên vì đại vương quên mình phục vụ." Liên bị kiền cũng vui vẻ cười ha ha nói, đều nhờ đại vương thánh minh. Trong lúc nhất thời quân thần đều nở nụ cười, phía trên cung điện nó vui vẻ ấm áp. Văn Thái Sư, bị kiền làm người nhất là chính trực, tự nhiên là sẽ không nói lời nói dối, bọn họ nói đại vương thánh minh, vậy khẳng định chính là đại vương thánh minh. Ân Thọ tự nhiên vui vẻ tiếp thu, một bên gật đầu một bên thầm nghĩ trong lòng, cũng không hưởng công quả nhân trước đặc biệt đi gặp Trương Quế Phương, làm ra nhiều như vậy sắp xếp. Có điều, phong thần đại kiếp có thể không quyết thắng ở đây a. Ân Thọ thoáng vừa nghĩ, liền đem ý nghĩ đè xuống. Vừa nhìn về phía hai người, cười nói, cho tới Lý Tĩnh phản loạn. Lời con chưa nói hết, liền nhìn thấy bị kiền, Văn Thái Sư sắc mặt quái lạ dáng dấp. Cũng còn tốt lúc này Ân Thị, Na Cha đang bệ bộn chỉnh đốn binh mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất trinh, chưa từng xuất hiện ở phía trên cung điện, nếu không thì Ân Thọ cũng cảm thấy lung túng. Ân Thọ lập tức kêu lên, Văn Thái Sư, Vương Thúc làm gì như thế xem ta? Lý Tĩnh phản loạn, chính là nhà hắn trưởng tử, con thứ duyên cớ, Kim Cha, Mộc Cha chính là xiển giáo đệ tử, sớm muộn muốn giao động Lý Tĩnh phản loạn. Ân Thọ trong lòng cũng có chút buồn bực, làm sao khiến cho theo ta duyên cớ như thế? Dân chúng không hiểu quả nhân, lung tung đồn đại. Các ngươi cũng không hiểu quả nhân sao? Ân Thọ một bên lườm hai người một cái, một bên trong lòng âm thầm lại nhải, nói xấu, trần trụi nói xấu à. Ta nhưng là liền Ân Thị một cái đầu ngón tay đều không chạm, nơi nào có bọn họ nói như vậy? Văn Thái Sư cùng bị kiền liền đội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Đại vương nói rất đúng. Bị kiền vội vã nghiêm nghị, đàng hoàng trịnh trọng nói, chúng ta tự nhiên biết đại vương khổ tâm, đại vương đem này Ân Thị, Na Cha, đúng là phòng ngừa trần đường quan lẫn úc. Cũng chính bởi vì Ân Thị, Na Cha ở triều ca, Lý Tĩnh phụ tử mới không thể đem toàn bộ trần đường quan quân dân mang đi, rất nhiều người còn muốn thành triều ca bên trong Ân Thị, Na Cha, không muốn tùy tùng Lý Tĩnh phản loạn. Ta trên có vương phi, tam thái tử cháu, cùng ngươi Lý Tĩnh đi phản loạn, liều mạng. Ngươi Tây Kỳ có thể cho mấy cái tử a? Ân Thọ lúc này mới thỏa mãn gật gù. Này con tạm được, cho tới để Ân Thị, Na Cha đi bình định. Cái này sắp xếp đúng là rất tốt, vừa có thể giải quyết trần đường quan vấn đề, còn có thể để Văn Thái Sư không bị Đông Hải Bình Linh Vương phản loạn liên lụy trụ. Chỉ là Ân Thị, Na Cha hai người có phải là quá mức thế đơn lực bạc? Nếu đã biết Bình Linh Vương sau lưng có gì đó quái lạ, Ân Thọ liền không thể không cân nhắc, có thể hay không đột nhiên đụng tới tiên đạo người, hay hoặc là Tây Phương giáo người. Còn có Trần Đường Quan nơi, Lý Tĩnh nương nhờ vào Tây Kỳ, tuy rằng hiện tại bị vướng bởi dân tâm không có đối với Trần Đường Quan động thủ, có thể mặt sau nhất định sẽ mang theo Tây Kỳ binh mã trở về. Coi như là chính hắn không muốn, Cơ Phát, Khương Tử Nha cũng sẽ không buông tha Trần Đường Quan nơi này. Hai địa phương này, mặc kệ là chỗ đó bước lên người đến, cũng không tốt đối phó. Na Cha tuy rằng thực lực không sai, nhưng này là so ra, tiểu đối bên trong có thể xưng hùng. Vạn nhất đến cái 12 kim tiên hàng ngũ, Ân Thị, Na Cha chẳng phải là muốn cùng nhau gặp xui xẻo. Văn Thái Sư lúc này giải thích, Thạch Cơ đạo hữu đã đáp ứng trong bóng tối coi chừng mẹ con bọn hắn hai người. Có Đại La Kim Tiên tu vi Thạch Cơ đạo hữu ở, mặc dù là không địch lại cũng tới đến cùng đưa tin, cầu cứu. Nói vậy là ra không được vấn đề quá lớn. Như vậy, Ân Thọ mới rốt cục yên tâm lại. Lúc này liền chuẩn bị nói những chuyện khác, đang lúc này Phí Trọng con mắt loanh quanh hai lần, ý niệm trong lòng hơi động động thân tiến lên. Đại vương, vi thần có việc muốn tấu. Đại điện bên trong tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, đại gia nói chuyện đứng đắn đây, ngươi Phí Trọng chạy đến làm cái gì? Liền ngay cả Ân Thọ cũng cảm thấy yêu kỳ. Có điều, này dù sao xem như là hắn cẩn thận, luôn luôn làm việc thỏa đáng. Ân Thọ lúc này liền cười nói, Phí đại phu có chuyện gì muốn nói? Phí Trọng đội vã cúi đầu, chính chính tâm thần. Lúc này mới đàng hoàng trịnh trọng nói, liên quan với Trần Đường quan Lý Tĩnh phản loạn. Mãn thành triều ca bách tính đều nghị luận sôi nổi, vi thần đúng là cảm thấy đến dân chúng nghị luận cũng không phải là không có đạo lý. Trần Đường quan vị trí vô cùng trọng yếu, cần phải khống chế ở đại thương trong tay không thể trấn thủ người, chính là đại vương hoàn toàn tín nhiệm người. Vì là đại thương vững chắc, vi thần khẩn cầu đại vương đem Ân tướng quân nhét vào hậu cung. Nhất thời, đại điện bên trong tất cả xôn xao. Ân Thọ cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn Phí Trọng, có chút không mò ra cái tên này tình huống thế nào. Ta biết ngươi lập công sốt ruột, muốn thảo quả nhân hài lòng. Nhưng là chuyện như vậy là có thể đặt ở dưới con mắt mọi người thảo luận sao? Ngầm nói không là được. Ân Thọ nhưng là mới biểu thị hắn cùng Lý Tĩnh phản loạn không có quan hệ, phí trọng như thế nhắc lên chẳng phải là làm mất mặt sao? Thế nhưng, mọi người đang kinh ngạc bên dưới, càng là rơi vào trầm tư. Liền ngay cả Văn Thái Sư cũng mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, sau đó trong mắt tinh quang xoay một cái, hình như có ngộ ra. Hắn sắp xếp tấn thị, Na Cha đi trấn thủ Trần Đường Quan, Bình Định Đông Hải Bình Linh Vương, tất cả những thứ này đều phi thường thỏa đáng, thế nhưng chỉ có một điểm để Văn Thái Sư trong lòng lo lắng. Tấn thị thân phận dù sao đặc thù, coi như là không để ý tới Lý Tĩnh, có thể bên kia còn có nàng con trai ruột Kim Cha, Mục Cha đây. Vạn nhất cảm tính phát tác, nhất thời hồ đồ làm sao bây giờ? Nếu là như vậy, đại thương kỳ thực cũng không thể rất tốt ngăn được biện pháp. Thế nhưng phí trọng đề nghị này liền rất tốt. Nếu là Ân thị thật sự đẩy vương phi danh hiệu, Lý Tĩnh chính là có tâm cũng không mặt mũi nào đến đây chiêu hàng, cũng coi như là cho Trần Đường Quan bỏ thêm một tầng bảo hiểm. Lúc này, Văn Thái Sư hướng về phí trọng đầu đi một vệt ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Lúc này chắp tay quay về Ân Thọ nói, đại vương, thần cũng là cảm thấy đến có đạo lý. Ân thị chuyến này trọng yếu, đại vương không bằng bàn xuống danh phận. Cũng coi như là vững chắc Trần Đường Quan quân dân chi tâm, vững chắc Ân thập nương lập trường. Ân Thọ hướng về phía trên cung điện nhìn quanh mà đi. Có chút chần chờ nói, chuyện này, cái này không được đâu. Vốn là dân chúng nghị luận chỉ là lời nói đùa, quả nhân nếu như làm như vậy rồi, chẳng phải là liền làm thực bọn họ lời đồn. Quả nhân danh tiếng có còn nên. Lúc này, ngồi ở Ân Thọ bên cạnh Khương Vương hậu đẩy mặt cười tủm tỉm dáng dấp, không nhìn ra là thật sự vui vẻ, vẫn có cái khác tâm tình. Ân thị ta cũng là rất yêu thích, nó là người đoan trang, đại khí. Coi như đại vương vì đại cục suy nghĩ, hy sinh một hồi chính mình đi. Nhất thời liền do vài đạo âm thanh cùng nhau vang lên. Kính xin đại vương vì là đại cục suy nghĩ. Ân Thọ nhất thời có chút lúng túng, đồng thời lại trong lòng mừng trộm. Chuyện này làm sao sự việc, càng là buộc ta làm tào tặc. Nhưng là loại này lại làm lại lập cảm giác, thật sự rất thoải mái a. Ân Thọ trong đầu hiện lên Ân thị dáng dấp, trong lòng hơi động, theo bản năng liền muốn đồng ý thế nhưng, lập tức một ý nghĩ vang lên. Ân Thọ cười khổ vung vung tay, nói, thôi thôi. Các ngươi nói tới quả nhân đều hiểu, thế nhưng việc này vẫn là tạm thời không nên nhắc lại. Nếu đã định ra Ân thị làm tướng, liền cần đến mức hoàn toàn tín nhiệm, lại làm như thế vừa ra. Ngược lại là có khả năng chữa lợn lành thành lợn què. Chương 244, Long tộc Hương Hỏa chương 244, Long tộc Hương Hỏa muốn nói Ân Thọ muốn sao? Đương nhiên nghĩ. Thèm sao? Đương nhiên thèm. Nào có nam nhân ghét bỏ chính mình phi tử quá nhiều đây. Hãy cùng tiểu hài tử bình thường, mặc dù là trong nhà chất đầy món đồ chơi, thế nhưng lúc ra cửa vẫn là gặp không nhịn được muốn mua. Cái này ta không chơi đùa a. Hắn tuy là vì hiện thế nhân hoàng, đại thương chi chủ, nhưng nam nhân chí tử là thiếu niên. Có thể Ân Thọ cảm thấy đến vẫn đúng là không thể thuận pha dưới lửa cứ làm như vậy. Cứ việc liền Văn Thái Sư như vậy ngay thẳng người, đều cảm thấy đến làm như vậy lợi nhiều hơn hại. Quên đi. Nhìn xuống. Chờ phong thần đại kiếp hoàn thành, nếu là tháng rồi sau khi suy nghĩ thêm việc này không muộn. Mặc dù mọi người đều cảm thấy đến không thành vấn đề, Ân Thọ hay là muốn kiêng kỵ một hồi ảnh hưởng, không thể để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói. Cho tới Văn Thái Sư bọn họ lo lắng. Ân Thọ nhưng cảm thấy đến không thể phát sinh. Chỉ cần có Na Cha cái này cùng Lý Tĩnh làm sao đều không hợp nhau tiểu tử ở, Lý Tĩnh cũng đừng muốn dao động được Ân thị. Nghe được Ân Thọ cuối cùng từ chối lời nói, tất cả mọi người ngẩn người một chút, trong lòng còn đang suy nghĩ, đại vương làm sao đổi tính. Chỉ có Bị Kiền cao giọng cười to lên, một mặt kích động hướng về Ân Thọ chắp tay, đại vương quả nhiên là thánh hoàng trên đời. Nghi người thì không dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nói, thật dài thi lễ. Ân Thọ lúc trước không phải là đối xử như vậy hắn Bị Kiền sao? Đem triều chính đại sự toàn tâm giao cho Bị Kiền, đối với Bị Kiền làm việc nửa điểm nghi vấn đều không có. Bị Kiền cũng không biết Ân Thọ là muốn lười biếng, cũng lười xử lý những này phàm tục việc, Ân Thọ quan tâm trọng điểm không ở chỗ này. Hắn chỉ cảm thấy đại vương là cho hắn vô cùng tín nhiệm. Lúc này xúc cảnh sinh tình, trong lòng cảm khái vô cùng. Văn Thái Sư thoáng ngẩn ra, đối với này Ân Thọ lộ ra tán thưởng vẻ mặt, khẽ gật đầu, cười nói, ha ha. Đúng là lao thần nông cạn, đại thương có thể có đại vương bực này hiển minh chi chủ, nhất định hưng thịnh. Trong lúc nhất thời, đối với phong thần đại kiếp càng thêm có lòng tin. Đều nói ta đại thương khí vận đã hết, nhưng ta đại thương có đại vương ở, mặc dù là khí số đứt và mất, cũng nhất định sẽ một lần nữa tục trên, lại lần nữa cường thịnh lên. Chỉ có phí trọng trong lòng đập đạp, ánh mắt không ngừng qua lại. Hắn xác thực là ôm lấy lòng Ân Thọ tâm tư, thành tựu tự xưng là tối hiểu đại vương thần tử, hắn cảm thấy đến đại vương nhất định đối với Ân thị có lòng mơ ước, cho nên mới ở đây chờ tình cảnh trên trực tiếp nói ra. Lời nói như vậy, đại gia đạt thành nhận thức chung, đại vương có lý do, không phải có thể danh chính ngôn thuận đem Ân thị nhét vào vương cung, thỏa mãn đại vương tâm ý. Thế nhưng bạn bạn không nghĩ đến, lần này dĩ nhiên đoán sai. Đại vương dĩ nhiên là tâm tư khác. Ai? Xem ra vẫn là ở đại vương trước mặt chờ không đủ a. Càng là không phỏng đoán ra ý tưởng chân thật, nhưng là đại vương gần nhất xuất quỷ nhập thần, cũng không cho ta trước mặt cống hiến cho cơ hội à. Phí trọng âm thầm ở trong lòng kêu rên, chỉ lo bởi vậy chọc giận Ân Thọ. Cũng may sau một khắc, ngẩng đầu cùng Ân Thọ ánh mắt đối đầu, nhìn thấy Ân Thọ đối với hắn gật gù. Phí trọng lúc này mới mở cờ trong bụng. Ha ha ha, đại vương vẫn là trong lòng có ta. Lúc này trên mặt hiện lên ý cười, quay về Ân Thọ chắp tay nhận sai. Ân Thọ cũng khẽ gật đầu, không để ý lắm đem việc này bỏ qua. Sau đó, Ân Thọ đầu tiên là nhìn Ngao Ly một ánh mắt, còn nói lên một chuyện khác. quả nhân trước sắc phong Ngao Ly vì là kỳ nước chi thần, lần này đi ra ngoài phát sinh một chút sự tình. Quả nhân đáp ứng lấy Ngao Ly bắt đầu, với kỳ nước thu thập hương hỏa. Hai vị ái khanh nghĩ như thế nào? Đối với ân thọ cùng Long tộc trong lúc đó giao dịch, Văn Thái Sư, vị kiền biết được một ít. Thế nhưng chuyện này đúng là hiện tại mới nghe ân thọ nói, ân thọ cũng là mới chạy về, lúc này mới có cơ hội nói tới chuyện này. Hơn nữa ân thọ phụ trách quyết định, định phương hướng. Cụ thể vụ mặt việc, vẫn phải là dựa vào các đại thần đi làm. Vì lẽ đó đến với bọn hắn nói rõ ràng việc này. Ân thọ lời nói còn chưa nói hết, đúng là Ngao Ly trước tiên đứng lên, một mặt kinh hoàng giáng dấp. Hai con mới nộn tay nhỏ bãi cùng máy xay gió bình thường. Không được không được. Ta có tài cán gì, hơn nữa ta nơi nào biết cái gì thu thập hương hỏa. Cuộc chiến phong thần cũng là bởi vì thánh nhân tranh cướp khí vận giáo hóa, nhân đạo hương hỏa. Long tộc nương nhờ vào ân thọ, vì là không cũng là những này. Thế nhưng, Long tộc hiện tại có thể không hề làm gì cả đây. Ngao Ly đến chiều ca trước, nhưng là bị giáo dục muốn cẩn thận chặt chẽ, không tranh không cướp, tài bảo mở đường. Vì lẽ đó một cách tự nhiên có như vậy phản ứng. Văn Thái Sư, Bị Kiền cũng là trong lòng đang suy nghĩ cái này, mỗi một người đều trên mặt mang theo vẻ trầm tư. Chưa kịp Văn Thái Sư, Bị Kiền nói cái gì? Ân thọ trực tiếp vung tay lên, quay về Ngao Ly cười nói, lo lắng cái gì? Quả nhân nói ngươi có thể hưởng những ngày hương hỏa, ngươi liền có thể. Cho tới trong này lễ nghi phiền phức, tự có người khác phụ trợ ngươi, ngươi chỉ để ý người trước hiện thánh chính là. Nói trắng ra chính là trang bức sao? Chuyện như vậy rất khó à? Suy nghĩ một chút, Ân thọ lại trực tiếp nhìn về phía Phí Trọng, nói, Phí đại phu, việc này liền có ngươi đi chuẩn bị mở. Nếu là có cái gì cần thiết, liền đi xin chỉ thị vương thúc. Ân thọ nghĩ Phí Trọng làm việc luôn luôn cẩn thận, liền cho hắn cái biểu hiện cơ hội đi. Phí Trọng nghe vậy, lúc này cười trên mặt cùng mở ra một đóa hoa như thế, miệng đều không đóng lại được. Vội vã đi lên trước, cao giọng nói, vi thần lĩnh mệnh. Văn Thái Sư, Bị Kiền tuy rằng trong lòng còn có nghi hoặc, thế nhưng đại vương đô đã chuyện quyết định, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Mọi người lúc này cùng nhau đáp lại. Hai cái việc trọng yếu nói xong, Ân thọ liền có chút hứng thú không có sức lực, chuẩn bị để mọi người tản đi, chỉ chuẩn bị lưu lại Văn Thái Sư, Bị Kiền, với bọn hắn nói một chút Long tộc sự tình. Ân thọ cũng nhìn ra bọn họ nghi hoặc, nhìn ra hai người có thể sẽ có một bụng tiểu dấu chấm hỏi. Được rồi, đại gia không có chuyện gì đều lui ra đi. Văn Thái Sư, Vương thúc lưu lại. Mọi người nghe vậy, liền theo tiếng muốn lui ra. Ân thọ cũng quay đầu cùng Khương Vương hậu thấp giọng trò chuyện, cười làm cho các nàng chức về tẩm cung chờ đợi mình. Đang lúc này, một cái yếu yếu âm thanh vang lên, đại vương, có thể có chuyện gì có thể dặn dò ta? Ân thọ hướng về âm thanh nhìn lại, không khỏi thấy buồn cười, người nói chuyện lại bị chính mình dao động trở thành đại thương quốc sư thân công báo. Ân thọ không nhịn được vỗ chán một cái, trong lòng thầm hô một tiếng, ôi, ta sao đưa cái này bảo bối quên đi. Chương 245, thân công báo nhiệm vụ. Chương 245, thân công báo nhiệm vụ. Thân công báo nhưng là phong thần đại kiếp bên trong nổi bật nhân vật. Có thể Khương Tử Nha hai người nhất chính nhất phản, chính là phong thần mấu chốt nhất người, có điều hắn thân là kiếp vận chi tử, nghi ngờ suy thần sẽ không có Khương Tử Nha tốt như vậy vận mệnh. Khương Tử Nha có thể chủ trì phong thần vô hạn phong quang, hắn nhưng chỉ có thể là ai gặp cũng ghét kẻ xui xẻo. Mỗi một cái bị hắn tìm đến cứu binh, hoàn toàn khổ rồi lên phong thần bảng. Một câu đạo hữu xin dừng bước không biết chôn vùi bao nhiêu tiệt giáo đệ tử con đường. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng hoài nghi, thân công báo có phải hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý thả xuống sơn. Ân thọ tuy rằng lấy quốc sư vị trí, đem thu phục, nhưng trên thực tế còn chưa nghĩ ra dùng như thế nào hắn, để hắn tiếp tục kiếp trước đường xưa. Một câu đạo hữu xin dừng bước kéo tới rất nhiều tiệt giáo đệ tử, để bọn họ chết thảm ở xiển giáo thủ hạ, vẫn là Ân thọ nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Hắn hơi khó xử. Một mặt, từ một cái nhân tình cảm trên hắn là đồng tình tiệt giáo, đối với Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân bên trong tối có người bị rất có hảo cảm. Mặt khác, Ân thọ trong lòng cũng đang chần chờ, nếu là tiệt giáo tổn thất không có lớn như vậy, Thông Thiên giáo chủ gặp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở mặt sao? Không có Thông Thiên giáo chủ gia nhập, mặc dù là hắn không đứng ở Thái Thanh, Nguyên Thủy bọn họ bên kia, chỉ cần là thiếu một cái cấp bậc thánh nhân sức chiến đấu, Ân thọ phần thắng giảm xuống không ít. Còn có một chút, nếu là lấy sau Thông Thiên giáo chủ biết tất cả những thứ này, biết được Ân thọ thấy chết mà không cứu, hoặc là cố ý điều động thân công báo đẩy hắn đệ tử nhập kiếp lên bảng, Thông Thiên giáo chủ còn có thể đồng ý đứng ở Ân thọ bên này sao? Có thể hay không trực tiếp quay đầu cùng Ân thọ đánh tới đến? Ai, thật xoắn xuýt ta. Ân thọ trong lòng trong nháy mắt vô số ý nghĩ lan lộn, thế nhưng là có chút khó có thể lựa chọn. Quay về thân công báo ánh mắt mong đợi, Ân thọ lấy lại bình tĩnh, cười nói, quốc sư ở ta đại thương địa vị tôn sùng, tất cả làm việc chỉ cần quốc sư cảm thấy đến đối với đại thương hữu ích, chỉ bằng vào tự chủ chính là, đúng là không cần mọi chuyện quả nhân dặn dò. Ân thọ suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể trước tiên như thế trả lời thân công báo. Phùng một nắm, sau đó đem cái vấn đề khó khăn này sau này tha một hồi. Xe đến trước núi ắt có đường, chuyện như vậy cũng không phải sốt ruột hiện tại quyết sách. Ân thọ thầm nhủ trong lòng. Thân công báo nghe vậy trên mặt có nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, hiển nhiên Ân thọ lời nói để hắn trong lòng rất là bất tiếp. Thế nhưng lập tức cũng có thật nhiều nghi hoặc, đại vương này không phải cũng không nói gì sao? Từ thân công báo vì là Ân thọ đón về Ngao Ly sau khi, tuy rằng Ân thọ không có những chuyện khác dặn dò, có thể quốc sư đãi ngộ nhưng không chút nào thiếu hắn. Không chỉ có nhân gian phú quý, càng là khí vận gia trì. Đại thương trọng thần mỗi một cái đều là có khí vận gia thần, thân công báo thành tựu quốc sư tự nhiên cũng là như thế, thậm chí có thể nói là toàn bộ đại thương hưởng dụng khí vận to lớn nhất cái kia một nhóm người hàng ngũ. Có này khí vận gia trì bên dưới, thân công báo liền ngay cả thật lâu không có tiến bộ tu vi, đều trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít. Liền ngay cả Ân thọ cũng nhìn ra. Thân công báo lúc này tu vi đã từ chân tiên thăng cấp thành huyền tiên. Hắn hiện tại chủ động, tích cực tới hỏi, một cái là nếm trải quốc sư vị trí ngon ngọt, còn có chính là trong lòng khí phách bay phá. Tự thân tu vi tăng lên sau khi, cũng không thể chờ đợi được nữa muốn đi Tây Kỳ, ở xiển giáo người trước mặt khoe khoang một hồi, đồng thời cho Khương Tử Nha một điểm đẹp đẽ. Ngươi xem, các ngươi có phải là chọn lầm người? Ta này ngăn ngắn thời gian lại tiến một bước. Khương Tử Nha làm sao có thể so với được với ta? Suy nghĩ một chút, thân công báo thẳng thắn chủ động nói, khởi bẩm đại vương, chư tướng quân địa phương tuy rằng thường chiến thường thắng, có thể Khương Tử Nha cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn lần này không địch lại, nhất định phải trở về trên núi Côn Lôn biệt bình, nếu là xiển giáo trên người chịu tu hành các đệ tử xuống núi giúp đỡ, dắt cường lực pháp bảo, e sợ Trương tướng quân không hẳn có thể chống đỡ được a. Điểm này Ân Thọ tự nhiên là biết được, nghe vậy chỉ là khẽ to mày. Thế nhưng Văn Thái sư lại bị thân công báo lời nói này xúc động, vội vã lên tiếng nói, quốc sư nói có lý. Văn Thái sư đã biết phong thần đại kiếp bí ẩn, bị thân công báo vừa nói như thế, tự nhiên là bắt đầu lo lắng lên Trương Quế Phương an ủi. Thoáng hơi trầm ngâm, Văn Thái sư lúc này lại hỏi, quốc sư nếu nhắc tới điểm này, vậy không biết quốc sư có thể có kế sách tương đối. Thân công báo nguyên bản hơi khom người hướng về Ân Thọ bẩm báo, lúc này bỗng nhiên cũng đứng thẳng lưng lên, một mặt tự đắc tâm ý. Ta thân công báo tuy là tu vi không được, thế nhưng tốt nhất du dật với Tam Sơn Ngũ Nhạc, nhận thức đạo hữu, kỳ nhân dị sĩ cũng không ít. Hán Khương Tử Nha có thể biện minh, ta cũng là có thể chuyển. Nếu là đại vương tin được, ta nguyện làm đại vương đi yêu những này kỳ nhân dị sĩ vào triều, vì là đại vương phân ưu. Ân Thọ trong lòng một trận cười khổ. Thôi, quả nhiên là thân công báo lao buồn hành. Việc này tự không gì không thể. Ân Thọ thẳng thắn trực tiếp gật đầu, sau đó tiếp theo nói, có điều quả nhân còn có một cái khác ý nghĩ. Đại thương bên này có bị Tây Kỳ đầu độc người, phản loạn gia nhập Tây Kỳ. Nếu là quốc sư đại nhân có thể đem Tây Kỳ mời đi theo trợ lực những người kỳ nhân dị sĩ, khuyên đến đại thương bên này, chẳng phải là càng trướng chúng ta đại thương bị phong. Ân Thọ trong đầu đống nhiên bước lên ý nghĩ như vậy. Làm gì đem thân công báo năng lực câu nệ đây? Hắn có thể khuyên đến tiệt giáo đệ tử nhập kiếp, vì sao không cho hắn quay về xiển giáo đệ tử cũng đi thử xem? Mặc kệ được hay không được. Bị thân công báo ở sau lưng kêu lên một tiếng đạo hữu xin dừng bước liền khí vận đại hạ, kiếp khí mạnh thêm, đối với Ân Thọ tới nói chính là kiếm lời. Vì lẽ đó hắn mới có vừa nói như thế. Thế nhưng thân công báo nghe vậy, trên mặt đắc ý vẻ mặt lại đột nhiên hơi ngưng lại. Hơi có chút hai đoán ánh mắt nhìn Ân Thọ, tựa hồ muốn nói, ta nếu là lại xiển giáo cũng có như vậy nhân duyên tốt, ta còn dùng đến chạy đến đại thương tới làm như thế cái quốc sư sao? Không phải là bởi vì ở xiển giáo bên trong thấp kém sao? Ân Thọ thấy thế cười ha ha nói, ai? Quốc sư làm gì biểu lộ như vậy? Thử xem là được, được hay không được quả nhân chẳng lẽ còn gặp trách tội hay sao? Như Vân Trung Tử mọi người tự nhiên là không thể nghe quốc sư quyền, thế nhưng những người khác thì sao? Đệ tử đời ba đây. Vạn nhất có thể thành chính là quốc sư một cái công lớn, quả nhân nhất định tầng tầng có thưởng. Ân Thọ nói đều nói đến đây mức, thân công báo cũng chỉ có thể chắp tay đáp lại, đội ba nói, thần tất làm đem hết toàn lực. Văn Thái sư cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, trong mắt có bỗng nhiên tỉnh ngộ kinh hỉ tâm ý, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, bởi vì đế tân ngu ngốc, tàn bạo lấy cớ này không phải quá hữu hiệu, xiển giáo, Tây Kỳ người đều đánh thiên đạo đại thế danh nghĩa, đến thảo phạt đại thương, nhưng nếu là liền một lòng tin tưởng xiển giáo giáo lý, xiển giáo đệ tử đều thay đổi lề lối, nương nhờ vào đại thương bên này, chẳng phải là càng thêm giải thích? Này cái gọi là thiên đạo đại thế cũng không như vậy thật. Liên chính bọn hắn mọi người có không tin. Văn Thái sư lúc này cười hướng thân công báo chắp tay, cao giọng nói, như vậy, chúng ta liền các nước sư đại nhân tin tức tốt. Thân công báo lại lần nữa hành lễ đáp lại. Có chút đầy bụng tâm sự lui ra đại điện, một bên hướng về vương cung ở ngoài đi, một bên trong lòng bất đắc dĩ. Hắn muốn là muốn ôm đồn một điểm việc xấu, ở Ân Thọ trước mặt lộ cái mặt. Hiện tại việc xấu đúng là có. Lại làm cho hắn cũng cảm giác phi thường làm có dễ. Cũng may đại vương cũng không có để ta dưới quân lệnh trạng, bằng không. Nghĩ tới đây, thân công báo lại lên tinh thần đến. Thử xem liền thử xem, ta liền không tin. Bằng ta thân công báo ba tấc không nát miệng lưỡi, còn có thể một cái cũng không được. Theo tâm tư chuyển biến, thân công báo bước chân cũng nhẹ nhàng lên. Đang lúc này, một bóng người chạy chậm đuổi tới thân công báo mặt sau, thấp giọng hô, quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân chờ ta a. Chương 246, hương hỏa tin trong chương 246, hương hỏa tin trong thân công báo nghe vậy, dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại, lông mày lập tức hơi nhíu lên. Phí đại phu. Không biết phí đại phu tìm ta chuyện gì, chẳng lẽ chính là ngao phi hương hỏa việc. Việc này hắn có thể không được. Lập ngao ly vì là đại thương chính tự, thu lấy hương hỏa còn cần phải bị kiện mọi người không thể. Phí Trọng nhưng đầy mặt mỉm cười, ha ha nói, cũng không phải, cũng không phải. Mà là trước ở trên cung điện thấy quốc sư chủ động vì là đại vương phân ưu, nhưng không được nó pháp. Cho nên muốn đến chỉ điểm quốc sư một câu. Thân công báo cũng là cái tiêu căng tự mãn người. Nếu không thì cũng sẽ không bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người không công bằng đãi ngộ, liền dứt khoát gia nhập đại thương. Lúc này nghe Phí Trọng lời nói, thầm nghĩ trong lòng, cái tên nhà ngươi, toàn bộ đại thương người nào không biết ngươi chính là cái A Du định hót ra hỏa. Nơi nào đến tự tin, còn muốn chỉ điểm ta một câu. Thân công báo trên mặt lộ ra hơi không thích, thế nhưng Phí Trọng nhưng không tức giận, chỉ là cười ha hả nói, quốc sư đại vương không ngại suy nghĩ thật kỹ, đại vương bàn giao ngươi làm chuyện thứ nhất là cái gì? Dứt lời, liền hướng về thân công báo chắp tay, ung dung rời đi. Đối với Phí Trọng tới nói, thân công báo người quốc sư này cũng đáng hảo hảo thân cận một phen. Hắn cảm giác mình từ trên thân công báo người được đồng loại khí tức, tuy rằng hai người một cái là tu vi tại người, một cái chỉ là người phàm bình thường. Thế nhưng, đều là đại vương hiệu lực, có cái gì không giống nhau? Ngược lại cũng chỉ là để một câu như vậy, nếu như có thể để thân công báo đối với hắn sinh ra hảo cảm, vậy hắn liền kiếm bộ rồi. Nếu như không được, vậy cũng không có gì. Thầm nghĩ, Phí Trọng liền nhẹ nhàng khẽ hát, trong đầu đã đem việc này bỏ lại. Đầy đầu đều đang suy nghĩ làm sao chủ bị Ngao Ly lập miếu, thu thập hương hỏa sự tình. Thân công báo ở tại chỗ đứng lại, lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng không ngừng đang lẩm bẩm, đại vương bàn giao ta cái thứ nhất sự tình, không phải là đi Đông Hải đem Ngao Phi đón về chiếu ca sao? Này Phí Trọng chỉ chính là Ngao Phi, vẫn là Long tộc. Đương nhiên, hắn nhớ tới Phí Trọng trước ở phía trên cung điện để chuyện kia. Vì sao đại vương bác bỏ Phí Trọng đề nghị, thế nhưng cũng không trách tội, trái lại trong nháy mắt liền lập tức phó lấy trọng trách. Ta đã hiểu. Thân công báo trong mắt sáng ngời. Ở thân công báo mọi người rời đi sau khi, toàn bộ đại điện nhất thời trống trải lên, chỉ để lại Ân Thọ cùng với Bị Kiện, Văn Thái Sư. Mọi người mới vừa tản đi, Ân Thọ liền cười ha hả nói, trước nói tới Ngao Ly thu lấy hương hòa việc, quả nhân thấy Văn Thái Sư cùng Vương Thúc hai người đều trong lòng có nghi hoặc. Bị Kiện tính cách ngay thẳng, tất nhiên là sẽ không che giấu. Ân Thọ cũng đã chỉ ra, hắn cũng là không cần thiết đem nói giấu ở trong lòng. Hơn nữa, Ân Thọ lưu bọn họ hạ xuống không phải chính là nói chuyện này. Lúc này, Bị Kiện chắp tay nói, không sai. Đại vương, Ngao Phi chính là đại thương phi tử. Theo lý thuyết lấy nhân tộc hương hỏa, tự không gì không thể. Có thể Ngao Phi cũng là Long tộc. Nếu là cái này đầu vừa mở, sau này sợ là muốn phát triển đến phàm là có vết nước địa phương, liền có Long tộc tín ngưỡng. Ân Thọ khẽ gật đầu. Không sai. Ban đầu ta chính là như thế thừa nạ rộ lợn tộc. Bị Kiên vội bằng hô, nhưng là Long tộc còn cái gì đều không có làm đây. Chỉ cần đem Ngao Ly gả tới đại thương, này có thể không đủ để trở thành bọn họ có thể lập tức hưởng dụng nhân tộc hương hỏa lý do. Ân Thọ cười khẽ. Lúc này liền đem trước Trúc Long nơi chuyện đã xảy ra, giản lược nói cho hai người. Trúc Long, Tổ Long lần này là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Phong thần đại kiếp bên trong, hai người bọn họ gộp lại một cái mạng, xem như là bán cho quả nhân. Vì lẽ đó, thế nào cũng phải cho người ta một điểm ngon ngọt đi. Ân Thọ trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, hơi ngang đầu. Quanh thân khí thế phát tán, có loại lẫm liệt tư thế. Hơn nữa, ngươi cho rằng chúng ta đổ vật chính là dễ cầm như vậy sao? Nhân đạo hương hỏa là trợ lực, cũng là công xiềng. Ân Thọ nói đến đây lúc, trong mắt lộ ra cân nhắc ý cười. Nhân tộc là cái kỳ lạ tồn tại. Mặc dù là tiên thần hương thịnh thời điểm, cũng không thiếu không tin người, bọn họ càng tin tưởng chính mình. Mặc dù Long tộc trưởng quản hệ thủy, thưởng thụ nhân tộc khí vận hương hòa sau khi, ngươi đoán nếu là nhân tộc sở cầu mưa thuận gió hòa không thể toại nguyện, bọn họ có dám hay không sốc Long Vương miếu, đập phá Long Vương xem. Nói càng thêm thông tục một điểm. Long tộc loại này khống chế ở Ân Thọ trong tay thần càng như là dùng người đạo hương hòa vì là thủ lao thuê đến đời tớ. Chỉ cần là trái với hợp đồng, tự nhiên sẽ có trừng phạt. Văn Thái Sư, Bị Kiền hai người nhất thời lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, không ngừng gật đầu. Nên như vậy, Văn Thái Sư càng là đối với Ân Thọ lời giải thích rất tán thành. Không là nhân tộc vì lợi thần, muốn chi cần gì dùng. Nếu đại vương đã cân nhắc chu toàn, chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp. Long tộc việc, nhìn như nhân đạo hương hỏa, khí vận bị phân đi ra ngoài. Phong thần đại kiếp cũng là thánh nhân muốn phân nhân tộc khí vận. Thế nhưng giữa hai người này nhưng hoàn toàn khác nhau. Người trước là nhân tộc tự chủ, Ân Thọ thân là nhân hoàng, tự chủ phân phối nhân đạo hương hỏa cho Long tộc. Thao đao giả chính là Ân Thọ, nếu là hắn đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đem phần này bàn tặng thu hồi. Mà phong thần đại kiếp, thánh nhân mưu nhưng là đem Ân Thọ đạp ở lòng bàn chân, bọn họ trở thành nhân đạo khí vận phân phối người, thao đao giả. Này Ân Thọ làm sao có thể chịu? Quả nhân cho ngươi, ngươi mới có thể muốn, quả nhân không cho, ngươi không thể cướp. Trong nháy mắt, Ân Thọ trong lòng hiện ra câu nói này, ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Quên đi, việc này liền như vậy không đề cập tới. Quả nhân nói với các ngươi nhiều như vậy, cũng là hy vọng chúng ta quân thần đồng tâm, không muốn bởi vì lẫn nhau trong lúc đó có hiểu lầm gì đó, tạo thành không cần thiết tổn thất. Chỉ chốc lát sau, Ân Thọ nhẹ nhàng lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ tàn đi. Cười khẽ đối với Văn Thái Sư, Bị Kiến nói, hai người một văn một võ, chính là Ân Thọ bây giờ nhất là coi trọng người. Không tuyên đều biết sự tình, ngược lại là không với bọn hắn nói rõ ràng, này không còn gì để nói chứ. Ta đón lấy còn muốn đi Tam Sơn quan một chuyến, đại thương sự tình vẫn như cũng là giao các ngươi xử trí. Văn Thái Sư, ngươi xuất binh Tây Kỳ thời điểm cũng cần phải cẩn thận. Vạn sự lấy chính mình an nguy làm trọng, chúng ta không tranh một thành một hồ được mất, mà là lấy tiêu diệt Khương Tử Nha kêu đến xiển giáo trợ lực vì là mục đích. Ân Thọ nói xong những ngày sau khi, lại lần nữa căn dặn lên Văn Thái Sư. Trong lời nói tràn ngập nhàn nhạt sát khí. Nguyên bản đại thương chính là quá lòng dạ đàn bà, hoặc là nói quá trò đùa. Lung bắt trụ đối thủ, không nghĩ tới trực tiếp chém giết xong việc, càng là làm chút lung ta lung tung. Ngươi xem Quảng Thành tử bọn họ liền không chút nào lòng dạ mềm yếu, đáng chết liền giết, không chút nào bởi vì đối phương đều là huyền môn đệ tử, thiệt giáo môn nhân mà chần chờ chốc lát. Văn Thái Sư trong lòng dùng mình, theo bản năng gật đầu. Bị Ân Thọ truyền vào lâu như vậy, Văn Thái Sư đã triệt để hiểu ra phong thần đại kiếp, cũng không đơn giản Tây Kỳ tạo phản, vương triều thay đổi. Càng là bọn họ những này người tu hành, một mất một còn đại kiếp. Đại vương yên tâm, dám to gan cùng đại thương đối nghịch, cùng đại vương đối nghịch, thần tuyệt không lòng dạ mềm yếu. Ân Thọ lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ở trong lòng âm thầm nghĩ, mặc kệ là xiển giáo hay là cái khác tán tu, vừa là vào hồng trần bên trong, nhúng tay phạm trần việc. Vậy các ngươi trước hết làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị đi. Chương 247, Ân Giao, Ân Hồng xuống núi. Chương 247, Ân Giao, Ân Hồng xuống núi đem những này sự tình khẩn yếu đều bàn giao xong xuôi, liền hướng về Khương Vương hậu tẩm cung mà đi. Mới đi vào, liền nhìn thấy Khương Vương hậu mọi người chờ mong vô cùng ánh mắt. Ân Thọ cho rằng Khương Vương hậu các nàng là bởi vì tu hành việc, vội vã cười nói, không đội. Các ngươi tu hành sự tình đã có mặt mày, quả nhân lần này đi ra ngoài đã cùng người thương nghị tốt, còn kém bước cuối cùng, liền có thể để cho các ngươi bắt đầu tu hành. Hắn đến Khương Vương hậu nơi này, vốn là cũng chính là cùng với các nàng nói một hồi, an một hồi Khương Vương hậu mọi người tâm. Nhưng ai biết, Khương Vương hậu đôi mắt đẹp xoay một cái, trong ánh mắt có phong tình bạt trùng. Ai gấp sự tình như thế? Đại vương mỗi ngày ở bên ngoài bôn ba, bây giờ rất dùng trở về một chuyến, liền như thế trực tiếp rời đi, không theo ta chờ tỷ muội trò chuyện. Ân Phỏ nghe vậy sững sờ, lại hướng về những người khác nhìn lại. Mỗi một người đều trong mắt sáng lấp lánh ráng rấp. Thế này sao lại là muốn cùng Ân Phỏ trò chuyện? Đây là muốn Ân Phỏ ra đại lực khí đi. Cũng được, chỉ có thể trước hết để cho Khổng Tuyên chờ lâu ta mấy ngày. Cũng may phong thần thời gian cũng không ở chỗ này một ngày nửa ngày, Ân Phỏ liền không hề áp lực trong lòng lưu lại. Vương cung bên trong liền vang lên liên miên sung sướng tiếng. Tam sơn quan, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Loan ở Khổng Tuyên trong phủ chờ đợi. Quá hai ngày, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút nghi ngờ hỏi, huynh trưởng, ngươi không phải nói Đế Tân rất nhanh liền trở về sao? Chuyện này làm sao còn chưa tới? Khổng Tuyên cười khẽ động viên nói, đừng nóng nổi. Đại vương thống ngự toàn bộ đại thương, trăm công nghìn việc, lần này trở lại triều ca định là thiên đầu bản tự. Nơi nào khả năng nhanh như vậy liền xử lý tốt? Hơn nữa, Khổng Tuyên trở về sau khi cũng biết thế cục hôm nay. Trương Quế Phương một người ngăn trở Tây Kỳ đại quân. Đồng thời, thành triều ca binh mã điều động nhiều lần, bận rộn cực điểm. Vừa là có Ân Thị, Na Cha muốn hướng về Trần Đường quan dẫn binh mà đi, lại có Văn Thái Sư sẵn sàng ra trận chuẩn bị một lần dẹp yên Tây Kỳ. Toàn bộ đại thương dường như thủ thế chờ đợi cường cung bình thường. Tình huống như thế, đại vương làm sao có khả năng cái gì đều mặc kệ, trực tiếp bỏ lại tất cả hướng về Tam Sơn quan mà đến. Khổng Tuyên như vậy ở trong lòng nghĩ. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, cũng chỉ có thể lại lần nữa kiềm chế lại tâm tư. Bất quá lần này Khổng Tuyên đúng là muốn sai rồi. Ân Võ đối với những chuyện này đều là chỉ để ý đại phương châm chiến lược, cụ thể dườm ra việc hắn làm sao có khả năng quản, cũng căn bản không còn được, hoàn toàn là dựa vào Văn Thái Sư bị kiền mọi người đến lo liệu. Không chỉ như vậy, liền ngay cả thân công báo đang bị phí trọng chỉ điểm một hồi sau khi, cũng trực tiếp phát huy cực cường tự chủ tính, trực tiếp cách thành triều ca hoạt động lên. Hắn đúng là không có lập tức dựa theo phí trọng nói tới dòng suy nghĩ đi làm. Phí trọng ý tứ không phải là cho đại vương nhiều lựa chọn mỹ nữa sao? Thân công báo thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng ý của hắn, nhưng thân công báo vẫn là quyết định trước tiên thử xem chiêu hàng xiển giáo viện trợ Tây Kỳ người. Việc này nếu như thật sự hoàn thành rồi, dựa theo Ân Thọ trước lời giải thích, đó mới là một cái công lớn. Một nhớ tới này, thân công báo ra triều ca sau khi, trực tiếp hướng về Tây Kỳ phương hướng bỏ chạy. Hắn đúng là không có trực tiếp đi đến Tây Kỳ, mà là trực tiếp hướng về Côn Lôn Sơn cùng Tây Kỳ trong lúc đó địa phương đi. Dựa theo thân công báo suy nghĩ, nếu là có giáo bên trong đệ tử đến đây giúp đỡ, chỉ cần từ trên con đường này đi, tóm lại là sẽ bị ta đụng tới chứ. Lúc này tại đây phụ cận du đắng lên, vẫn đúng là đừng nói, rất nhanh liền để hắn ôm cây đợi thỏ đợi được. Ngày hôm đó, thân công báo thấy có sóng linh khí, hai bóng người bay qua, vội vã đột ra, hướng về cảm ứng địa phương đuổi theo, liếc mắt liền thấy hai cái tuổi trẻ đạo nhân răng dấp, song song hướng về Tây Kỳ phương hướng mà đi. Hai người đều là khí vũ hiên ngang, một cao một thấp, trên người quý khí đúng là so với tiên khí càng đủ. Có điều, bọn họ phi hành thời gian biểu lộ mà ra ngọc thanh tiên pháp ý nhị, để thân công báo trong nháy mắt chấn động trong lòng. Hai người này nhất định là xiển giáo đệ tử đời ba, hướng về Tây Kỳ mà đi, giúp đỡ Khương Tử Nha. Thân công báo vội vã hiện lộ ra bóng người, quay về hai bóng người liền cao giọng hô, đạo hữu xin dừng bước. Xiển giáo thân công báo ở đây nhìn thấy, dứt tiếng, hai bóng người nhất thời hơi loáng một cái. Hai cái đạo nhân trực tiếp quay đầu trở về, trong miệng tràn đầy kinh ngạc khẽ nói, thân công báo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, như là ánh mắt ra hiệu lẫn nhau thương lượng một phen, trực tiếp rơi xuống đám mây rơi vào thân công báo trước mặt. Thân công báo chỉ cảm thấy trước mắt hai người phi thường nhìn quen mắt, làm thế nào cũng không nhớ ra được. Sau đó, liền thấy hai người quay về thân công báo liền chắp tay hành lễ, nói, xiển giáo đệ tử đời ba Ân Giao, Ân Hồng, nhìn thấy thân sư thúc. Hai người này tuổi trẻ đạo nhân chính là Ân Giao, Ân Hồng, đại thương đại vương tử, nhị vương tử, cũng là chia ra làm quảng thành tử, xích tinh tử đệ tử. Trước Khương Tử Nha hướng về Ngọc Đỉnh chân nhân nơi cầu viện, không ao ước gặp phải quảng thành tử, xích tinh tử. Hai người biết được Khương Tử Nha đến mục đích sau, lúc này liền quyết định để Ân Giao, Ân Hồng xuống núi, đi trên chiến trường quyết định cái kia Trương Quế Phương. Nhìn thấy Khương Tử Nha còn ghi nhớ đi xin mời Dương Tiễn, quảng thanh tử, xích tinh tử cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt nói, cũng được, Tử Nha sư đệ ngươi vẫn như cũ đi Ngọc Đỉnh sư đệ nơi đó. Ta hai người đệ tử, đợi chúng ta bàn giao một phen sau khi, sau đó gặp tự mình đi đến Tây Kỳ. Sau đó, quảng thanh tử, xích tinh tử liền từng người trở lại đạo trường. Cửu Tiên Sơn, Đào Nguyên Động. Quảng thanh tử trở về sau khi, cấp tốc đem Ân Giao gọi. Tự Ân Giao lên núi theo quảng thành tử tu hành có thể lâu thời gian, nguyên bản trai trai tiểu tử cũng trổ mã thành đại nhân răng dấp, ngoại hình trên có Đế Tân trong sáng, thô bạo, mặt mày lại mang theo Khương Vương hậu ôn nhu, tuấn tú. Nghe quảng thành tử triệu hoán sau khi, liền uy thế hừng hực hướng về quảng thành tử vị trí mà tới. Rất xa liền chắp tay hướng về quảng thành tử hành lễ, thái độ cung kính vô cùng. Đệ tử Ân Giao bái kiến lão sư, không biết lão sư gọi ta chuyện gì. Quảng thành tử nhìn thấy không đội không nóng này Ân Giao, trong lòng cũng càng ngày càng thỏa mãn, khẽ gật đầu. Nguyên bản đem Ân Giao nhận lấy chính là thế kiếp dự định. Có thể như thế hồi lâu thời gian ở chung lên, chính là quảng thành tử cũng càng ngày càng yêu thích chính hắn một cái đệ tử, chậm rãi cũng không ở chú ý Ân Giao đại thương vương tử thân phận. Dừng lại một chút một phen sau khi, quảng thành tử nói, vi sư trước nói với ngươi phong thần đại kiếp, thiên đạo đại thế. Bây giờ đại thương các nơi phong hỏa đột nhiên nổi lên, vương triều tận thế, khí số đã hết hình ảnh. Ngươi tuy là vì đại thương vương tử, nhưng lại là ta Quảng Thành tử đệ tử, nếu đã bước vào con đường tu hành, biết được tiên đạo đại thế, liền không có cần thiết theo đại thương đồng thời trầm luân. Bây giờ ngươi Khương tử nha sư thúc đến đây cầu viện, ngươi có thể nguyện xuống núi giúp đỡ Tây Kỳ. Quảng Thành tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ân Dao, đem Ân Dao mỗi một tia vẻ mặt đều thu vào đáy mắt bên trong. Cũng may, Ân Dao chỉ là kinh ngạc, hơi dáng dấp suy tư, đúng là không có cái khác ý tứ. Quảng Thành tử dừng một chút, lại bổ sung nói rằng, ngươi dù sao cũng là đại thương vương tử, trên người cùng đại thương nhân quả quá nặng. Cái này cũng là vì sao nhiều năm như vậy tu hành tiến độ chậm chậm duyên cớ. Lần này ngươi xuống núi giúp đỡ Tây Kỳ, vừa là vừa tiếp, cũng là nhân cơ hội chặt đứt cùng đại thương trong lúc đó nhân quả. Chờ đại kiếp sau khi hoàn thành, lại từ đầu trở về Cửu Tiên Sơn tu hành. Từ đó, trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, đại đạo có hy vọng. Lời nói này, Quảng Thành tử đúng là nói thành khẩn. Hắn cũng không cần thiết đi lừa gạt Tân Dao. Nếu là từ chính Quảng Thành tử phương diện này đến xem, bọn họ xiển giáo vẫn là đứng ở thiên đạo này một bên, đứng ở chính nghĩa này một bên, Tân Dao xuống núi bất kiếp, liền dường như đại nghĩa diệt thân. Cùng mục nát phản phái triệt để cắt chém. Đợi được phong thần đại kiếp sau khi, Tân Dao tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tân Dao trong mắt nhất thời có hơi vẻ vui mừng, như là quấy nhiều chính mình nhiều năm như vậy vấn đề nên đón giải quyết ánh dạng đông bình thường kinh hỉ. Đội vàng hướng Quảng Thành tử chắp tay, cấp thiết nói, đệ tử đồng ý. Chương 248, thân công báo khuyên Ân Dao chương 248, thân công báo khuyên Ân Dao Quảng Thành tử đem Ân Dao biểu hiện thu hết đáy mắt. Thỏa mãn gật gù, sau đó nói, yên tâm, ngươi lần xuống núi này tuy là muốn cùng người tranh đấu, hơi có chút nguy hiểm. Thế nhưng vi sư đã sớm vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Nói ngay ở Ân Dao ánh mắt khó hiểu bên trong lấy ra phiên thiên ấn. Vương bức phiên thiên ấn, trước mắt chỉ có to bằng lòng bàn tay dưới, quanh thân một mảnh xám xịt màu sắc. Có thể nói là cổ điển, tự nhiên, cũng có thể nói là có chút đơn sơ. Dù là ai thấy, cũng sẽ không cảm thấy đến đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phiên thiên ấn. Đồn đại phiên thiên ấn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay luyện chế mà thành, vật liệu chính là lấy tự bị tổ vũ đụng vào nửa đoạn Bất Chu Sơn, lại hòa vào rất nhiều Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay thần tài, lấy thánh nhân lực lượng, Ngọc Thanh Vương pháp luyện khí thành tựu này một chiếc ấn lớn. Phiên thiên ấn tuy là hậu thiên pháp bảo, cũng không có trấn áp khí vận khả năng. Thế nhưng đang công kích bên trên nhưng đủ để áp đảo rất nhiều tiên thiên linh bảo. Chính là Quảng Thành tử nhất là sở trường pháp bảo. Ân Dao trong mắt khiếp sợ, trong lòng cũng là đang ngạc nhiên, chẳng lẽ lão sư phải đem này phiên thiên ấn cho ta phòng thân? Chưa kịp Ân Dao mở miệng muốn hỏi, Quảng Thành tử càng là liên tục không ngừng móc ra những pháp bảo khác, chán nản trùng, thư hùng kiếm, còn có một thanh uy phong lấm lấm, lấp lóe hàn quang phương thiên hỏa kích. Lần này, Ân Dao cũng không dám trực tiếp lên tiếng muốn hỏi. Sau đó liền nghe được Quảng Thành tử nói, "Ân Dao, lần này ngươi xuống núi những bảo vật này liền đều cùng ngươi phòng thân. Có điều vi sư có một yêu cầu. Ngươi hư đến quay về Ngọc Hư cung phương hướng xin thể, vạn vạn không được dương thịnh em suy, nương nhờ vào đại hương." Ân Dao lập tức dù muốn hay không, hướng về Ngọc Hư cung phương hướng bùm 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 ba cái giật đầu. "Đệ tử Ân Dao xin thể, lần này xuống núi nhất định thuận thiên đạo đại thế, giúp đỡ Tây Kỳ. Nếu là vi phạm lời thề, liên đệ ta Ân Dao chết không có chỗ chôn." Ân Dao cuối cùng một câu nói, nói chém sắc như chém bùn, nói năng có khí phách. Quảng Thành tử nhất thời đánh ra một đạo huyền quang, đem Ân Dao nâng dậy, trên mặt cũng tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Lần này hắn triệt để yên tâm. Có như thế lời thề ở, tất nhiên là không cần lo lắng chính hắn một cái đệ tử phản loạn. Lúc này, đem này ra đa bảo vật đều ban tặng Ân Dao. Hay bởi vì Ân Dao tu hành chậm chậm, thực lực không đủ, lấy ra một viên đậu thần để Ân Dao ăn, Ân Dao cũng tại đây đậu thần dưới tác dụng thực lực tăng mạnh, sinh ra ba đầu sáu tay thần thông. Ba đầu sáu tay pháp tướng hiện ra, phân biệt mang theo phiên tiên ấn, lạc hồn trùng, thư hùng bảo kiếm, phương thiên hỏa kích các loại. Có vẻ thần dị phi phàm, uy phong lấm lấm. Được rồi, đệ đệ ngươi cũng là muốn xuống núi bước tiếp. Ngươi mà đi theo hắn đồng thời, tự mình hướng về Tây Kỳ mà đi thôi. Sau khi đến, liền báo ngươi Khương tử nhà sư thúc tên. Ở Xích Tinh tử đạo trường, cũng là cùng Ân Dao như thế tình cảnh. Chỉ có điều Ân Hồng lên núi thời điểm càng thêm tuổi nhỏ. Ở hắn quá trình trưởng thành bên trong, mặt sau hoàn toàn được Xích Tinh tử ảnh hưởng, cùng Xích Tinh tử trong lúc đó quan hệ cũng càng thêm thân cận, nhưng cũng là như Ân Dao bình thường phát xuống lời thề mới xuống núi. Ân Dao, Ân Hồng hai huynh đệ người kết bạn sau khi, liền hướng về Tây Kỳ chạy đi. Mãi đến tận gặp phải thân công báo. Nghe được Ân Dao, Ân Hồng tự giới thiệu, thân công báo nhất thời trong lòng cả kinh. Ân Dao, Ân Hồng, này không phải đại thương hai vị vương tử sao? Ân Dao, Ân Hồng bị Quảng Thành tử, Xích Tinh tử mang đi tu hành, thân công báo chỉ là biết chuyện này. Hắn muốn là không bị Quảng Thành tử tiếp đãi, càng là không có khả năng hướng về Cựu Tiên Sơn Quảng Thành tử đạo trường mà đi, vì lẽ đó đây là lần thứ nhất nhìn thấy Ân Dao, Ân Hồng hai huynh đệ người. Thân công báo sắc mặt vui mừng khôn xiết, liền vội vàng tiến lên vài bước nói rằng, ha ha, hóa ra là hai vị vương tử, các ngươi ở trên núi tu hành. Có biết đại vương cùng vương hậu đối với các ngươi có cỡ nào nhớ nhung? Ân Dao nhất thời trên mặt lộ ra nghi hoặc, vẻ trầm tư. Đúng là Ân Hồng tuổi càng nhỏ hơn, trong nháy mắt bị thân công báo lời nói xúc động tâm thần, trong mắt sinh ra nhớ nhung tâm ý lặng lẽ lôi một hồi Ân Dao ống tay áo, đại ca, chúng ta đã lâu không thấy mẫu hậu. Ân Dao hướng về đệ đệ đầu đi một cái ánh mắt, để cho cấm cậu. Sau đó trực tiếp cau mày hướng về thân công báo nói, thân sư thúc, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Thân công báo lại là một trận cười ha ha, hướng về chiều ca phương hướng hơi chắp tay. Ha ha, bần đạo bất tài, nhận được đại vương không vứt bỏ, bây giờ lại là đại thương quốc sư. Đại vương tử, trước ngươi bị Quảng Thành tử bắt đi sau khi, ngươi có biết đại vương, vương hậu có bao nhiêu thương tâm? Bây giờ càng là để chúng ta gặp phải, không bằng liền trực tiếp theo ta đồng thời trở về Triều Ca đi. Đại vương, vương hậu nếu là biết, nhất định là mừng rỡ vô cùng. Ân Giao đáy mắt ánh sáng lóe lên, tiến lên một bước, đem Ân Hồng ngăn ở phía sau, chau mày, âm thanh nghiêm nghị nói, ta bây giờ phụng sư mệnh đi vào giúp đỡ Tây Kỳ, làm sao có thể cùng ngươi về Triều Ca. Thân công báo nghe vậy nhất thời kinh hãi, không kìm lòng được nói một câu, Quảng Thành Tử thực sự là thật là độc ác a. Càng là cho ngươi đi giúp đỡ Tây Kỳ, này không phải nhất định phải thấy phụ tử tướng tàn sao? Như vậy ngỗ nghịch tiên luân sự tình, càng là phát sinh ở trước mắt. Liền ngay cả thân công báo cũng có chút trong lòng phát lạnh, không ở tại thầm nghĩ, cái gọi là thiên đạo đại thế, chính là muốn vượt lên tất cả tình cảm bên trên sao? Trên thực tế, liền ngay cả thánh nhân đều không làm được đến mức này. Bọn họ nếu thật sự chính là không suy nghĩ gì, như thế nào có thể sẽ có yêu hận căm hận, thân công báo như thế nào sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn khác nhau đối xử? Ân Giao nghe vậy nhưng sắc mặt chấn động, lạnh lạnh nói, thân sư thúc, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng ngươi nếu là lại nói xấu ta lão sư, liền chớ có trách ta trong tay phiên thiên ấn không lưu tình. Nói, từ bên hông kéo một cái, to bằng bàn tay phiên thiên ấn rơi vào Ân Giao trong tay, quanh thân pháp lực dương cung mà không bắn. Phản phất sau một khắc liền muốn lấy ra bảo vật này. Thân công báo nhất thời con mắt co rụt lại, tâm thần tập trung cao độ. Quảng Thành Tử cái tên này đến cùng cho đại vương tử quán cái gì thuốc mê? Lập tức liền lại nghe được Ân Giao nói, thân sư thúc, ngươi cũng là ta xiển giáo người, bản làm tuân theo ta xiển giáo giáo lý, thuận theo thiên đạo đại thế. Ngươi nguyện ý làm ngươi đại thương quốc sư, ta tất nhiên là không cách nào ngăn cản. Nhưng chớ có cho rằng ta cũng là như bình thường, không biết điều, ham muốn nhân gian phú quý. Thân công báo nghe vậy, trong mắt rung mạnh. Này Ân Giao làm sao sẽ nói ra những lời này? Ngươi nhưng là đại thương vương tử a, sau này cũng là này đại thương chi chủ, tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Ân Giao nhưng cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy thản nhiên tâm ý, lại lần nữa nói, ta tuy là vì đại thương vương tử, nhưng đại thương khí số đã hết, thiên đạo đại thế như quần quần dòng lũ, đặc biệt là ngươi ta có thể ngăn cản. Lão sư đem ta từ Triều Ca mang đi, dạy ta tu hành, kỳ thực là đem ta lôi ra này lầy lội. Ta lại há lại là không biết điều người. Ngươi đừng phải tốn nhiều miệng lưỡi, miễn cho ta không nhịn được ra tay với ngươi. Chương 249, Ân Hồng Trúc Đệ chương 249, Ân Hồng Trúc Đệ thân công báo trận mắt mắt mồm. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt Ân Giao mới đúng là chính khí lẫm lẫm chính phái, mà chính hắn, nhưng là cái kia vì tham đồ phú quý phản phái bình thường. Nhưng là, ngươi là đại thương vương tử a? Thân công báo trong lòng không được lẩm bẩm. Hắn thực sự là không nghĩ ra, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử đều là làm sao dao động. Ngươi này phản đại thương, không phải là phản chính ngươi sao? Đại thương tương lai, không phải là ngươi. Ngay ở thân công báo ngẩn ra thời điểm, Ân Giao quay đầu quay về Ân Hồng thấp giọng ngôn ngữ một tiếng, hai người quay đầu liền đi. Thân công báo thức tỉnh, vội vã kêu một tiếng, ai? Ân Giao đông nhiên quay đầu lại, trên tay nhấc lên phiên thiên ấn. Nho nhỏ phiên thiên ấn bên trên, ánh sáng màu xám lóe lên. Ân Giao một thân pháp lực cũng thủ thế chờ đợi. Thân công báo trong miệng chưa có nói ra lời nói, nhất thời câm miệng. Thôi, nhìn dáng dấp chính mình nếu như lại nói thêm gì nữa, này Ân Giao phiên thiên ấn thật sự muốn nện xuống đến, đánh chính mình một cái óc vỡ toang. Thân công báo vẫn đúng là không dám thử một chút phiên thiên ấn uy lực. Đại đa số pháp bảo là căn cứ người sử dụng thực lực, phát huy ra ra không giống thực lực càng mạnh, phát huy thực lực càng lớn. Phiên thiên ấn tự nhiên cũng là như thế, nhưng có thể ở bên trong hồng hoang lấy hậu thiên pháp bảo hàng ngũ bác gia huy danh hiển hách, phiên thiên ấn tự nhiên có chính hắn có chỗ độc đáo. Thông tục một điểm nói, phiên thiên ấn có thể phát huy sức mạnh, hạn mức tối đa rất cao, hạn cuối cũng rất cao. Mặc dù là thực lực không kiểu gì, chỉ cần có thể dựa theo pháp môn khởi động, phiên thiên ấn liền có thể phát huy ra khiến người ta kinh ngạc sức mạnh. Ở nguyên bản phong thần đại thế bên trong, Ân Giao bị thân công báo thuyết phục, trực tiếp lâm trận phản lại xiển giáo. Mang theo phiên thiên ấn Ân Giao, cần phải xiển giáo kim tiên môn khắp nơi đi mượn tiên tiên ngũ phương kỳ mới ngăn trở, liền ngay cả Quảng Thành Tử cái này phiên thiên ấn chân chính chủ nhân, đều bị Ân Giao một ấn nện xuống, bị đánh đổ trong đất. Thân công báo tự nhiên cũng là rõ ràng phiên thiên ấn đặc tính. Đừng xem hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, dĩ nhiên là huyền tiên cảnh giới, mà trước mắt Ân Giao vẫn không có thể thành tựu tiên đạo, liền thiên tiên đều không đúng. Thật là đánh tới đến, chính mình không làm được còn muốn chịu thiệt. Thôi thôi, lúc này vẫn là đi về trước cùng đại vương bẩm báo, lại bàn bạc kỹ càng. Thân công báo chỉ có thể ý miệng, bất đắc dĩ nhìn Ân Giao, Ân Hồng hai người rời đi. Đợi được bóng người của bọn họ đều không nhìn thấy, lúc này mới cuốn quýt lên đường, hướng về thành Triều Ca phương hướng mà đi. Mà Ân Giao, Ân Hồng đi rồi thật xa, triệt để rời xa thân công báo sau khi, Ân Hồng bước chân đống nhiên chậm lại, ngữ khí cũng có chút trầm thấp. Huynh trưởng, chúng ta thật sự không trở về Triều Ca sao? Ta nghĩ mẫu hậu cùng phụ vương. Ân Giao nhíu mày càng chặt. Không cần loạn nghĩ đến, ngươi hiện tại làm sao về Triều Ca? Ngươi có thể đã quên ngươi ở Quá Hoa Sơn, Vân Tiêu Động phát xuống lời thề. Hắn như Ân Giao như thế, xuống núi trước được rồi Xích Tinh Tử rất nhiều bảo vật, như Âm Dương Kính, Thủy Hỏa Phong, Bát Quái Tử Thụ Tiên Ý, Phương Thiên Họa Kích chờ nhiều món pháp bảo, binh khí, sau đó lời thề nói, đệ tử nếu là phản loạn, tự nguyện hóa thành bụi phi mà quên. Nghĩ đến trước lời thề, lập tức có chút lòng kính nể ở trong lòng bay lên. Nhất thời nghẹn lời, ngậm miệng không nói. Bên này Ân Giao nhìn có chút suy sụp đệ đệ, thở dài một tiếng. Hai anh em họ không phải là như nguyên bản đại thế bình thường cùng Đế Tân có giết mẹ mối thù, tự thân cũng là suýt nữa chết ở Đế Tân trong tay. Ân Thọ thay thế nguyên bản Đế Tân sau khi, mặc dù đối với hai đứa con trai này không có cỡ nào để bụng, thế nhưng là cũng chưa từng hạ khắc đối xử. Không nói những cái khác, chí ít vương tử đãi ngộ là nửa điểm không thay đổi. Thậm chí bởi vì Ân Thọ mặc kệ, hai người còn càng thêm rộng rãi một ít, Tín Mã Do Cương ở Triều Ca chơi đùa, trưởng thành, lúc này ngẫm lại đều là tràn đầy hồi ức. Mãi đến tận bị Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử mang lên núi. Ai? Thiên đạo càng là như vậy, để ta hai huynh đệ người ham sâu lầy lội, tình thế khó xử. Sau khi xuống núi, ở đệ đệ ruột thịt của mình trước mặt, Ân Giao lần thứ nhất thổ lộ tiếng lòng, chỉ cảm thấy chính mình cùng đệ đệ Ân Hồng, vận mệnh thực sự là quá mức bi thảm. Một bên là thiên đạo đại thế, tôn sư chi mệnh, một bên khác nhưng là chính mình đại thương, chính mình phụ vương mẫu sau. Trung hiếu nhân nghĩa, không quản lý mình sao tuyển đều không thể cân bằng. Nói tóm lại, nhất định phải trên lưng đeo danh, hoặc là đại thương kẻ phản bội, giết cha, phản quốc bị tử, hoặc là xiển giáo kẻ phản bội, cãi lời sư mệnh, thân tử đạo tiêu nhiệt đồ. Trong lúc nhất thời, Ân Giao chỉ cảm thấy trong lòng quay tròn, có loại muốn nước mắt hạ xuống cảm giác. Thế nhưng đệ Ân Hồng ở trước, chỉ được cường tự cắn răng, đem này rất nhiều tâm tình đè xuống, lại lần nữa khôi phục lại lúc trước vẻ mặt, răng rớp. Bình tĩnh quay về Ân Hồng nói, Ân Hồng, chúng ta lần này xuống núi, ta muốn bàn giao ngươi mấy câu nói. Ngươi có bằng lòng hay không nghe ta người huynh trưởng này? Ân Hồng tuy rằng kinh ngạc với mình huynh trưởng biến hóa, nhưng nội vã nghiêm nghị nói, huynh trưởng mới nói. Ân Giao theo bản năng hướng về chu vi quét tới ánh mắt. Sau đó trong miệng nhàn nhạt nói, người ta đều là xiển giáo đệ tử, tự nhiên thuận theo xiển giáo giáo lý, biết ngay thiên đạo, lại phát xuống lời thề, tự nhiên là muốn giúp đỡ Tây Kỳ thảo phạt đại thương. Việc này mặc kệ là người nào khuyên ngươi, ngươi cũng không muốn thay đổi tâm ý. Ngươi nhớ kỹ sao? Ân Hồng mạnh mẽ gật đầu. Huynh trưởng, ta biết. Lão sư ở trên núi cũng là thường thường cùng ta nói thiên đạo xoay chuyển, vương triều khí vận biến hóa chi lý. Ân Giao nghe vậy trong miệng dừng lại, có một chút hơi kinh ngạc dị. Quên đi. Ngươi nếu hiểu như vậy, vậy thì như thế lý giải đi. Không muốn ý nghĩ dao động là được. Như vậy, tốt xấu có thể giữ được tính mạng. Ân Giao trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Sau đó rồi hướng Ân Hồng nói, chuyện thứ hai, chính là đến Tây Kỳ sau khi ngươi ngàn vạn lần đừng muốn nhân pháp bảo chi lợi làm giữ, phải hiểu được dấu rốt. Lên chiến trường sau khi, mặc kệ đối phương làm sao, ngươi chỉ cần ứng phó mấy lần, lui ra đến chính là, ngàn vạn lần đừng muốn liều mạng. Ân Hồng nhất thời đẩy mặt không rõ. Huynh trưởng, chuyện này, lão sư để chúng ta xuống núi, chính là muốn giải quyết Trương Quế Phương a. Ân Giao lập tức liền mặt một bản, có chút tức giận giáng dấp. Ta là đại ca ngươi, ta chẳng lẽ còn có thể hại ngươi? Ngươi chỉ để ý nghe ta chính là. Nói, lại chăm chú nhìn chằm chằm Ân Hồng con mắt, từng chữ nói, còn có cuối cùng một điểm. Mặc kệ ta xảy ra chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn manh động. Nếu là thật có cái gì không thích hợp, liền chạy đi. Hướng về Triều Ca Phương hướng chạy. Một câu nói sau cùng này, trong đó mang theo không thể giải thích được tâm tình, như là quyết định cái gì quyết tâm. Không khỏi liền để Ân Hồng trong lòng một trận lạnh lẽo, vội vã cuống cuồng nhìn chính mình huynh trưởng, có chút không tìm được manh mối bình thường. Huynh trưởng, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Không nên làm ta sợ a. Ân Giao trên mặt đống nhiên lộ ra ý cười, đưa tay ở Ân Hồng trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần nhớ tới những này chính là, huynh trưởng sẽ không hại ngươi. Ân Hồng trong lòng không rõ, nhưng nhìn Ân Giao căn bản không có tiếp tục ý giải thích, cũng chỉ có thể khàn khàn đáp một tiếng. Hừm, huynh trưởng ta nhớ kỹ. Hai huynh đệ người lúc này mới lại lần nữa lên đường, tiếp tục hướng về Tây Kỳ phương hướng mà đi. Chương 250, ngươi chính là Đế Tân. Chương 250, ngươi chính là Đế Tân. Lại nói thân công báo. Cách Ân Giao, Ân Hồng sau khi hoang mang hoảng loạn liền hướng về Triều Ca mà đi. Muốn tìm Ân Thọ bẩm báo lúc này. Nếu là bình thường xiển giáo đệ tử đại ba, khuyên bảo không được cũng là thôi. Ngược lại đại vương đối với hắn cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Có thể Ân Giao Ân Hồng dù sao thân phận không giống nhau, chính là đại thương vương tử, thân công báo chỉ cảm thấy can hệ trọng đại, cần phải tìm Ân Thọ thông báo không thể. Thế nhưng, đợi được thân công báo phong trần mệt mỏi chạy về Triều Ca, hướng về vương cung bên trong bẩm báo thời điểm, nhưng không có được Ân Thọ triệu kiến. Cung nhân môn huyền muốn nói, đại vương thật sự có chuyện quan trọng, tạm thời không có thời gian. Phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ muốn cùng Khương Vương hậu đi đầu bẩm báo một phen? Thân công báo trong lòng lo lắng nghĩ, ở vương cung trước đi qua đi lại. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng thân công báo cũng hiểu được việc này vẫn là không muốn trước tiên nói với Khương Vương hậu tốt. Khương Vương hậu thành tựu mẫu thân, dù sao cũng là ái tử xuất ruột, vạn nhất làm ra cái gì không lý trí quyết định. Đang lúc này, Văn Thái sư Long Hành hộ bộ hướng về vương cung mà đến, hắn là chuẩn bị đi bị kiện ở vương cung bên trong làm công địa điểm. Xa xa nhìn thấy thân công báo bóng người, không khỏi hiếu kỳ hô, quốc sư đại nhân. Dứt tiếng, người đã bước nhanh đi tới gần. Quốc sư đại nhân là tìm đến đại vương, nhưng là có chuyện quan trọng gì bẩm báo? Văn Thái sư là chân thực biết, Ân Thọ đã không ở trong vương cung, sợ là đã sớm hướng về Tam Sơn quan mà đi tới. Thân công báo nhìn thấy Văn Thái sư đến, vội vã chắp tay làm lễ, biểu cảm trên gương mặt đống nhiên mừng rỡ. Không tìm được đại vương, nói với Văn Thái sư cũng giống như vậy a. Khởi bẩm Văn Thái sư, ta xác thực là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này rõ ràng mười mươi đem trước cùng Ân Giao, Ân Hồng gặp gỡ sự tình, cẩn thận nói rồi. Văn Thái sư nghe, sắc mặt biến càng ngày càng khó coi, sau đó càng là không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, nói, này Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử bất đương nhân tử, cướp đi ta đại thương vương tử không nói, càng là đầu độc bọn họ phản bội đại thương, phụ tử tướng tàn. Như vậy thành tựu, lại há lại là thanh danh hiển hách, đạo đức thanh hư xiển giáo 12 kim tiên gây nên. Phẫn nộ sau khi, Văn Thái sư trên mặt lộ ra lo lắng, vẻ tiếc hận. Bị Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử như thế một làm, Ân Giao Ân Hồng hai huynh đệ này xem như là đi vào ngõ cụt, mặc kệ làm thế nào, sợ là đều khó mà có một cái thật hạ trạng. Văn Thái sư trong lòng lẩm bẩm, hai vị vương tử chính là các ngươi thế kiếp người sao? mặc kệ bỏ mình hay không, chỉ cần có thể xóa bỏ các ngươi trên người kiếp khí là được. Nhưng ngươi chờ nhưng có biết, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Ân Dao, Ân Hồng trên người hai người có vương khí. 12 kim tiên bên trong, cũng chỉ có Quảng Thánh Tử, Xích Tinh Tử bực này đã từng được rồi nhân hoàng công đức có thể thu chi làm đồ đệ. Thế nhưng, khỏe mạnh nhân hoàng công đức hay dùng tới làm chuyện như vậy. Trong giây lát này, Văn Thái Sư càng ngày càng rõ ràng trước Ân Thọ căn dặn. Rõ ràng vì sao Ân Thọ muốn chính mình nếu là bắt được xiển giáo đệ tử, không cần hạ thủ lưu tình. Trận này đại kiếp bên trong, xiển giáo người vì thắng lợi, sợ là sẽ phải không chừa thủ đoạn nào. Hay hoặc là nói, bọn họ cảm giác mình là chính nghĩa. Chính nghĩa người vì chính nghĩa sự nghiệp, tình cờ làm một điểm khác người sự tình thì lại làm sao? Điểm xuất phát đều là tốt mà. Trong lòng suy nghĩ một lúc lâu, Văn Thái Sư rốt cục nâng lên mắt, nhìn về phía Thân Công báo. Quốc sư, việc này ta đã biết được. Quay đầu lại thì sẽ cùng đại vương báo cho. Có điều, vẫn là trước tiên không muốn cùng vương hậu nói đi. Văn Thái Sư lo âu và Thân Công báo như thế, cũng là lo lắng Khương Vương hậu biết được sau có cái gì không lý trí cử động. Liên hiện tại, Khương Vương hậu còn vẫn cho là chính mình hai đứa con trai ở Động Thiên Phúc Địa bên trong, theo đạo đức cao nhân tu hành, đợi được đạo hạnh viên mãn sau khi chẳng mấy chốc sẽ xuống núi trở về chiều ca đây. Tạm thời vẫn là không muốn đi đâm thủng giấc mộng đẹp của nàng đi. Thân Công báo cũng hiểu ra, khẽ gật đầu. Đại vương tử trong tay cầm phiên thiên ấn, nếu là đến Tây Kỳ, e sợ Trương Quế Phương tướng quân cũng không phải là đối thủ a. Thân Công báo có chút lo lắng nhắc nhở một câu. Văn Thái Sư nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối với phiên thiên ấn uy danh cũng là biết được rất nhiều. Pháp bảo này cường hãn vô cùng, một khi lấy ra tựa như cùng Thái Sơn áp đỉnh bình thường, có thể đuổi theo người đánh. Không cẩn thận liền muốn óc vỡ toang. Đừng nói là Trương Quế Phương như vậy nhân tiên thân thể, chính là hắn như vậy đại La Kim tiên thân thể, sợ là cũng phải bị hao tổn. Ta rõ ràng, ta đã chỉnh đốn thật binh mã, này đến chính là cùng Vương Túc thương nghị một phen, liền lập tức khởi hành. Văn Thái Sư trong lòng cũng có chút cấp thiết, hắn không thể hiện tại, ngay lập tức sẽ chạy tới Trương Quế Phương bên kia, để ngừa có cái gì bất chắc. Nhưng là hành quân đánh trận nào có đơn giản như vậy, hắn cũng không thể trực tiếp bỏ lại đại quân chính mình đi thôi. Nói đến đây, Văn Thái Sư cũng là hướng về Thân Công báo chắc tay, quốc sư tin tức này thực sự là trọng yếu, đợi ta thấy đại vương, tất định là quốc sư khoe thành tích. Đón lấy quốc sư không ngại tiếp tục. Ở Thân Công báo cười ha ha vẻ mặt, Văn Thái Sư lại nói thẳng cáo tử. Chiến sự khẩn cấp, ta liền không đền quốc sư nhiều lời. Thân Công báo vội vã cười nói, Văn Thái Sư khách khí, chỉ để ý tự tiện. Đón lấy ta cũng là biết bơi đi, vì là đại thương xúi dụng, chiêu nạp hiện tại. Liên như vậy, Thân Công báo bái biệt Văn Thái Sư, cách vương cung. Mà Văn Thái Sư đứng ở vương cung trước, than nhẹ vài tiếng sau khi, cũng chỉ có thể thu lại tâm tình đi tìm Vương Thúc bị kiện. Lúc này Ân Thọ, đối với này hồn nhiên không cảm thấy. Tinh thần thoải mái cách vương cung, hướng về Tam Sơn Quan mà đi. Đến Tam Sơn Quan, Ân Thọ hiện thân, hướng về Khổng Tiên phủ đệ đi đến. Đột nhiên dừng bước lại, Ân Thọ mũi hơi giật giật, hướng về trên người mình nhẹ ngửi mấy lần, nhiều loại son phấn mùi hương giao tạp cùng nhau, có một loại lạ lướt cảm giác. Ngậy, càng là suýt chút nữa đã quên thu thập một hồi. Ân Thọ hơi suy nghĩ, hữu chuyển nguyên công pháp lực nhất thời khuấy động. Quanh thân khí tức nhất thời trở nên thanh tân, cũng không còn nửa điểm nữ nhân khí tức. Khổng Tuyên tín nhiệm hắn như vậy, ở trong lòng hắn Ân Thọ là cái hùng tâm tráng trí mưu toan thay đổi tự thân vận mệnh nhân hoàng, cũng không thể để Khổng Tuyên cảm nhận được không đúng sao? Đường đường nhân hoàng, làm sao có thể mê muội ở nữ sắc bên trong? Ân Thọ tự nhiên là phải chú ý những chi tiết này. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Ân Thọ lúc này mới nhấc chân hướng về Khổng Tuyên phủ đệ đi đến. Nửa đường liền thoáng tiết lộ khí tức, trong phủ Khổng Tuyên nhất thời cảm ứng, kinh hỉ vô cùng ra đón. Đại vương, ngươi có thể coi là đến rồi. Khổng Tuyên kinh hô. Ân Thọ đáy mắt có hơi không tự nhiên, thế nhưng trong nháy mắt liền qua. Hừm, đại thương bây giờ thiên đầu và tự, làm lỡ chút thời gian. Khổng Tuyên một bên đem Ân Thọ dẫn vào, một bên cũng có chút hí hư nói, ta biết, đúng là khổ cực đại vương. Chính nói, hai người tiến vào phòng khách. Ân Thọ còn chưa kịp trong chiều xem, liền nghe thấy một tiếng khét đều, ngươi chính là Đế Tân. Chương 251, Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc. Chương 251, Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc. Ân Thọ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một cái thần thái chiếu người nữ tử, một mặt xem kỹ dáng dấp nhìn mình. Cô gái này khuôn mặt đẹp tất nhiên là không cần phải nói, càng làm cho Ân Thọ một ánh mắt chú ý ngược lại là nó sáng chói rực rỡ hai mắt, cùng với một thân anh khí bộc phát. Ngoại trừ Cửu Thiên Huyền Nữ còn có thể là ai? Có cái khác thanh loan, cũng là lặng lẽ đánh giá chính mình. Đây là? Ân Thọ hiếu kỳ hỏi. Không tiên vội vã giải thích, đây là tiểu muội Huyền Điểu, đây là thanh loan. Nha, Huyền Điểu chính là các ngươi nhân tộc xưng hô Cửu Thiên Huyền Nữ. Không tiên đầu tiên là dựa theo phượng tộc quen thuộc kêu một tiếng, sau đó còn nói ra đến Huyền Điểu ở nhân gian càng tiếng tăm lừng lẫy danh xưng kia. Cửu Thiên Huyền Nữ. Ân Thọ ánh mắt trong giây lát liền sáng lên, hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Khổng Tiên một ánh mắt, khẽ gật đầu. Trong lòng cũng là cảm thán, khá lắm, này Khổng Tiên cũng như thế thời thượng sao? Hắn tự nhiên là ngay lập tức liền rõ ràng Khổng Tiên ý tứ, không nằm ngoài là muốn đem Cửu Thiên Huyền Nữ Thanh Loan giới thiệu cho hắn, lấy này tăng mạnh phượng tộc cùng Ân Thọ trong lúc đó quan hệ. Nhưng là tiểu tử ngươi trước mới nói quá, chỉ cần lợi ích nhất trí liền không cần làm những này a, làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Có điều biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại yên a. Ân Thọ trong lòng lẩm bẩm, hướng về Khổng Tiên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Sau đó liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Ân Thọ cũng không trả lời trước Cửu Thiên Huyền Nữ câu hỏi, ngược lại là không chút khách khí trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt nóng bỏng có chút tứ không e dè. Cửu Thiên Huyền Nữ không cam lòng ngữ khí, là bởi vì trước Khổng Tuyên định đem nàng cùng Thanh Loan bán cho Ân Thọ. Trong lòng tự nhiên rất khó chịu, thấy Ân Thọ chân nhân sau khi không nhịn được liền thái độ như thế. Trong giọng nói có một luồng nghi vấn, ngươi chính là đem ta Phượng tộc thái tử mê hoặc năm mê ba đạo đế tân. Chính là Khổng Tuyên trong miệng cái kia thánh minh vô cùng, hùng tài đại lược đế tân. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không tính là kém kiến thức, cái khác không nói, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế một trong Hiên Viên Hoàng Đế chính là nàng người quen cũ. Hiên Viên Hoàng Đế bực này đều thấy, còn có thể chuẩn ngươi này vương triều tận thế nhân hoàng. Tự nhiên có như vậy lời lẽ không khách khí. Có điều Ân Thọ cũng không quen nàng. Ngươi Cửu Thiên Huyền Nữ thì thế nào? Mặc dù là ở Hiên Viên Hoàng Đế thời gian lập xuống chiến công hiển hách, nó hình tượng lại là đại thương và tổ, cùng đại thương khí vận có quan hệ. Nhưng ta vẫn là đương đại nhân hoàng đây. Tới liền như vậy xem kỹ lời nói, ánh mắt, vậy ta tại sao phải khách khí với ngươi? Vì lẽ đó cũng cố ý như vậy, làm ra như vậy tư thái. Chỉ chốc lát sau, rốt cục đem Cửu Thiên Huyền Nữ đều xem thật không tiện, thư nhẹ một tiếng, xem ngươi dáng dấp kia, định là đế tân không thể nghi ngờ. Ân Thọ vừa nghe, nhất thời rõ ràng Cửu Thiên Huyền Nữ ý tứ. Ý tứ Ân Thọ ánh mắt quá mức vô lễ, toàn bộ một luồng đồ háo sắc dáng dấp. Ân Thọ háo sắc ngu ngốc danh tiếng, nhưng là ở xiển giáo không ngừng nỗ lực bên dưới đã truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Ân Thọ nhất thời không nhịn được nở nụ cười, nói: "Ha ha ha, không nghĩ đến quả nhân danh tiếng, càng là truyền đến Côn Lôn Sơn." Cửu Thiên Huyền Nữ không nghĩ đến, Ân Thọ nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại là một bức cùng có vinh yên dáng dấp. Nhất thời không nói gì, lúc này có chút oán giận ánh mắt hướng về Khổng Tuyên nhìn lại. Ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ muốn nói: "Huynh trưởng, đây chính là trong miệng ngươi thiên hạ không hai thánh minh chi quân." Khổng Tuyên nhưng có chút bất đắc dĩ trong lòng khẽ thở dài một cái, trong lòng cũng là đang suy nghĩ, thế nào cảm giác Huyền Điệu cùng Đại Vương Ký chàng bất hòa đây. Hai người lúc này mới gặp mặt, còn chưa nói hai câu liền uống lên. Khổng Tuyên đối với tác hợp Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Ân Thọ hy vọng lại mất đi hơn nữa. Hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ bất đắc dĩ nhìn lại một ánh mắt, nói: "Huyền Điệu, không nên hồ đồ. Đại Vương ở đây, các ngươi còn không mau mau chào?" Cửu Thiên Huyền Nữ con mắt đống nhiên trừng lớn, nàng không nghĩ đến Khổng Tuyên càng là dáng dấp này. Lăng nửa ngày, vẫn là Thanh Loan trước tiên nhợt nhạt quay về Ân Thọ thi lễ, nói: "Thanh Loan nhìn thấy nhân hoàng." Cửu Thiên Huyền Nữ bất đắc dĩ, chỉ được cung thủy tùng Thanh Loan hành lễ. Hai người như vậy, Ân Thọ tự nhiên cũng sẽ không lấy thêm cái giá, cười ha ha quay về hai người gật đầu. "Không cần đa lễ. Các ngươi nếu là Khổng Tuyên muội muội, chúng ta chính là mình người." Lúc này Long Hành Hổ Bộ hướng về trong đại sảnh đi đến, tự mình ngồi ở chủ vị bên trên. Ánh mắt trực tiếp quên Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan, rơi vào Khổng Tuyên trên người. "Khổng Tuyên, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị. Chúng ta khi nào lên đường đi gặp Nguyên Vương?" Tuy rằng Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan đều rất đẹp, cũng là mỗi người có đặc sắc, để Ân Thọ cũng không khỏi động lòng. Nhưng hắn cũng không phải cái gì không có kiến thức quá sơ ca. Tâm tư xoay một cái, liền đặt ở chính sự bên trên. Đặc biệt là ở Cửu Thiên Huyền Nữ, rất rõ ràng đối với hắn có nghi vấn tình huống. Ân Thọ hiện tại có thể không tâm tư, không có thời gian đi hống nữ nhân, cũng không thể bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ danh tự này, liền thả xuống nhân hoàng tư thế đi lấy lòng. Hắn tuy rằng mừng rỡ Khổng Tuyên sắp xếp, nhưng càng quan trọng chính là Khổng Tuyên đồng ý cùng hắn hợp tác tâm tư, mà không phải sự tình bản thân. Mặc dù là không thể cùng Phượng tộc thông gia thì lại làm sao? Căn bản không ảnh hưởng đại cục. Thậm chí, Ân Thọ tình cờ đều đang suy nghĩ, nếu như Khổng Tuyên là nữ thật tốt, trực tiếp bất việc. Đêm này rất nhiều hỗn độn ý nghĩ vung tới, Ân Thọ tâm tư vẫn là trực tiếp trở lại đề tài chính bên trên. Hắn cũng rất cấp bách muốn gặp Nguyên Vương, chỉ để định ra hai tộc trong lúc đó hợp tác. Khổng Tuyên nghe vậy, cũng là nghiêm mặt. Phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi Bất Tử Hỏa Sơn, đi gặp mẫu thân. Lời còn chưa dứt, Ân Thọ trực tiếp nói, vậy còn chờ gì? Trực tiếp xuất phát ra. Ân Thọ quả đoán, đúng là để Khổng Tuyên hơi kinh ngạc. A, Đại Vương, chúng ta vậy thì xuất phát. Ánh mắt hướng về một bên Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan hai người liếc mắt nhìn, trong lòng tựa hồ kinh ngạc Ân Thọ dĩ nhiên đều không phản ứng gì. Huyền Điểu cùng Đại Vương khí chàng bất hòa, có thể Thanh Loan ngoan ngoãn khả nhân. Chẳng lẽ Đại Vương cũng không động tâm? Không đúng vậy, Đại Vương không phải là người như thế a. Khổng Tuyên trong lòng lẩm bẩm. Lúc này Ân Thọ mới ngồi xuống thân thể, đã trực tiếp đứng lên đến. Nhìn Khổng Tuyên dáng dấp như vậy nhất thời có chút buồn cười. Được rồi, Khổng Tuyên, tâm tư của ngươi ta đều biết. Có điều, chính như trước ngươi nói như vậy, Phượng tộc nếu là thật lòng cùng ta nhân tộc hợp tác, cần gì phải nhất định phải thông gia? Lợi ích nhất trí, khí vận dựa vào mới là hợp tác có thể dài lâu căn cơ. Dứt lời, đầy hứng thú hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan hai người lại nhìn một ánh mắt. Bị Ân Thọ vạch trần các nàng xuất hiện ở chỗ này mục đích, Thanh Loan là có chút da mặt mỏng, theo Ân Thọ ánh mắt hạ xuống, hơi có chút mặt đỏ, không khỏi túi đầu không nói. Thế nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng một bức ánh mắt kinh ngạc cùng Ân Thọ đối diện. Trong ánh mắt rốt cục nhiều hơn rất nhiều khó mà tin nổi. Chương 252, đi đến Bất Tử Hỏa Sơn chương 252, đi đến Bất Tử Hỏa Sơn này đế tân. Có chút ý tứ, cũng không phải xem đồn đại bên trong như vậy, hám sát làm lu mờ ý nghĩ dáng dấp. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, hai người bọn họ xuất hiện ở đây mục đích. Chỉ cần Ân Thọ biết thời biết thế, cuối cùng nhất định sẽ có thu hoạch, mỹ nhân vào lòng. Thế nhưng Ân Thọ càng là có như thế một phen ngôn ngữ, hầu như là đem cái cơ hội tốt này bỏ qua. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức biết được, trước mắt nhân hoàng tuyệt không là vừa mới cùng chính mình đấu khí như vậy, mà là ngực có khe. Bằng không làm sao có thể nói ra lần này nhắm thẳng vào bản chất lời nói. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Huyền Điểu rơi vào trầm tư. Khổng Tiên cũng ở Ân Thọ lời nói này dưới, sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt từng trận vận sóng. Ân Thọ nói lời này, nguyên bản nhưng là hắn nói ra trước đã a. Thế nhưng đi tới Long tộc một chuyến, như là bị mê hoặc, vừa giống như là bị Long tộc sự tình gây xích mích nỗi lòng bình thường. Đường Đường Phượng tộc thái tử Khổng Tuyên, trong truyền thuyết kiêu ngạo cần phải nhân vật, càng là cũng làm ra chuyện như vậy. Sau nửa ngày, Khổng Tuyên tựa hồ bị Ân Thọ lời nói này đánh thức bình thường. Đầu tiên là cười khổ lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm, đại vương nói có lý, ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy, làm sao vào lúc này cũng bị ma quỷ ám ảnh bình thường. Trong lúc nhất thời, chính Khổng Tuyên đều có chút lúng túng. Có điều cũng may tâm tư đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau một khắc, Khổng Tuyên khí thế trên người bùng lòng, cả người như là bỏ lại cái gì gánh nặng một nửa, lại lần nữa khôi phục ngang đầu đứng thẳng tư thái, nụ cười trên mặt cũng biến hờ hững. Khổng Tuyên quay về Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan hờ hững cười nói, hai vị em gái, các ngươi không bằng trước tiên từng người trở lại, ta cùng đại vương còn có chuyện quan trọng. Lần này là Khổng Tuyên vô lễ, đợi ta trở về, ta sẽ cùng các ngươi cố gắng chịu nhận lỗi. Nói, chân thành hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan chắp tay tạ lỗi. Hai người nhưng không có như Khổng Tuyên suy nghĩ như vậy, trực tiếp theo tiếng rời đi, thậm chí là Thanh Loan đều ánh mắt kiên định vô cùng nhìn Khổng Tuyên. Ta chờ cũng là muốn đi gặp Nguyên Phượng đại nhân một mặt, kính xin huynh trưởng ân doãn. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan đều là Phượng tộc hậu duệ, tuy rằng không giống Khổng Tuyên như vậy chính là Nguyên Phượng ruột thịt huyết thống, có thể Phượng tộc người nào không muốn gặp thấy trong truyền thuyết Nguyên Phượng. Thậm chí ở Ân Thọ đề cập thời điểm, các nàng liền động lòng, thật không thể lập tức liền biểu minh tâm ý. Chuyện này, Khổng Tuyên nhưng có chút do dự. Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới, Nguyên Phượng vị trí trước đây nhưng là trừ bọn họ ra hai huynh đệ ai cũng không mang đi qua. Ân Thọ đây là tình huống đặc biệt, nhất định phải cùng Nguyên Phượng gặp mặt. Thế nhưng trực tiếp từ chối Khổng Tuyên lại có chút thật không tiện. Dù sao, Khổng Tuyên mới giao động người ta hai cái, muốn các nàng gả cho Ân Thọ, cùng đại thương thông gia. Ta chờ cũng là Phượng tộc, lúc trước Phượng tộc bại vong, nếu không có là Nguyên Phượng đại nhân thương tiếc chúng ta, đem ta giao cho Tây Vương mẫu chăm sóc, Huyền Điệu nơi nào còn có ngày hôm nay. Nguyên bản kiên cường, đối với Ân Thọ vẫn soi mói Cửu Thiên Huyền Nữ, giờ khắc này cũng ngựa khí ai oán lên. Tam tộc đại chiến sau khi, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tộc nhân đều quá rất thảm. Giải giác tộc nhân bị đế tuấn, thái nhất thu phục, tiếp nhận vì là yêu tộc, mà không muốn quy hàng đại thể chết ở yêu tộc quật khởi thời kỳ. Long tộc cũng là vào lúc đó không ngừng lui giữ tứ hải, càng bị đế tuấn nắm chân Long Thành tiểu kéo xe cu ly. Nhưng Long tộc vẫn tính là tốt đẹp. Kỳ Lân tộc, bây giờ nơi nào còn có bao nhiêu huyết thống? Phàm là xuất hiện cũng không khỏi là thành tiểu vật cưới. Phượng tộc cũng là như vậy. Nếu không thì, Khổng Tuyên cũng sẽ không lẻ loi một người bảo vệ đại thương Huyền Điệu và tổ. Nguyên Vương ở lùi vào Bất Tử Hỏa Sơn trước, đem trong tộc Huyền Điệu chờ từng người đưa đến mấy vị tiên tiên nữ thần bên người, lúc này mới làm cho các nàng miễn đi nhiều như vậy kiếp nạn. Vì lẽ đó Cửu Thiên Huyền Nữ mọi người đối với Nguyên Vương cảm kích vô cùng. Lúc này, Ân Thọ âm thanh vang lên, "Khổng Tuyên, liền dẫn các nàng đồng thời đi." Quả nhân đúng là cảm thấy thôi, Nguyên Vương nói không chắc cũng muốn gặp thấy các nàng. Bây giờ Phượng tộc suy sụp, đã không bao nhiêu tộc nhân ở, cũng không thể liền ngươi một người lẻ loi đi, ngược lại là để Nguyên Vương tổn thức. Lúc mấu chốt, Ân Thọ đứng ra nói ra một câu, "Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan nghe vậy, đều hướng về Ân Thọ nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ân Thọ chỉ là nhàn nhạt gật đầu ra hiệu, hắn cũng sẽ không cảm thấy thôi, chính mình thay các nàng nói một câu, liền có thể thắng được Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan phương tâm. Cũng được, liền dẫn các ngươi cùng đi đi. Khổng Tuyên nguyên bản đung đưa không ngừng tâm ý, cũng rất nhanh bị thuyết phục. Có điều Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, hoàn cảnh ác liệt. Các ngươi, suy nghĩ một chút, Khổng Tuyên lại hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan các nàng nhìn lại, lộ ra trưng cầu tâm ý Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới, chính là vô cùng vô tận dưới nền đất hỏa, càng đi Nguyên Phượng vị trí càng là mãnh liệt. Nguyên Vượng ở đây chính là vì chấn áp dưới nền đất hỏa, không để cho dâng trào ra, khiến Hồng Hoang rung động. Bởi vì nguyên nhân này, xem như là có công với Hồng Hoang tiên địa. Đến một phần khí vận, có thể để Phượng tộc kéo dài hơi tàn. Nhưng lấy Nguyên Vượng thực lực, đều bị lòng đất này độc lửa thiêu thiêu không ngừng nếp bàn, huống chi Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan các nàng. Bị Khổng Tuyên ánh mắt này vừa nhìn, Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này nói, huynh trưởng yên tâm, nếu là không thể chúng ta cũng sẽ không tệ mạnh. Rất xa nhìn một chút chính là, bất cứ lúc nào lại hướng về Ân Thọ nhìn lại, trong lòng đang suy nghĩ, ta tốt xấu như vậy tu vi, nếu là cũng không thể chống đỡ này được hỏa, vậy này đế tân như thế nào chống lại? Trải qua như thế một phen, Cửu Thiên Huyền Nữ thái độ đối với Ân Thọ thay đổi rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ không cảm thấy Khổng Tuyên nói tới có thể thực hiện. Lúc trước Hiên Viên Hoàng Đế thời gian, nhân tộc cường thịnh như vậy, không phải là đến ngoan ngoãn bị thánh nhân thao túng, Quảng Thành Tử tên kia còn từ Hiên Viên Hoàng Đế nơi này được rồi một phần Nhân Hoàng Đế sư công đức. Hiên Viên Hoàng Đế đều ngỗ nghịch không được thánh nhân, nay Nhân Hoàng Đế tân liền có thể thay đổi thiên đạo đại thế, nghịch chuyển phong thần. Hơn nữa, thứ Ân Thọ tiến vào bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng liền không ngừng đang quan sát Ân Thọ, căn bản không có từ trên người hắn nhìn ra cái gì không giống nhau địa phương. Cửu Thiên Huyền Nữ tâm tư giấu ở trong lòng, bị Ân Thọ trước trêu đùa một phen, tự nhiên cũng không dám lại dễ dàng biểu hiện ra, chỉ là ở trong lòng chính mình yên lặng cân nhắc. Khổng Tuyên nghe các nàng lời nói, khẽ gật đầu. Như vậy liền được. Sau đó lại hướng về Ân Thọ nhìn lại, nói: "Đại vương, Bất Tử Hỏa Sơn khoảng cách nhân tộc Cửu Châu vị trí dị thường xa xôi. Chúng ta lúc này đi sợ là cần tiêu tốn không ít thời gian, đại thương bên trong sự tình." Ân Thọ nụ cười nhạt nhòa lên. "Không sao cả. Đại vương có Văn Thái sư, bị kiền bọn họ ở, loạn cũng được. Đại thương khí vận còn có mười mấy năm đây. Chớ nói chi là hiện tại Văn Thái sư, bị kiền bọn họ cũng đã biết được phong thần đại thế nền tảng, càng là được Ân Thọ toàn lực chống đỡ. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn bên trong, Ân Thọ căn bản không lo lắng sẽ như thế nào." Được Ân Thọ khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Khổng Tuyên cũng không ở trì hoãn. Thoáng suy nghĩ một chút, quay về Ân Thọ nhẹ giọng nói một câu: "Đại vương, đắc tội rồi. Sau đó liền quanh thân hào quang năm màu tỏa ra, pháp lực mãnh liệt mà ra. Ngũ sát thần quang dường như vải vóc bình thường từ Khổng Tuyên phía sau bắn nhanh ra, hướng về Ân Thọ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan cuốn tới. Sau một khắc, một cái thần dị vô cùng khổng tức bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ là hiện thân một hồi, liền biến mất không gặp, hướng về Hồng Hoang bên dưới, Bất Tử Hỏa Sơn vị trí hăng hái mà đi. Ngay ở Khổng Tuyên bỏ chạy trong giây lát này, ở một nơi vô danh bên trong dãy núi, Chuẩn Đề Thánh Nhân bỗng nhiên có nhận biết hướng về Tam Sơn quan bầu trời nhìn tới. Trong mắt nhất thời bạo phát nóng rực ánh sáng. Chương 253, mỗi người một ý chương 253, mỗi người một ý trước lúc này. Lục Áp từ Bắc Hải trở về, rốt cục nhìn thấy Chuẩn Đề Thánh Nhân, đem tự côn bằng yêu sư địa phương biết tin tức báo cho. Cái kia Đế Tân chỉ sợ là đã đánh vỡ nhân hoàng công xiềng, trên người chịu không sai tu vi, hơn nữa còn đang lưu đồ cái gì. Chuẩn Đề Thánh Nhân nghe vậy, trong mắt kim quang lóe lên, nhưng trên mặt mỉm cười lại không biến quá, vẫn như cũng là cười ha ha nói, vậy thì như thế nào? Này thiên đạo đại thế, lại há lại là hắn một cái nho nhỏ nhân hoàng có thể ngỗ nghịch. Đế Tân tu vi tại người, mang ý nghĩa trước hắn ở nữ hoa trong miếu cũng không có bị chính mình mê hoặc tâm thần. Điểm này Chuẩn Đề Thánh Nhân đã sớm trong lòng mơ hồ có linh cảm. Nếu là trước Chuẩn Đề công thành, giờ khắc này đại thương tuyệt đối là không ngừng như vậy hỗn loạn, nơi nào xem hiện tại, nhân hoàng Đế Tân ngoại trừ không để ý tới triều chính, vì là dân chúng nói chuyện say sưa háo sắc ở ngoài, ngược lại là ở bách tính trong lòng danh tiếng rất tốt. Đại thương cũng ở bị tiền mọi người chủ trì bên dưới, ngày càng thịnh vượng. Ngoại trừ mấy cái làm phản địa phương, những nơi khác hầu như không có đại thương suy vong dáng dấp. Có điều, cứ việc là Đế Tân như vậy, Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng không có lại ra tay tâm tư. Lần trước ra tay, từ nơi sâu xa đã bị nhân tộc khí vận phản vệ, ghi nợ nhân quả, mặc dù đối với hắn cái này thánh nhân cũng không có cái gì quá đáng lo, thế nhưng phần này nhân quả nhưng phải rơi xuống giáo phái bên trên. Tây Phương giáo bởi vậy phải có một tiếp. Chuẩn Đề Thánh Nhân tự nhiên không muốn ở đây giàn vặt. Ngược lại sốt ruột cũng không phải ta, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng đối với trước mắt Lục Áp, Chuẩn Đề Thánh Nhân hay là muốn hảo hảo động viên. Lục Áp dù sao cũng là yêu tộc thái tử, yêu tộc bây giờ suy sụp nhưng còn có khí vận lưu giữ. Nói cách khác thành tựu yêu tộc ở bề ngoài người thừa kế, Lục Áp trên người khí vận rất nặng. Mặc dù là dứt bỏ điểm này, Lục Áp cũng là cái nhân tài hiếm thấy. Có thể so với thế giới phương Tây những người vớ ba vớ vẫn tốt lắm rồi. Vì lẽ đó Chuẩn Đề Thánh Nhân một lòng một dạ, phải đem Lục Áp dẫn tới Tây Phương giáo đi, vì là Tây Phương giáo tăng cường gốc gác, tăng cường khí vận. Vì lẽ đó mặc dù là Lục Áp nói ra tin tức này, Chuẩn Đề Thánh Nhân vẫn như cũng là nhẹ như mây gió, như vậy hỏi ngược lại. Lục Áp trên mặt sững sờ, ý niệm trong lòng xoay một cái, lúc này lại nói, nhưng là này Đế Tân sợ là đã thuyết phục Côn Bằng yêu sư, mà sau nếu là yêu sư ra tay. Nghe được Côn Bằng yêu sư tên, Chuẩn Đề Thánh Nhân rõ ràng chịu đến xúc động. Con mắt quan chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, Chuẩn Đề Thánh Nhân vẫn như cũng là cái kia phó ôn hòa vô cùng nụ cười, lại một lần nữa hỏi ngược lại, coi như là Côn Bằng yêu sư hứa hẹn hắn cái gì, yêu sư liền sẽ ra tay sao? Ý tứ, yêu sư đại nhân là như vậy dám đánh dám liều, dám cùng Huy Hoàng Thiên Đạo đại thế là địch người sao? Trước Vũ yêu đại chiến thời gian, Côn Bằng yêu sư thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp cuốn đi Đế Tuấn Tiên Tiên Linh Bảo chạy trốn. Bực này thức thời vụ nhân vật, làm sao có khả năng sẽ bị một cái nho nhỏ nhân hoàng giao động được? Lục Áp lại lần nữa bị Chuẩn Đề Thánh Nhân hỏi ngược lại, khiến cho yên lặng. Chuyện này, Chuẩn Đề Thánh Nhân khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, yên tâm đi, Côn Bằng yêu sư sẽ không xuất thủ, điểm này ta lại quá là rõ ràng. Nhiều năm như vậy, Côn Bằng yêu sư thậm chí đều không cho hắn cơ hội xuất thủ, như thế nào có thể cùng Thiên Đạo đại thế là địch, vì là Thiên Đạo thánh nhân là địch. Trong nháy mắt Chuẩn Đề Thánh Nhân thậm chí còn hy vọng Côn Bằng yêu sư có thể ra tay. Nếu là ra tay, hắn mới có cơ hội đem Tử Tiêu cung nhân quả chấm dứt. Một bách loại kia, ngươi chính là ở trên thất gỗ giết một con cá, ngươi đều muốn đánh mấy lần thôi. Huống chi Đế Tân vì là nhân hoàng, nhất định phải trên phong thần bảng. Chẳng lẽ còn chưa cho phép người ta dãy rủa một phen? Có thể dãy rủa thế nào đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Đế Tân này rất nhiều đối với Thiên Đạo đại thế phản kháng, cũng chỉ có điều là quần quật làn sóng bên trong một luồng bọt nước. Chuẩn Đề Thánh Nhân thản nhiên nói, trong con ngươi có bình tĩnh này, nhưng ý tứ sâu xa ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Áp con mắt. Đại thế không thể đỡ. Vì lẽ đó, người thông minh muốn học thuận thế mà làm. Lục Áp con mắt hơi híp lại, trên mặt vẻ trầm ngâm, thật lâu không nói gì. Vu Yêu hai tộc xem như là cùng Thiên Đạo đại thế chống lại điện phạm, Vu Yêu đại chiến mặc kệ hai tộc người nào thắng rồi, đều có thể thay đổi Thiên Đạo đại thế, thoát ra cướp bên trong. Thế nhưng hai tộc làm nhiều như vậy chuẩn bị, vẫn như cũng là lưỡng bại câu thương, triệt để đi xuống Hồng Hoang Thiên Địa sân khấu. Ai? Nghĩ tới đây, Lục Áp trong lòng không nói gì than nhẹ một tiếng. Lúc này Chuẩn Đề Thánh Nhân lại lần nữa nụ cười nhạt nhòa lên, một luồng đầu độc ngữ khí, yên tâm đi, ngươi ở đại kiếp bên trong ra tay, chém giết nếu là lên bằng người, này đều là công đức. Đến lúc đó công đức viên mãn, vào ta Tây Phương giáo gọi tông làm tổ, nhạc hưởng phương Tây đại khí vận không tốt sao? Ta ở nơi nào trên Tu Di Sơn, nhưng là sớm cho ngươi để lại một vị trí đây. Lục Áp nghe vậy khẽ gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Chuẩn Đề Thánh Nhân thời điểm, trên mặt đã hoàn toàn làm mất đi trước vẻ lo âu, cũng là một bức nụ cười lạnh nhạt. Nếu thánh nhân đều không lo lắng, vậy thì là Lục Áp đang nghi rồi. Cái kia Lục Áp sẽ trở thánh nhân tin tức tốt. Lập tức lại cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân nói chuyện phiếm vài câu, nói rồi vài lần mặt sau mưu tính, hai người mới tách ra, từng người biến mất. Lục Áp hiển nhiên cũng là có chính mình nhu tính, cũng không phải là một lòng một dạ nương nhờ vào Chuẩn Đề Thánh Nhân, hắn ngoại trừ hóa thân đại nhật Như Lai ở phương Tây hưởng một phần khí vận, càng là có một đạo khác hóa thân. Ô xào tiền sư, ở Tây Du cái này Phật giáo hưng thịnh phải vượt qua quy trình bên trong. Ô Sảo thiền sư đã từng hiện thân, truyền cho Đường Tăng một môn tâm kinh đạo này kinh văn bên trong trình bày giáo lý có thể cùng hiện tại tiếp dẫn, chuẩn đề giáo lý có khác nhau, hiển nhiên là lẫn lộn chính lục gáp hàng lậu. Ngày sau Phật giáo mấy lần diệt sau khi, ở nhân tộc sinh sôi ra Thiền Tông, đã cùng nguyên bản Phật giáo giáo lý cách nhau rất xa. Có thể nói là hỗn hợp nhân tộc đạo gia, nho gia trở rất nhiều tư tưởng. Nói chung một câu nói, lục gáp mặc dù là cùng chuẩn đề thánh nhân hợp tác, cũng không phải vì chuẩn đề nhân cách mị lực đánh động, đều là tính toán thôi. Mà chuẩn đề thánh nhân ở lục gáp rời đi sau khi, trong lòng cũng chần chờ một chút, lục gáp truyền đến không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu tin tức. Nhưng hắn có muốn hay không đem việc này báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đây? Theo lý thuyết, hai người ở trận này đại kiếp bên trong chính là hợp tác đồng bọn, muốn bù đắp nhau, mới có thể càng tốt hơn ứng đối phong thần đại kiếp. Thế nhưng hai người phương thức hợp tác lại vô cùng đừng nắm. Chỉ là dựa vào lẫn nhau lòng mang ý đồ xấu, hoặc là hiểu ngầm đến đạt thành hợp tác. Thoáng suy nghĩ sau khi, chuẩn đề thánh nhân bỗng nhiên cười lắc đầu, thôi. Việc này nói không chắc Nguyên Thủy đã sớm biết được. Ta cần gì phải tưởng mở. Ta vẫn là qua lại phương Đông thế giới, hảo hảo vì ta phương Tây thiết tướng mấy cái hạt giống tốt đi. Liên tỷ như vừa mới làm ra to lớn động tĩnh, đem hắn cùng lục áp cùng nhau hấp dẫn khổng tuyên. Chuẩn đề thánh nhân hướng về Tam Sơn quan phương hướng nhìn lại. Trong lòng càng đối với cái này phượng tộc thái tử khổng tuyên, sinh ra hứng thú. Thẳng đến lúc này, lại một lần nữa thoáng nhìn khổng tuyên khí tức, chuẩn đề thánh nhân ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú, hiện tại chính là đại kiếp trong lúc. Nay khổng tuyên nhìn dáng dấp là muốn hướng về nhân tộc Cửu Châu ở ngoài mà đi, chẳng lẽ hắn là muốn tránh cướp mà đi. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề thánh nhân còn có chút lo lắng. Khổng tuyên nếu như liền như thế chạy, hắn vẫn đúng là không có cách nào đuổi theo. Hẳn là sẽ không. Khổng tuyên trấn thủ đại thương lâu như vậy, nếu là muốn tránh cướp mà đi, đã sớm hành động rồi. Lại nơi nào cần đợi được hiện tại. Chương 254, Thiên mệnh sở quy chương 254, Thiên mệnh sở quy cuối cùng, chuẩn đề thánh nhân vẫn là thả xuống tâm tư. Ngược lại tiếp tục chú ý tới phong thần đại kiếp tiến triển. Khổng tuyên hắn rất muốn đem nó mang đến phương Tây trên Tu Di Sơn đi. Có thể này thuộc về là niềm vui bất ngờ. Chân chính mưu tính lâu như vậy, ngược lại không phải Khổng tuyên. Tự nhiên không thể bỏ gốc lấy ngọn, đem chính sự trò trì hoãn. Một bên khác, theo Khương Tử Nha đi cầu viện, Ân Giao, Ân Hồng tự mình xuống núi đi vào giúp đỡ, thoát khỏi thân công báo một phen dây dưa sau khi, dĩ nhiên đến Tây Kỳ đại doanh. Đại doanh trước, hai người đi vào gọi cửa. Chúng ta hai người chính là Côn Lôn Sơn luyện khí sĩ, phụ sư mệnh đến đây giúp đỡ Khương Tử Nha sư thúc. Kính xin thay thông báo. Tây Kỳ đại doanh cửa binh lính rộng mở cả kinh, trong mắt thán phục nhìn đột nhiên xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt Ân Giao, Ân Hồng hai huynh đệ. Hai người cái đầu cách biệt một điểm, một cao một thấp. Thế nhưng khuôn mặt trên có rất nhiều giống nhau địa phương, tướng mạo tuấn tú, quý khí cùng tiên phong đạo vận cùng tồn tại. Chính là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, này hai không phải người bình thường. Được nghe lại bọn họ trong miệng xưng hô Khương Tử Nha vì là sư thúc đội vàng hướng hai người hành lễ, hai vị đạo trưởng đợi chút, ta chờ này liền đi thông báo. Nói xong, liền do binh sĩ đội vàng hướng về trung quân đại doanh mà đi. Lúc này Khương Tử Nha đã trở về, đang nói đường quảng thành tử, xích tinh tử sau khi, do Thanh Hư đạo đức thiên tôn dẫn hướng về Ngọc đỉnh đạo trường mà đi, đem Dương Tiễn xin mời xuống núi. Sau đó Thanh Hư đạo đức thiên tôn ở lại Côn Lôn Sơn, Khương Tử Nha mang theo Dương Tiễn sớm chạy về Tây Kỳ. Nếu không có là Ân Giao, Ân Hồng hai người ở trên đường chỉ hoãn một lúc. Phòng chứng hai bên chính là trước sau chân công phu đến. Chỉ một hồi, liền có một đám người mênh mông quần quần từ trung quân đại doanh đi ra, đầu lĩnh râu tóc bạc trắng, tự nhiên là Khương Tử Nha. Nhưng Khương Tử Nha còn chưa là ở vị đầu tiên, ngược lại là một cái khác ai hùng thanh niên ở trước. Nay tự nhiên là Tây Kỳ bây giờ Vũ Vương, Cơ Phát. Nhìn đến đây nên tiếp Cơ Phát, Ân Giao nhỏ bé không thể nhận ra lông mày nhảy lên một hồi, trong mắt có một vẻ hào quang lóe lên. Ở tại bên hông, Phiên Thiên ấn hóa thành một viên tiểu ấn mang theo. Ân Giao buông xuống tay bỗng nhiên giật giật, đầu ngón tay chạm tới Phiên Thiên ấn bên trên. Nhưng rất nhanh, tất cả những thứ này dị thường biến mất không còn tăm hơi, Ân Giao khôi phục vừa bắt đầu hở hững tâm ý. Đợi được Cơ Phát, Khương Tử Nha mang theo Tây Kỳ đông đảo tướng sĩ đến đây sau. Ân Giao trực tiếp trước tiên giơ tay lên, chắp tay quay về Khương Tử Nha nói, "Ân Giao, Ân Hồng phụng sư mệnh đến đây giúp đỡ." Nhìn thấy Khương sư thúc, sau đó hai tay xoay một cái, rồi hướng Cơ Phát phương hướng. Nhìn thấy Vũ Vương, Khương Tử Nha tự nhiên là thản nhiên được này thi lễ, thế nhưng Cơ Phát vẻ mặt liền rất quái dị. Theo lý thuyết, Ân Giao, Ân Hồng chính là chính mình rất cha, giết huynh kẻ thù nhi tử, cũng là chính mình phản loạn đại thương tương lai chủ nhân. Thậm chí có thể nói, Ân Giao, Ân Hồng chính kinh thân phận nhưng là cao hơn hắn. Nhưng lúc này Ân Giao nhưng đường hoàng gia dáng quay về hắn ôm quyền hành lễ. Một luồng cực kỳ khó chịu cảm giác ở Cơ Phát trong lòng sinh ra. Trước mắt hai người này, theo lý thuyết là kẻ địch. Cơ Phát trong lòng âm thầm đang suy nghĩ, có thể một mực Khương Tử Nha nói cho hắn, hai người này bỏ chỗ tối theo chỗ sáng muốn giúp đỡ Tây Kỳ. Lời này nói ra sau khi, không chỉ là Cơ Phát khó có thể tin tưởng, chính là sở hữu Tây Kỳ các tướng sĩ đều một mức khó có thể tin tưởng dáng dấp. Thưa tướng, ngươi sẽ không phải là nói dối chứ? Nếu là không cái gì bất ngờ lời nói, chính là này đại vương tử Ân Giao kế thừa đại thương. Nói cách khác, chúng ta là ở đoạt Ân Giao đại thương, hắn không đến thảo phạt chúng ta cũng thì thôi, hiện tại còn muốn đến giúp chúng ta Tây Kỳ. Nhìn như rất khó lý giải, rất khó tiếp thu. Nhưng đây chính là Tây Kỳ. Khương Tử Nha chỉ là nhàn nhạt nói, đại gia không nên cảm thấy đến lúc này không có khả năng. Đầu tiên, Ân Giao, Ân Hồng đã bái ở ta xiển giáo môn hạ, vì ta xiển giáo đệ tử, tự nhiên là biết được thiên đạo đại thế. Nay đại thương nếu khí số không lâu, bọn họ đến giúp đỡ Tây Kỳ, cũng là thuận theo thiên đạo, có đại công đức. Còn nữa, hai người bọn họ nếu đã vào huyền môn, phàm tục phú quý đã sớm không tính cái gì. Bọn họ càng chú trọng chính là người tu đạo theo đuổi. Khương Tử Nha trong lời nói cũng là có thổn thức. Nếu là có thể tuyển hắn khẳng định không muốn tới đây Tây Kỳ hưởng thụ nhân gian phú quý, mà là muốn ở Côn Lôn Sơn tiếp tục khổ tu. Chỉ tiếc, liền ngay cả lão sư đều nói hắn cùng đạo vô duyên. Lời này vừa ra, Cơ Phát mọi người nửa tin nửa ngờ, thế nhưng mới tới Dương Tiễn chờ người tu đạo nhưng hoàn toàn gật gù. Sư thúc lời ấy nhưng có đạo lý. Lúc này, nhìn thấy Ân Giao hờ hững vô cùng chắp tay hành lễ, Cơ Phát vội vã đáp lễ. Nhìn thấy đại điện hạ, nhị điện hạ, tiếng nói còn hạ xuống, liền bị Ân Giao đánh gãy. Chấm đã. Nơi này chỉ có xiển giáo đệ tử, Quảng Thành Tử môn hạ Ân Giao, nhưng không có cái gì đại điện hạ. Phàm tục như mây khói, Vũ Vương vẫn là không nên cười nói ta. Cơ Phát kinh ngạc dương mắt vừa nhìn, nhìn thấy Ân Giao đầy mặt hờ hững nhưng kiên định tâm ý lại hướng về Ân Hồng nhìn lại, cũng là nhìn thấy hắn khẽ gật đầu. Nhất thời trong lòng buông lỏng. Đối với Khương Tử Nha trước nói tới tin hơn nữa, vui sướng trong lòng trong nháy mắt tràn ngập, vội vã tiểu đạo, ha ha. Đúng là ta tụ, đa tạ hai vị nếu đến giúp đỡ ta Tây Kỳ, cái kia mau mau mời đến. Khương Tử Nha lúc này cũng hướng về Ân Giao, Ân Hồng hai người gật đầu ra hiệu. Hai vị sư điệt càng là sâu như vậy hiểu đại nghĩa. Ân Giao chỉ là cười nhạt nói, Ân Giao một lòng hướng đạo. Chúng ta chỉ là phụng sư mệnh đến đây giúp đỡ mà thôi, chờ bình định rồi Trường Quế Phương sau khi, còn muốn đi hướng về lao sư phục mệnh, tiếp tục ở trên núi tu hành. Lời nói này, nói Khương Tử Nha âu sầu trong lòng, thậm chí sinh ra chút vẻ hâm mộ. Quay về Ân Giao cũng văng tới ánh mắt tán thưởng, không được gật đầu. Sau đó, mọi người đón Ân Giao, Ân Hồng hướng về đại doanh bên trong mà đi. Tuy rằng hai người bọn họ chính mình không đề cập tới trước thân phận, thậm chí Vũ Vương Cơ Phát, rất nhiều Tây Kỳ tướng sĩ cũng lo lắng bọn họ trước thân phận. Thật là xác định không có vấn đề sau khi. Mọi người nhưng bởi vì này một mảnh vui mừng, cái này cũng là vì sao hai người báo lên tên, nhiều như vậy người đến đây nên tiếp duyên cớ. Ân Giao, Ân Hồng hai người đến đây, cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có thể nói chính là bản chất khác biệt. Xác định hai người là chân tâm đến đây giúp đỡ sau khi, nhất thời toàn bộ Tây Kỳ đại doanh bên trong, sĩ khí đều tăng lên không ít, Cơ Phát càng là hưng phấn mặt đỏ lên. Biết cái gì gọi là thiên đạo đại thế, cái gì gọi là phượng hót Tây Kỳ, thiên mệnh sở quy không. Không thấy này đại thương đại vương tử, nhị vương tử đều đến giúp đỡ ta Tây Kỳ, phản kháng đại thương bạo chính. Đây chính là thiên mệnh sở quy. Chương 255, Dương Tiễn đêm phóng chương 255, Dương Tiễn đêm phóng đợi được đại doanh bên trong sau. Tây Kỳ đại doanh bên trong rất nhiều tướng sĩ, tụ tập dưới một mái nhà. Đều hiếu kỳ, hưng phấn, ánh mắt kinh ngạc, nhìn mới tới Ân Giao, Ân Hồng huynh đệ hai người. Vũ Vương Cơ Phát, Khương Tử Nha cũng là đầy mặt ý cười. Thỉnh thoảng có nhẹ giọng tiếng bàn luận vang lên, nói tự nhiên chính là Ân Giao, Ân Hồng hai huynh đệ người lai lịch. Ân Hồng tuổi còn nhỏ, nghe rất nhiều nhỏ giọng thảo luận lông mày chậm rãi nhăn lại. Trên mặt đã có không thích tâm ý. Thế nhưng Ân Giao nhưng mắt điếc hai ngơ như thế, sắc mặt như nước, ngồi nghiêm chỉnh. Khương Tử Nha thấy thế, trong lòng rùng mình. Vội vã chìm lên ánh mắt, nhìn chung quanh mọi người một tuần. Ân Giao, Ân Hồng hai người đến đây giúp đỡ, mặc kệ về mặt thực lực làm sao. Đối với cùng Tây Kỳ ý nghĩa tượng trưng càng to lớn hơn. Khương Tử Nha cũng không muốn bởi vì rất nhiều lời đàm tiếu, liền đem Ân Giao, Ân Hồng hai người bước đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhợt nhạt tiếng nghị luận, bị Khương Tử Nha ánh mắt đè xuống. Khương Tử Nha cũng lần nữa khôi phục khuôn mặt nhỏ, hơi bước một hồi râu bạc trắng, cùng Ân Giao, Ân Hồng giới thiệu mọi người ở đây. Cơ Phát tất nhiên là không cần giới thiệu. Vừa mới ở viên môn địa phương, cũng đã nhận thức. Vì lẽ đó Khương Tử Nha trực tiếp chỉ vào Cơ Phát bên người, ở gần nhất một vị thần tuấn vô cùng thanh niên đạo nhân. Vị này chính là Dương Tiễn, Ngọc đỉnh chân nhân đệ tử, cũng là ta xiển giáo đệ tử. Hắn so với các ngươi nhập môn thời gian đều muốn sớm, sợ là các ngươi đều phải gọi hắn sư minh. Ha ha ha. Khương Tử Nha cười quay về Ân Giao, Ân Hùng nói. Theo Khương Tử Nha thủ thế, Ân Giao ánh mắt hướng về Dương Tiễn nhìn lại, ánh mắt nhất thời lóe lên. Nguyên lai người này chính là Dương Tiễn. Ân Giao ở trong lòng thất kinh. Vừa mới, Khương Tử Nha, Cơ Phát mang theo một đống người đến đây nên tiếp. Trừ bọn họ ra hai cái đầu to người trước, Ân Giao đầu tiên nhìn liền bị Dương Tiễn bóng người hấp dẫn. Càng là trong nháy mắt ở trong lòng nói, người này ta không thể địch. Theo Khương Tử Nha tiếng nói hạ xuống sau khi, Ân Giao trước tiên quay về Dương Tiễn phương hướng chắp tay. Ân Giao nhìn thấy Dương Tiễn sư minh, người ta cùng ở tại xiển giáo, nghe tiếng đã lâu Dương Tiễn sư minh đại danh, không nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt càng là ở chỗ này. Dương Tiễn khuôn mặt thần tuấn, mi tâm một đạo quanh co khúc khuỷu bạch ngân. Này bạch ngân bên trên tình cờ một đạo hào quang lấp lóe, chiếu rọi huyền ảo vô cùng hoa văn. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông hoa văn, ấn ký, mà là Dương Tiễn con mắt thứ ba. Có người nói này thứ ba mục cũng không Dương Tiễn trời sinh, mà là tu hành bát cửu huyền công thành tựu một đạo thiên nhãn thần thông. Theo Ân Giao hành lễ, Ân Hồng cũng mở miệng hô một tiếng Dương Tiễn sư minh. Dương Tiễn cũng nụ cười nhạt nhòa lên, nói: "Dương Tiễn nhìn thấy hai vị sư đệ. Bây giờ hai vị sư đệ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thực sự là thiện mạc đại yên." Ân Giao hơi nhếch khóe môi lên, cũng không nói thêm gì. Sau đó, Khương Tử Nha lại lần lượt giới thiệu Vũ Cát, Nam Cung Thích các loại Tây Kỳ võ tướng, đợi được giới thiệu đến mọi người biên giới thời điểm, Khương Tử Nha tiếng nói một trận, trong mắt ánh sáng cũng có chút lấp lóe. "Ngạch, vị này chính là Thanh Hư đạo đức chân quân đệ tử, Hoàng Thiên Hóa, cũng là chúng ta xiển giáo người." Hoàng Thiên Hóa ở phụ thân Hoàng Phi Hổ bỏ mình sau khi thì có chút trầm thấp. Thanh Hư đạo đức chân quân sau khi đến, đem Hoàng Thiên Hóa giáo dục một trận, lúc ấy có một điểm hiệu quả. Không nghĩ đến đợi được Khương Tử Nha trở về sau khi, lại gặp được Hoàng Thiên Hóa dáng dấp như vậy. Theo Khương Tử Nha dò hỏi sau khi mới biết, hắn ra ngoài cầu viện khoảng thời gian này, đại thương nhiều lần đến đây khiêu chiến. Khương Tử Nha đều không ở, Tây Kỳ tự nhiên đóng cửa không ra. Đại thương các binh sĩ liền ở bên ngoài chửi bậy, từ Cơ Phát đến Hoàng Thiên Hóa. Bất trung, bất hiếu sự tích bị bọn họ mỗi ngày thay phiên cờ trách, đều sắp muốn thành cố định tiết mục. Hoàng Thiên Hóa tự nhiên tâm tình lại lần nữa trầm thấp. Theo Khương Tử Nha giới thiệu, Hoàng Thiên Hóa ngẩng đầu lên, miễn cưỡng quay về Ân Giao, Ân Hồng bỏ ra một nụ cười, Hoàng Thiên Hóa nhìn thấy hai vị sư đệ. Hoàng Thiên Hóa chính là 3 tuổi liền bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mang lên núi, mà Ân Giao, Ân Hồng cũng đã là trai trai tiểu tử thời điểm. Vì lẽ đó dựa theo nhập môn trước sau, hắn xưng hô hai người vì sư đệ. Trên thực tế, Hoàng Thiên Hóa cùng Ân Giao, Ân Hồng vẫn tính là quan hệ họ hàng. Miễn cưỡng xưng hô một tiếng anh em họ cũng không có vấn đề gì. Ân Giao hướng về Hoàng Thiên Hóa liếc mắt nhìn chằm chằm, cũng là nhàn nhạt đáp lại nói, Ân Giao nhìn thấy Thiên Hóa sư minh. Đợi được mọi người giới thiệu xong sau khi, Khương Tử Nha lại nhận lệnh hai người vì là khoảng trường, trái phải tiên phong quan. Ân Giao, Ân Hồng tự nhiên không có ý kiến gì, vui vẻ đáp lại. Tử Nha sư thúc, vậy chúng ta khi nào nên chiến trương quế phương? Ân Giao một bức không thể chờ đợi được nữa dáng dấp, hướng về Khương Tử Nha hỏi. Khương Tử Nha cười vang nói, không đổi, không đổi. Bây giờ đã có 3 vị sư điệt đến đây giúp đỡ, đại phá trương quế phương cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng là sư điệt các ngươi buôn ba lâu như vậy, thân thể mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi, mới càng tốt hơn đối địch. Ân Giao nghe vậy, lúc này chắp tay đáp lại. Đa tạ Tử Nha sư thúc thông cảm. Đến đây, Ân Giao, Ân Hồng liền ở Khương Tử Nha an bài xuống ăn giấc. Hai huynh đệ người biểu hiện, mọi cử động không thể chỉ trích. Tây Kỳ mọi người cũng là đều yên lòng, xem ra hai vị này vương tử xác thực là một lòng hướng đạo, đã sớm đem phàm tục thân phận để qua phía sau. Đêm đó, Ân Giao chính đang trong doanh trướng đả tọa, Ân Hồng ở một bên ngủ say như chết. Đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Ân Giao nhất thời mở mắt ra, cao mày hướng về bên ngoài nhìn lại. Trong quân doanh sặc sỡ lửa trại, trong sáng ánh trăng, đem một cái bóng đầu ở lều trại bên trên. Ai? Ta, Dương Tiễn. Ân Giao nhất thời trong lòng cả kinh. Đều muộn như vậy này Dương Tiễn làm sao tìm đến mình? Đặc biệt là, bọn họ trước cũng không có giao tình gì. Chẳng lẽ này Dương Tiễn nhìn ra gì đó? Lúc này, đứng ở lều trại bên ngoài Dương Tiễn nhẹ giọng cười nói, Ân Giao sư đệ, bây giờ ánh trăng vừa vặn, không biết có hứng thú hay không bồi sư huynh đi một chút. Ân Giao nhíu mày càng chặt. Hai cái đại nam nhân tại ánh trăng bên dưới, có cái gì tốt đi một chút? Xem ra định là này Dương Tiễn nhìn ra gì đó, muốn nói thăm dò chính mình. Ân Giao nhìn một chút còn đang ngủ say Ân Hồng, trong lòng thoáng một trận trầm âm, liền trực tiếp đứng dậy, đi đến lều trại ở ngoài. Vừa ra tới, liền nhìn thấy Dương Tiễn cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Dương Tiễn sư huynh, không biết ngươi muốn đi hướng nào? Ân Giao cũng là nụ cười nhạt và nói, đi theo ta. Dương Tiễn nhẹ giọng bỏ lại một câu, lập tức bóng người liền hóa thành như một làn khói, vô thanh vô tức hướng về Tây Kỳ đại doanh ở ngoài mà đi. Thời gian một cái nháy mắt liền không nhìn thấy. Ân Giao sững sờ đứng tại chỗ, hơi nhếch miệng ba. Trong lòng có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Hắn nơi nào có Dương Tiễn tu vi, thực lực có thể đuổi được Dương Tiễn? Dương Tiễn chính là nửa người nửa thần thân thể, trời sinh liền thích hợp tu hành bát cửu huyền công, ở Ngọc đỉnh chân nhân giáo dục bên dưới thực lực không tầm thường. Mà Ân Giao nhưng bởi vì tự thân vương khí quấy dày, đến nay không có bước vào tiên đạo, chỉ là tu ra một chút pháp lực, học chút võ nghệ, hiểu được một ít phép thuật mà thôi. Nếu không phải như thế, Quảng Trương Tử vì sao đem mình quan trọng nhất viên tiên ấn đều giao hắn mang đến sơn? Còn chưa là bởi vì không có ngoại vật giúp đỡ tình huống, Ân Giao ở trên chiến trường cũng chỉ là cao cấp một điểm địa lỡ đạn. Suy nghĩ một chút, Ân Giao vẫn là bận lên tự thân pháp lực, sử dụng độn pháp hướng về Dương Tiễn rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 256, lẫn nhau thăm dò. Chương 256, lẫn nhau thăm dò, chớ để ta tìm được cơ hội. Bằng không ta cần phải một tấn đập chết cái tên nhà người không thể. Ân Giao một bên đuổi theo, một bên không ngừng ở trong lòng thầm mắng. Này Dương Tiễn lại như là đặc biệt ở biểu hiện thực lực của chính mình như thế, vẫn rất xa treo Ân Giao, thế nhưng mỗi lần đều ở sắp không nhìn thấy thời điểm, lại đứng tại chỗ chờ. Quay đầu lại xem ra, lại như là đang cười nhạo. Quá hồi lâu, thật một phen buôn ba sau khi, Dương Tiễn rốt cục ở một tòa hẻo lánh đỉnh núi dừng lại, chắp tay sau lưng chờ Ân Giao đến. Lại quá nửa ngày, Ân Giao đuổi theo, rơi vào Dương Tiễn trước mặt. Liên như thế một hồi pháp lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều, có thể xem Dương Tiễn lại không sự người như thế. Ân Giao nguyên bản đã để phòng tâm càng nhiều cảnh giác. Dương Tiễn sư minh, ngươi ngày hôm nay nhiều lớn như vậy phần công đem ta dẫn tới nơi này đến, đến cùng muốn làm gì? Ân Giao một bức thiếu kiên nhẫn dáng dấp hỏi. Dương Tiễn nhưng vẫn cười nhạt, trầm tính ánh mắt rơi vào Ân Giao trên người. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiễn rốt cục mở miệng, Ân Giao sư đệ tuyệt đối không nên trách móc. Ta muộn như vậy tìm đến sư đệ, lại như thế một phen dằn vặt, chỉ là muốn cùng sư đệ nói mấy câu. Chúng ta nếu vì là xiển giáo đệ tử, làm tuân thánh nhân sư tổ giáo lý, nếu cũng đã quyết định thuận theo thiên đạo, cần gì phải xoắn suýt đây? Ân Giao trong mắt tinh quang lóe lên. Sư minh lời này có ý gì? Dương Tiễn nhưng không có lên tiếng, mà là hướng về Ân Giao bên hông nhìn lại. Nơi đó một phương màu xám tiểu ấn treo lơ lửng, chính là phiên thiên ấn. Dương Tiễn cũng vào lúc này than nhẹ một tiếng. Ở ban ngày thời điểm, lần đầu gặp gỡ Ân Giao, Ân Hồng huynh đệ hai người, người khác hay là không có phát hiện. Thế nhưng Dương Tiễn nhưng đúng dịp thấy Ân Giao ngón tay khẽ động, càng là muốn rơi vào phiên thiên ấn bên trên, đem lấy ra cảm giác. Tu hành bát cửu huyền công Dương Tiễn, đối với nguy hiểm cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Ngay trong nháy mắt này, Dương Tiễn càng là trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Trong nháy mắt liền muốn tự chủ nhấc lên toàn thân pháp lực, thế nhưng Ân Giao nhưng tự vào đúng lúc này phát giác Dương Tiễn biến hóa, ngón tay buông xuống. Như vậy Dương Tiễn mới bỗng nhiên trong lòng buông lỏng. Thế nhưng hắn đã đối với Ân Giao mục đích thật sự sản sinh hoài nghi. Ân Giao đông nhiên nở nụ cười, túi đầu nắm lên phiên tiên ấn, sư minh là đối với ta pháp bảo này cảm thấy hứng thú. Phiên tiên ấn nâng ở trên tay, Ân Giao trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều cảm giác an toàn. Từ vừa mới một phen truy đuổi đến xem, hắn tự giác từ pháp lực, tu vi trên hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Tiễn. Hơn nữa nghe nói Dương Tiễn bắt cửu huyền công càng am hiểu đấu chiến thuật, Ân Giao tự nhiên càng không phải là đối thủ. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào pháp bảo thủ thắng. Dương Tiễn nhưng uy nhiên bất động, quay về Ân Giao lắc đầu một cái. Sư đệ biết ta đang nói cái gì, ngươi vẫn là không nên cưỡng cầu, thuận theo thiên đạo đi. Chúng ta sư minh đệ tại đây đại kiếp bên trong lăn đánh một trận, nếu có thể bảo toàn tính mạng, ngày sau tự có rộng lớn tiền đồ, đại đạo ở trước chẳng phải là so với ngươi đại thương vương tử càng tốt hơn. Ân Giao ánh mắt nhất thời chìm xuống. Xem ra, trước chính mình trong lúc nhất thời không nhịn được vẫn để cho Dương Tiễn nhìn ra một chút đầu mối. Trước ở đây Dương Tiễn, tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất. Thương tử nhà căn bản không sánh được Dương Tiễn. Vì lẽ đó, những người khác đều không có chú ý tới Ân Giao dị thường, chỉ có Dương Tiễn nhận biết. Như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Lúc đó, Ân Giao xác thực ở trong nháy mắt đó động tâm tư, muốn một ấn hướng về cơ phát, Thương tử nhà đập xuống. Như vậy tây kỳ diện, một bách. Có thể Dương Tiễn khí tức biến hóa, cũng là để Ân Giao trong lòng nhạy cảm cảm thấy, nếu là một đòn ra tay, có nhiều người như vậy ở, sợ là cũng không thể kiến công. Hơn nữa cái ý niệm này vốn là lại thấy đến cơ phát sau khi Lâm Thời nảy lòng tham, thuộc về đột nhiên kích động ý nghĩ. Trên thực tế, Ân Giao thật sự ra tay không nhất định có thể đập chết cơ phát. Cơ phát thành tựu vũ vương, cũng là có khí vận hộ thể, tự nhiên sẽ có từ nơi sâu xa sức mạnh to lớn bảo hộ. Mặc dù là thật sự chết rồi, cơ xương nhiều như vậy như tử, tùy tiện lại đẩy một cái đi ra căn bản không phải việc khó. Mà Khương Tử Nha, coi như là đánh thành thịt nát, trên núi Côn Lôn vị kia đều có vô số biện pháp đem cứu sống. Trên thực tế, ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong, Khương Tử Nha cũng không phải chết rồi một hồi hai hồi, thế nhưng mỗi lần đều rất nhanh bị cứu sống. Bởi vậy, Ân Giao rất nhanh vứt bỏ cái ý niệm này, quyết định vẫn là dựa theo vừa bắt đầu ý nghĩ hành động, trước tiên đặt chân ở Tây Kỳ trong trận doanh. Nhưng là khiến Ân Giao rất ngạc nhiên chính là, Dương Tiễn cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng phát hiện mình dị thường địa phương, dĩ nhiên không có cùng Khương Tử Nha tố giác, ngược lại là một bức tận tình khuyên nhủ dáng dấp, tuần tuần khuyên bảo chính mình. Ân Giao hướng về Dương Tiễn lộ ra ngờ vực ánh mắt. Hắn Dương Tiễn sự tình cũng có nghe thấy, Dương Tiễn chính là Vân Hoa Tiên Tử cùng người Phạm Dương Tiên hữu kết hợp, sinh ra con trai thứ hai. Vân Hoa Tiên Tử chính là bây giờ Thiên Đình chi chủ, Hạo Thiên em gái. Nhớ Trần Tục hạ giới sau khi cùng người phàm kết hợp sinh ra ba đứa hài tử, xúc phạm Hạo Thiên định ra thiên điều. Hạo Thiên biết được sau khi rất là tức giận, phái giới thiên binh tiên tướng lùng bắt Vân Hoa Tiên Tử, đem Dương Tiên hữu cùng trưởng tử chém giết. Trong lúc nguy cấp, Dương Tiễn, Dương Thiền bị Ngọc Đỉnh chân nhân cứu, mang về đạo trường tu hành. Cho tới Vân Hoa Tiên Tử thì bị trấn áp ở đảo sơn bên dưới. Ân Giao đống nhiên cười nói, Dương Tiễn sư minh, ta nghe nói ngươi lập chí muốn chém mở đảo sơn, cứu ra mẹ của ngươi Vân Hoa Tiên Tử. Nhưng Vân Hoa Tiên Tử xác thực là xúc phạm thiên quy thiên điều, ngươi vì sao không thuận theo thiên đạo? Chờ Vân Hoa Tiên Tử ở đảo sơn phía dưới chuộc lại tội nghiệp sau khi, liền tự mình phá sơn mà ra. Dương Tiễn nghe vậy, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Nguyên bản nụ cười trên mặt nửa điểm không có, ánh mắt cũng là lạnh như băng. Này không giống nhau. Ân Giao lúc này hỏi ngược lại, nơi nào không giống nhau? Dương Tiễn lập tức hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói, Hạo Thiên làm sao có thể đại biểu thiên đạo, hắn định ra thiên quy, thiên điều không hề ân tình, làm sao có thể là thiên đạo ý chí biểu hiện? Dương Tiễn lời nói này chém sắc như chém bùn. Hắn thoải mái như vậy xuống núi, chính là vì ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong có một phen thành tựu, đến rất nhiều công đức. Đào sơn bên trên có Hạo Thiên bố trí xuống cấm chế, cũng không man lực có thể chém ra. Thế nhưng như có công đức giúp đỡ, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Vì lẽ đó Dương Tiễn mới như vậy nhiệt tình đến đây giúp đỡ Tây Kỳ. Lúc này lời của hắn nói, cũng là trong lòng hắn chân thực ý nghĩ. Ngay cả mình muội muội, em rể, cháu ngoại cũng không thể dùng, hận không thể chém tận giết tuyệt lấy gột rửa tự thân chỗ bẩn Hạo Thiên, làm sao có thể đại biểu thiên đạo ý chí? Ân Giao trên mặt nhưng hiện lên tràn đầy vẻ cười nhạo. A, ý gì theo như ngươi nói như vậy, vậy chúng ta xiển giáo liền có thể đại biểu thiên đạo? Chúng ta xiển giáo cũng là để ta phụ tử tướng tàn, không hề nhân luân, làm sao có thể là thiên đạo ý chí biểu hiện? Ân Giao ánh mắt lạnh lạnh, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiễn, tựa hồ đang chờ Dương Tiễn một cái đáp lại. Thế nhưng Dương Tiễn chợt nghẹn lời, chuyện này. Chương 257, giao động Dương Tiễn. Chương 257, giao động Dương Tiễn. Dương Tiễn xác thực là rất khó trả lời vấn đề này. Nói đến, Hạo Thiên đúng là so với xiển giáo có tư cách hơn đại biểu thiên đạo ý chí đây. Dù sao, Hạo Thiên chính là Thiên Đình chi chủ, mà Thiên Đình thành tựu thiên đạo pháp tắc vận chuyển đầu mối, chân chính trên danh nghĩa đại diện cho thiên đạo. Chỉ có điều, bên trong Hồng Hoang dù sao vẫn là thực lực vi tôn. Ai bảo Hạo Thiên không đủ thực lực? Cho tới Tam giáo đệ tử đều không đem hắn cái này thiên đế để vào trong mắt. Bị Ân Giao như thế một hỏi ngược lại, Dương Tiễn nhất thời phát giác chính mình căn bản không có chỉ trích Ân Giao lập trường. Này không phải song tiêu sao? Dương Tiễn dù sao vẫn là ở xiển giáo xâm nhiễm không lâu. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng coi như là 12 kim tiên bên trong tính cách tốt hơn, vì lẽ đó vẫn không có bị giáo dục ai, tính tình khá là chính trực. Bởi vậy, Dương Tiễn mặt đều có chút đỏ. Vì mình song tiêu cảm thấy xấu hổ. Ân Giao thấy thế, cũng không nói nữa bức bách, mà là nhàn nhạt nói, vì lẽ đó A Dương Tiễn sư mình, người sống một đời đều có sứ mạng của chính mình, mục đích. Ngươi chính là tuyệt vời phong thần công đức, phá núi cứu mẹ, mà ta thành tựu đại thương vương tử cũng là có chính mình chuyện cần làm. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, chẳng phải vừa vặn. Dương Tiễn nghe vậy khẽ to mày. trong lòng dãy rủa hồi lâu, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói, không được, có ta Dương Tiễn ở một ngày, tuyệt không cho phép ngươi đối với Vũ Vương, đối với Tử Nhà sư thúc ra tay. Ở Dương Tiễn nghĩ đến, nếu là Ân Giao trực tiếp ra tay, này Phong Thần còn muốn làm sao tiến hành? Vậy hắn Phong Thần công đức chẳng phải là trực tiếp bị nhỡ, còn làm sao phá núi cứu mẹ? Ân Thọ nhưng cười nhạt nói, yên tâm, ta muốn là muốn giết Cơ Phát, đã sớm ra tay rồi, còn dùng chờ sau này. Nói, Ân Giao nhẹ nhàng lắc lắc trên lòng bàn tay phiên thiên ấn. Ta nếu là sử dụng này phiên thiên ấn, ngươi cảm thấy cho ngươi khả năng chống đỡ được? Dương Tiễn nhất thời hơi ngưng lại. Phiên thiên ấn chính là quảng thành tự pháp bảo cường hãn nhất, ở bên trong Hồng Hoang cũng là có to lớn uy danh. Ân Giao thật muốn toàn lực sử dụng, hắn vẫn đúng là không có cách nào chống lại. Đừng nói ngăn trở này phiên thiên ấn, chính là chính hắn đều cảm thấy đến không nhất định có thể từ này phiên thiên ấn bên dưới chạy trốn, không thể thiếu một cái thân thể phá nát hạ trạng. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dương Tiễn trong lòng nghi hoặc. Ngươi nếu muốn trợ đại thương, có cơ hội rồi lại không đúng Cơ Phát ra tay. Ân Giao trên mặt cũng chính là ý cười nhàn nhạt, một bức cao thâm khó dò dáng dấp. Điểm này, Dương Tiễn sư huynh liền không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không tùy ý ra tay với Tây Kỳ. Thế nhưng Ân Giao trong lòng, nhưng một trận cười khổ. Ẩn giấu lâu như vậy tâm tư bị Dương Tiễn nhìn thấu, còn phải nghĩ biện pháp ổn định Dương Tiễn. Ân Giao muốn làm tự nhiên rất nhiều. Hắn cảm thấy đến chỉ là chém giết Vũ Vương, đối với đại thương trợ giúp cũng không phải nhiều như vậy. Phong Thần chính là thần tiên sát kiếp, chết mấy cái phàm nhân, liền có thể để này đại kiếp kết thúc, liền có thể để đại thương khí vận tụ trên. Tại đây một điểm trên, hắn càng là cùng mình cái kia tiện nghi phụ thân lạ ký nhất trí. Hơn nữa, Ân Giao trong lòng còn có mặt khác một tầng lo lắng. Phiên Thiên Ấn thành tựu quảng thành tử quan trọng nhất pháp bảo, hắn làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy giao cho chính mình? Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế yêu thích quảng thành tử mọi người, cũng không thấy nó đem bản cổ phiên Tam Bảo Ngọc Như ý trực tiếp ban xuống a. Vì lẽ đó, Ân Giao trong lòng hoài nghi, này Phiên Thiên Ấn bên trong có cái khác hậu chiêu. Nếu là mình bình thường làm việc cũng còn tốt, một khi làm ra cái gì không nên làm, Phiên Thiên Ấn chắc chắn có cắn chủ tâm ý không đúng. Phiên Thiên Ấn chân chính chủ nhân không phải là hắn Ân Giao, mà là quảng thành tử. Nghe xong Ân Giao lời nói sau khi, Dương Tiễn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn vừa là cảm giác mình cùng Ân Giao có tương tự địa phương, hai người đều là đang vì mình trong lòng mục tiêu yên lặng kiên trì, có thể mục đích của hai người rất rõ ràng làm trái nơi. Chuyện này, Dương Tiễn lại một lần nữa rơi vào nghẹn lời, nửa điểm không có trước tính trước kỹ càng thản nhiên tâm thái. Đồng nhiên, Ân Giao ngẩng đầu lên, quay về Dương Tiễn nghiêm nghị hỏi, "Dương Tiễn sư minh, nếu là ta đại thường có thể giúp ngươi cứu ra Vân Hoa Tiên từ đây, ngươi lại định làm gì?" Dương Tiễn trong mắt kim quang lóe lên, lộ ra kỳ dự vẻ, thế nhưng rất nhanh ngẩm đạm, cười khổ lắc đầu, nói, "Quên đi thôi. Đào Sơn bên trên nhưng là Hạo Thiên bày xuống cấm chế, hắn nhưng là thiên đế, chính là ta lão sư, cũng đều nói chỉ có thể chính ta đi pha tan. Ngọc đỉnh chân nhân cũng không nhất định không có thực lực phá vỡ Đào Sơn bên trên cấm chế, thế nhưng là không có cách nào ra tay." Trong âm thầm không lọt mắt Hạo Thiên là một chuyện, thế nhưng công nhiên phá tan Hạo Thiên bày xuống cấm chế lại là một chuyện khác. Đây chính là trực tiếp trở mặt. Xiển giáo các đệ tử tuy rằng kiêu căng tự mãn, thế nhưng cũng không phải hung hăng đến mức độ như vậy. Mặt ngoài hòa khí, hay là muốn duy trì. Chính Dương Tiễn ra tay, cái kia lại là một chuyện khác. Vừa đến hắn là khổ chủ, Vân Hoa Tiên tử nhi tử, nhi tử cứu mâu thân đó là thiên kinh địa nghĩa. Còn nữa tới nói, Dương Tiễn làm sao giàn vặt, nay đều là cả nhà bọn họ người chuyện của chính mình. Ân Giao trên mặt nhưng có không phản đối. Lão sư ngươi quan tâm hắn cái này thiên đế, ta đại thương nhưng không nhất định. Thành cựu đại thương vương tử, đối với đại thương tế tự tự nhiên cũng rất quen thuộc. Rất nhiều làm lễ thần linh bên trong, căn bản là không hắn Hạo Thiên sự. Ngươi nói ngươi là thống ngự tam giới thiên đế, ta đại thương nhận sao, ta nhân tộc nhận sao? Thậm chí tiến thêm một bước, bên trong địa phủ vị kia nhận sao? Đại thương bên trong cũng là nhân tài đông đúc. Có người nói Văn Thái sư đã đại la kim tiên cảnh giới. Nếu là hắn ra tay, ngươi cảm thấy đến có thể không cứu ra Vân Hoa Tiên tử? Ân Giao hỏi. Hắn đối với đại thương hiểu rõ, đều nhờ quảng thành tử mọi người kể rõ. Cùng với khoảng thời gian này sau khi xuống núi, từ từ thu thập tin tức, cho nên đối với đại thương tình huống chân thực hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ có Văn Thái sư thực lực mạnh nhất, bị quảng thành tử mọi người đề cập tới vài câu. Ân Giao ở chiều ca thời gian, cũng là nghe Văn Thái sư danh tiếng lớn lên. Vì lẽ đó ý nghĩ đầu tiên chính là, nếu là đại thương phái ra Văn Thái sư, ngươi cảm thấy đến được không? Dương Tiễn nghe vậy khẽ cau mày, trong lòng càng là theo Ân Giao lời giải thích không tự chủ được suy tư lên. Lão sư cũng là đại la kim tiên cảnh giới, hắn từng nói chính mình có thể phá nhưng không cách nào ra tay. Văn Thái sư, Dương Tiễn trong lòng âm thầm suy tư một hồi. Trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có vẻ siêu lòng. Hắn xác thực có thể chờ đến Phong Thần đại kiếp sau khi chính mình phá tan Đào Sơn. Thế nhưng này trung gian ai biết còn muốn chờ bao lâu? Mỗi chờ lâu một khắc, mẫu thân ngay ở Đào Sơn bên dưới nhiều được một khắc giàn vặt. Sau một khắc, Dương Tiễn bỗng nhiên thức tỉnh. Ta đây là đang làm gì thế? Ta không phải đến khuyên nhủ Ân Giao sao? Làm sao suýt chút nữa bị hắn nắm dòng suy nghĩ đi? Lúc này nghiêm mặt, cao giọng bay về Ân Giao nói, sư đệ vẫn là không cần nhiều lời. Ta nếu đã phụng sư tướng mệnh trợ Tây Kỳ, tất nhiên là sẽ không lưỡng lự. Ta cũng khuyên sư đệ sớm ngày quay đầu lại, không nên lại mơ hão. Thiên đạo đại thế lại há lại là một mình người tiên đạo chưa thành có thể cãi lời. Đến thời điểm không duyên cớ nộp mạng. Đột nhiên, Dương Tiễn quanh thân pháp lực phun trào, trực tiếp hóa thành một đạo bóng mở rời đi. Rất xa còn bỏ lại một câu nói, sư đệ, ta gặp nhìn chằm chằm ngươi. Ân Thọ nhìn Dương Tiễn rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì. Sau nửa ngày, đột nhiên nụ cười nhạt nhòa lên. Cái tên này là có chút sợ sệt. Chương 258, Bất Tử Hỏa Sơn. Chương 258, Bất Tử Hỏa Sơn. Ân Giao đông nhiên trong lòng hơi động. Hắn tựa hồ phát hiện một cái càng tốt hơn giúp đỡ đại thương biện pháp. Đứng tại chỗ xuất thần nghĩ đến một hồi, Ân Giao càng nghĩ càng cảm thấy đến cái này rất có cái đầu. Có điều, hay là muốn cùng đại thương liên lạc với mới được. Nếu không thì đến nói, chính mình rất khó lấy ra có thể đánh động những người khác đổ vào ta. Còn có phiên tiên ấn. Nếu như có thể tìm đại thương người có tài dị sĩ kiểm tra một phen thì càng được rồi. Ân Giao tuy rằng đem này phiên tiên ấn thành tựu dựa dẫm, nhưng dù sao là cảm thấy phải dùng không vững vàng. Sau đó Ân Giao liền chuẩn bị trở về, hướng về khi đến phương hướng nhìn lại. Tây Kỳ đại doanh lửa trại cũng đã biến mất ở trong đêm tối, cũng không biết này Dương Tiễn đến cùng mang theo hắn chạy bao xa. Này Dương Tiễn sư huynh, ngươi đúng là mang tới ta đồng thời trở lại a. Ân Giao trong lòng bất đắc dĩ hô một tiếng. Sau đó chỉ có thể điều động tự thân pháp lực, triển khai độn pháp hướng về khi đến phương hướng mà đi. Cũng không biết bao lâu, Ân Giao cuối cùng cũng coi như là trở về, lặng yên đi vào chính mình lều trại bên trong. Nay một chuyến dằn vặt không ít thời gian, Ân Giao pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều, cũng lười tiếp tục đả tọa. Liếc mắt nhìn vẫn như cũ đang say ngủ Ân Hồng, lúc này liền chuẩn bị nghiêng người nằm xuống. Đang lúc này, lại có một bóng người xuất hiện ở lều trại ở ngoài. Dương Tiễn sư minh. Nhưng là này thân hình sao có chút không giống nhau. Ân Giao gõ má nhìn lại, thầm đủ trong lòng. Đang lúc này, nghe được nhẹ nhàng truyền đến một thanh âm, nói: "Ân Giao sư đệ, người đã ngủ chưa?" Là Hoàng Thiên Hóa. Ân Giao cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ nằm nghiêng bị nằm. Nghe ra Hoàng Thiên Hóa âm thanh sau khi, càng ngày càng chau mày. Làm sao là Hoàng Thiên Hóa, người này tìm đến ta làm chi? Chẳng lẽ cái tên này cảm thấy cho ta với hắn là đồng loại, đến tìm kiếm tâm lý an ủi? Ân Giao trong lòng âm thầm nghĩ. Đối với Hoàng Thiên Hóa, hắn nhưng là hoàn toàn không có đối với Dương Tiễn như vậy thái độ. Dương Tiễn một lòng muốn phá núi cứu mẹ, vì thế không tiếc cùng Hạo Thiên đối kháng. Hai người hiện nay mặc dù là không giống trận doanh, nhưng Ân Giao cũng là có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Có thể Hoàng Thiên Hóa này bất trung bất hiếu ra hỏa. Ân Giao thực sự là không lọt mắt, cũng lười cùng hắn nói cái gì. Lúc này liền chuẩn bị giả bộ ngủ. Lúc này Hoàng Thiên Hóa bỗng nhiên hít một tiếng, nói: "Ai? Ân Giao sư đệ, ta trước nghĩ đến tìm ngươi, thấy Dương Tiễn sư huynh thật tốt ở đây. Vì lẽ đó ta biết ngươi mới trở về, cũng không có ăn giấc." Ân Giao nhẹ nhàng đứng dậy, trực tiếp đi ra lều trại ở ngoài. Muốn như vậy, thiên đều muốn sáng. Thiên Hóa sư huynh rốt cuộc muốn tìm ta nói cái gì? Ân Giao cao mày đứng ở Hoàng Thiên Hóa trước mặt. Hoàng Thiên Hóa đầy mặt vẻ khổ sở, ở đêm tối lờ mờ sắc bên trong đều khó mà che lấp. Thoáng trầm mặc hồi lâu, Hoàng Thiên Hóa đột nhiên quay về Ân Giao chắp tay ôm quyền, nhẹ giọng nói: "Ta đến chỉ là muốn nói cho, mặc kệ Ân Giao sư đệ lựa chọn ra sao con đường, vi huynh đều đồng ý cùng ngươi chạm đồng thời." Dứt lời, Hoàng Thiên Hóa dĩ nhiên trực tiếp chắp tay cáo biệt. Cái tên này đang làm cái gì? Ân Giao nhất thời sửng sốt, lập tức trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ Hoàng Thiên Hóa đều nhìn ra ý đồ của chính mình? Ta che hiểm tốt như vậy, liên quảng thành tử đều đã lừa gạt, làm sao có khả năng mới đến Tây Kỳ ngày thứ nhất liền bị người nhìn thấu? Dương Tiễn cũng là thôi, này Hoàng Thiên Hóa làm sao cũng nhìn ra rồi. Ân Giao nhất thời có một cái rất xấu ý nghĩ, nếu là lời nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng là đang cùng ta diễn kịch? Nhàn nhạt dưới bóng đêm, Ân Giao trong nháy mắt cảm thấy đến toàn thân lạnh lẽo, sợ hãi cả kinh, lập tức ở trong lòng an ủi mình: "Sẽ không, Hoàng Thiên Hóa tên như vậy, ngay cả mình phụ thân đều nhẫn tâm bức tử, nếu là hắn phát hiện cái gì, rất sớm liền chạy đi mà báo, như thế nào gặp đợi được hiện tại?" Nghĩ tới đây, Ân Giao trong lòng thoáng an tâm một điểm. Hay là hắn đúng là cảm thấy cho ta với hắn chính là bạn đường, chỉ là đến ta chỗ này đến tìm kiếm an ủi. Đại thương vương tử đều phản thương, vậy hắn cái này Vũ Thành vương chi tử những ngày thành tựu thì càng thật tiếp nhận rồi. Lần này Ân Giao nửa điểm buồn ngủ cũng không có, trực tiếp quay người trở lại lều trại bên trong ngồi xuống, tinh tế suy tư, đem chính mình từ xuống núi từng cảnh tượng lúc trước tất cả đều ở trong đầu diện quá một lần, cuối cùng không có phát giác cái gì không đúng địa phương, mới nhẹ nhàng thong thả một hơi. Hay là ta sau khi xuống núi có chút lười biếng, có thể là trùng hợp. Quảng Thành Tử nếu là rất sớm nhìn ra tâm tư của ta, cần gì phải giáo dục ta tu hành, chuyển cho ta pháp bảo. Dù vậy, Ân Giao ở trong lòng quyết định, ngày mai cùng Trương Quế Phương giao chiến thời gian, đến hảo hảo biểu hiện một phen, cần phải bỏ đi những người khác hoài nghi chi tâm. Một bên khác, Ân Thọ ở Khổng Tiên dẫn dắt đi, hóa thành lưu quang không ngừng qua lại, tựa hồ có từng tầng không gian bị xuyên qua, Khổng Tiên lại thật giống là mượn không thể giải thích được trận pháp. Hồi lâu sau, đoàn người rốt cục rơi vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong. Trong lúc đó nơi này tối tăm vô cùng, trước mắt có cao vút trong mây núi lửa không ngừng phun trào cháy quang, vô số khói độc ở bên trong trời đất bù đắp, đại địa không ngừng chảy ra màu đỏ rực dung nham, toàn bộ thế giới phảng phất đều phải bị thiêu đốt hầu như không còn. Nơi này chính là Bất Tử Hỏa Sơn vị trí. Ân Võ trong lòng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ đến bên trong Hồng Hoang còn có nơi như thế này. Nhìn trước mắt Bất Tử Hỏa Sơn, cảm thụ ẩn chứa trong đó diệt thế sức mạnh, tâm thần tập trung cao độ. Đây là thiên địa sức mạnh, nó hùng vĩ, khó có thể chống đối tư thế dồi dào trái tim. Bất Tử Hỏa Sơn đều cao to như vậy, cái kia chống trời đạp đất Bất Chu Sơn lại nên làm gì? Bất Chu Sơn ngã xuống thời điểm, thiên địa lại là như thế nào diệt thế cảnh tượng? Ân Võ trong lòng đột nhiên càng là bay lên ý niệm như vậy. Nếu là thánh nhân ra tay toàn lực, cái kia lại nên là ra sao tình cảnh? Theo mấy người hạ xuống, tràn ngập khói độc, bị Khổng Tiên mở ra ngũ sắc thần quang che ở bên ngoài, cùng năm màu hào quang lẫn nhau làm hao mòn, phát sinh xoẹt 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 âm thanh. Âm thanh đem Ân Võ từ suy tư bên trong tỉnh lại, lại lần nữa hướng về bốn phía nhìn chung quanh, trong lòng cũng nhất thời rõ ràng Khổng Tuyên vì sao như thế chấp nhất với này một phần nhân tộc khí vận. Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài cũng đã như vậy ác liệt, huống chi ở Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới, Nguyên Vương ở đây mỗi giờ mỗi khắc đều chịu đựng khó có thể tưởng tượng giàn vặt, không thể không lấy không ngừng niết bàn chống đỡ. Đại Vương, nơi này chính là Bất Tử Hỏa Sơn. Một hồi xuống sau khi, Đại Vương mà theo sát ta một điểm, tuyệt đối không nên mình tới nơi chạy loạn. Nói xong, Khổng Tuyên lại hướng về nhất định phải theo tới Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan nhìn lại. Hai người cũng bị trước mắt như vậy ác liệt hoàn cảnh khiếp sợ. Các nàng chỉ biết Nguyên Phượng vì Phượng tộc chịu đựng rất nhiều, thế nhưng bạn bạn không nghĩ đến càng là muốn chịu đựng thống khổ như thế. Trong lúc nhất thời, đều có chút khẩu trừng mục ngốc cảm giác. Lưu lại xuống sau khi, ta không nhất định có thể lo lắng các ngươi. Các ngươi làm theo khả năng, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Khổng Tuyên nhất định phải toàn lực bảo vệ Ân Võ. Phân tại trên người các nàng sự chú ý tự nhiên ít đi. Vì lẽ đó sớm nói như vậy một hồi. Hai người nghe vậy nhất thời gật đầu. Đại Vương, chúng ta này liền đi xuống đi. Khổng Tuyên căn dặn sau khi, lại lần nữa nhìn về phía Ân Võ, nhẹ giọng xin chỉ thị. Được. Ân Võ đang chuẩn bị đáp ứng. Đột nhiên tâm thần hơi động, trong thân thể nhân đạo anh linh bảng nhảy lên. Trước tiên chờ một chút. Chương 259, Văn Thái Sư đưa tin chương 259, Văn Thái Sư đưa tin nói, Ân Võ cùng Khổng Tuyên ra hiệu một hồi. Nhắm mắt chớp mắt, khoanh chân ngồi xuống. Huyền không lên. Khổng Tuyên tuy rằng không hiểu Ân Võ trên người phát sinh cái gì, thế nhưng vẫn là vừa ngũ sắc thần quang bao khỏa càng thêm kín, hộ vệ ở Ân Võ bên cạnh người. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Loan hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, này đế tân đến cùng đang làm cái gì? Đang chuẩn bị tiến vào Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới thời điểm, hắn dĩ nhiên ở đây đã tọa. Chẳng lẽ là phải cố gắng chuẩn bị một phen? Lúc này Ân Võ ý nghĩ chìm vào trong thân thể, rơi vào nhân đạo anh linh bảng bên trên. Bên trên Văn Thái Sư hình tượng đang không ngừng lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên là Văn Thái Sư chính đang hướng về hắn lan truyền tin tức. Cái này biện pháp là Ân Võ trước khi đi giao cho Văn Thái Sư. Đồng dạng có đãi ngộ này còn có bị tiền. Đem tự thân khí tức khắc ở nhân đạo anh linh người trên bảng, nếu là ở trong lòng thành khẩn hô hoán Ân Võ, Ân Võ thì sẽ trong lòng có cảm ứng, mượn do nhân đạo anh linh bảng sức mạnh lẫn nhau trong lúc đó lan truyền tin tức. Lúc trước, Văn Thái Sư ở Bắc Hải thời điểm, Ân Võ liền nhờ vào đó thủ đoạn, cùng Văn Thái Sư liên lạc quá. Có điều lần kia là Ân Võ chủ động vì đó. Do Văn Thái Sư khởi xướng, này ngược lại là lần thứ nhất. Thầm nghĩ, Ân Võ đem tự thân ý nghĩ đầu ở Văn Thái Sư ấn ký bên trên, trong nháy mắt thời không lưu chuyển. Ân Võ thị giác xuất hiện ở một mảnh bên trong không gian hư vô, trước mắt một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Văn Thái Sư. Văn Thái Sư, ngươi như vậy cấp thiết hô hoán quả nhân vì chuyện gì? Bên ngoài chính là Bất Tử Hỏa Sơn, hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa Khổng Tuyên mọi người đang đợi. Ân Võ cũng không trì hoãn, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đại thương cảnh nội, Văn Thái Sư chính xuất lĩnh rất nhiều các tướng sĩ hướng về Tây Kỳ xuất phát. Ở nghỉ ngơi trên đường, lâm thời xây dựng lều trại bên trong, Văn Thái Sư tâm tình thấp thỏm thử nghiệm ở trong lòng hô hoán Ân Võ. Đại Vương, Văn Thái Sư thần hồn kinh hỉ la lên một tiếng. Hắn không nghĩ đến chính mình ngay ở trong lòng thành khẩn hô hoán vài tiếng sau khi, Ân Võ bóng người dĩ nhiên thật sự phóng ở nguyên thần của hắn không gian bên trong. Một khuôn mặt che kín bầu trời bình thường, trực tiếp đem hơn một nửa cái nguyên thần không gian tràn ngập. Ân Võ câu hỏi cũng dường như bên trong đất trời từng trận tiếng sấm, dẫn Văn Thái Sư nguyên thần một trận chấn động. Sau đó Văn Thái Sư liền đội vàng đem trước thân công báo nói sự tình bẩm báo. Đại Vương tử, Nhị Vương tử định là bị Quảng Thành tử bọn họ đầu độc. Bằng không kiên quyết sẽ không như vậy a. Văn Thái Sư vừa là vô cùng đau đớn, lại là phẫn hận. Khỏe mạnh đại thương người thừa kế, lại bị xiển giáo giáo dục thành dáng dấp như vậy. Nếu không là việc không thể làm, Văn Thái Sư hận không thể trực tiếp lấy trên mặt kỳ lân, đi tìm Quảng Thành tử, xích tinh tử tính sổ. Quả thực là ở vì ta đại thương căn cơ. Ân Võ nghe Văn Thái Sư sau khi nói xong, nhưng không có ngay lập tức dưới chỉ thị. Hắn chẳng qua là cảm thấy có điểm không đúng. Ở nguyên bản phong thần đại thế bên trong, Ân Giao Ân Hồng có thể đều là xoay người liền ra tay với xiển giáo. Mà Ân Giao ở bỏ mình sau khi sắp lên phong thần bảng trước còn báo mộng cho đế tân, khuyến cáo nó thân hiền thần, xa tiểu nhân, hảo hảo chấn hương đại thương. Liên này vẫn là đế tân xác thực làm chuyện sai lầm, hại chết Khương Vương hậu mọi người, lại bức phản Vũ Thành Vương, Khương Văn Hoán. Có thể hiện tại bọn họ đều là khỏe mạnh, Vũ Thành Vương tuy là đã bỏ mình, nhưng lấy chết chứng minh chính mình trung thành. Ân Giao, Ân Hồng đang không có ghi lòng tạc dạ cừu hận bên dưới, bị Quảng Thành tử, xích tinh tử mạnh mẽ bắt đi, nơi nào như thế dễ dàng bị bọn họ tẩy não, làm sao có khả năng khăng khăng một mực theo Quảng Thành tử bọn họ hỗn? Xiển giáo có thể cho bọn họ cái gì? Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đại thương đều sẽ có huynh đệ bọn họ hai người kế thừa. Không hẳn là các ngươi xem như vậy. Ân Võ thầm nghĩ, trong miệng lẩm bẩm. Hắn trong nháy mắt ý thức được, Ân Giao Ân Hồng hai huynh đệ khả năng có cái khác tâm tư. Chỉ là làm sao có chút không giống nhau cơ chứ? Nếu là dựa theo nguyên bản đại thế, này hai huynh đệ nên bị thân công báo một giao động liền trực tiếp phản bội, mang theo tự thân pháp bảo đem Tây Kỳ mọi người đánh cá nhân ngưỡng mã phiên a. Bây giờ lại ở thân công báo trước mặt một bức đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Có điều Ân Võ cũng đã thay đổi rất nhiều chuyện. Hai người này có như vậy thay đổi, đúng là cũng nói còn nghe được. Ngươi lại để thân công báo đi tìm Ân Giao bọn họ tâm sự, lặng lẽ đi, tuyệt đối đừng để Tây Kỳ mọi người phát giác. Đột nhiên, Ân Võ trực tiếp dừng lại. Quên đi, lúc này cũng đừng để thân công báo nhúng tay, Văn Thái Sư, ngươi tìm cái cơ hội, chính mình đi vào với bọn hắn liên lạc một phen. Nếu là người khác bọn họ hay là không dám thổ lộ tâm tư, thế nhưng Văn Thái Sư cũng tuyệt đối để bọn họ tín nhiệm. Ân Võ vốn là muốn đem việc này giao cho thân công báo tiếp tục. có thể đột nhiên nghĩ đến thân công báo chất lượng đặc biệt, lập tức liền đổi giọng. Nếu là bị cái tên này ở sau lưng nhiều gọi lên vài câu đạo hữu xin dừng bước, mặc dù là ân giao, ân hồng có ở cẩn thận, kín đáo mưu tính, cũng đến phải bị ảnh hưởng, không làm được liền trực tiếp bị những người khác phát giác. Hơn nữa, cùng cái tên này tiếp xúc nhiều mấy lần, khó tránh khỏi khí vận bị hao tổn. Trước đây ân thọ mới vừa trở thành đế tân, đầy sau đầu tâm tư đều là làm sao hưởng thụ, ở trên phong thần bảng trước kiếm lời đủ vốn. Cho nên đối với hai đứa con trai này không thế nào quan tâm. Thế nhưng hiện tại ân thọ tâm tư đã sớm rất là chuyển biến, tự nhiên không có cố ý đi tổn bọn họ khí vận tâm tư. Ai? Mặc kệ tính thế nào, đều là con trai của ta. Na cha cái này nghĩa tử, ân thọ đều phân ra rất nhiều bảo vệ. Húng chi ân giao, ân hồng. Văn Thái Sư nghe ân thọ lời nói sau khi, cũng là bỗng nhiên xúc động, đúng đấy. Thân là ta đại thương người thừa kế. Lại há lại là như thế không có não, như thế đơn giản liền bị người đầu độc. Lúc này đại hỉ, vội vã nói, vâng, lão thần lĩnh chỉ. Đại vương yên tâm, đợi ta đi Tây Kỳ sau khi, định nghĩ biện pháp cùng bọn họ huynh đệ hai người liên lạc, nếu là bọn họ có nỗi khổ tâm trong lòng lao thần cũng cật lực vì bọn họ giải quyết. Nếu là bọn họ thật sự bị che đậy, lao thần cũng tất nhiên sẽ tỉnh lại bọn họ, để bọn họ hồi tâm chuyển ý. Ân thọ khẽ gật đầu, thoáng trầm ngâm. Văn Thái Sư, mặt sau nếu là có tin tức gì ngươi đều có thể lấy này phương thức liên lạc ta. Quả nhân lúc này thật sự có chuyện quan trọng, tất cả trước hết giao cho Văn Thái Sư. Sau đó ân thọ mới đưa ý nghĩ thu hồi. Mở mắt ra, thật dài thong thả một hơi. Hắn đúng là không nghĩ đến, ân giao, ân hồng đã vậy còn quá sớm đã bị quảng thành tử, xích tinh tử phái xuống núi. Hay là tiếp đó, phong thần đại chiến còn có càng nhiều biến hóa đi. Ân thọ trong lòng hơi hít một tiếng. Càng nhiều người cùng sự biến hóa, tự nhiên là do hắn mang đến. Dường như hiệu ứng cánh bướm bình thường, gợn sóng càng lúc càng lớn. Có thể ân thọ cũng sẽ chậm rãi mất đi tiên tri tiên giác ưu thế, đối với cụ thể chi tiết nhỏ kiểm soát càng ngày càng yếu. Vậy cũng là có được tất có mất đi. Có điều ở cuối cùng thay đổi trước, tất cả mọi chuyện chung quy sẽ bị khung định ở lúc trước đại thế bên trong. Đây chính là các thánh nhân nói tới tiểu thế có thể cải, đại thế không thể cải. Nghĩ tới đây, ân thọ trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Vô số tiểu nhân thay đổi, tích lũy cùng nhau, cuối cùng nhất định sẽ gợi ra biến chất. Có ta biến số này ở, ai nói thiên đạo đại thế không thể cải? Ân thọ đứng lên, vô trên người cũng không tồn tại cho bụi. Cũng không đúng Khổng Tuyên ba người giải thích chính mình gây nên, mà là hướng về Bất Tử Hỏa Sơn nhìn lại, trong miệng nụ cười nhạt và nói, Khổng Tuyên, chúng ta có thể xuống. Chương 260, lần đầu gặp gỡ Nguyên Phượng. Chương 260, lần đầu gặp gỡ Nguyên Phượng. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, vung tay lên, mang theo mọi người dường như một đạo năm màu lưu quang hướng về Bất Tử Hỏa Sơn bên trên một nơi khe hở chui vào. Ầm. Cho đến lúc này, Ân Võ mới phát hiện, Bất Tử Hỏa Sơn bên trên lít nha lít nhít khe hở bên trên, dĩ nhiên tất cả đều có từng tầng trong suốt cấm chế. Những cấm chế này lẽ nào chính là Nguyên Phượng kết xuống? Ân Võ trong lòng không khỏi suy tư. Những cấm chế này đem dưới nền đất phần thiên diện địa độc hỏa ngăn trở. Dù vậy, Bất Tử Hỏa Sơn thế giới đang ở cũng đã bị tan này ba nhuộm đấm thành một bức tận thế giáng dấp. Ân Võ cũng trong nháy mắt rõ ràng, vì sao Nguyên Phượng trấn áp ở đây, có thể có như vậy công đức, khí vận. Ở trung hòa to lớn thiên đạo nghiệp lực cơ sở trên, vì là Phượng tộc tục trên một phần nguyên khí. Theo mấy người không ngừng thâm nhập, chói mắt ánh lửa càng ngày càng nồng nặc, trước mắt đã là một mảnh đỏ đậm. Vô số dung nham sôi trào, gầm thét lên. Một làn sóng lại một làn sóng hướng về trời bên ngoài mà tuôn tới. Không tiên chính là mang theo bọn họ, trực tiếp chui vào này sền sệt dung nham bên trong. Nếu là phổ thông dung nham, lấy ở đây tất cả mọi người thực lực đến xem đều không đáng sợ, thế nhưng này dung nham bên trong tựa hồ có cái khác một sức mạnh không tên. Liền ngay cả Khổng Tuyên bực này tu vi, đẩy lên kết giới đều bị nguồn sức mạnh này không ngừng làm hao mòn, thân thể ở ngoài vòng sáng không ngừng ảm đạm, ánh lửa cũng thuận thế xuyên vào trong đó, để ân thọ đều cảm nhận được một tia nóng rực. Khổng Tuyên khẽ to mày, lập tức càng thêm đại lực vận chuyển tự thân pháp lực. Bạch, ngũ thải thần quang càng sâu. Ân thọ trong nháy mắt lại trở về thư thích trong hoàn cảnh. Hô, nay Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới, vẫn đúng là ác liệt. Nguyên Vượng một người ở đây, vì là hồng hoang ngàn tỷ sinh linh trấn thủ, thực sự là bị khổ. Ân thọ nhẹ giọng nói, hắn lần này thông cảm lời nói, rơi vào Khổng Tuyên, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với Thanh Loan trong hai, ba người đồng thời ánh mắt biến hóa. Khổng Tuyên tự nhiên là trong lòng xúc động. Ta quả nhiên không nhìn lầm đại vương, dẫn hắn tới đây nơi xác thực là lựa chọn tốt nhất. Ân thọ có thể đối với Nguyên Vượng tình cảnh cảm động lây, vậy kế tiếp nhất định sẽ giúp Vượng tộc nghĩ đến biện pháp. Cho tới Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan, trong mắt hai người thì lại càng nhiều kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến trước mắt đế thân còn có thể nói ra lời nói như vậy. Khổng Tuyên một bên không ngừng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấm chế, một bên nhẹ giọng quay về Ân Võ nói, mẫu thân đại nhân nói, đây là nàng mệnh, là nàng nhân quả. Nguyên Vượng bởi vì tam tộc đại chiến tạo thành hồng hoang hỗn loạn, chịu đựng vô tận thiên đạo nghiệp lực, vì lẽ đó không thể không khốn thủ ở chỗ này. Bất Tử Hỏa Sơn tồn tại, đối với hồng hoang thiên địa tới nói không thể nghi ngờ là cái nguy hiểm to lớn. Nếu là ầm ầm bạo phát, không nói là toàn bộ hồng hoang phá nát, này hơn một nửa cái thiên địa đều phải bị tổn. Thành tựu hồng hoang thiên địa bên trong, thiên đạo sức mạnh mạnh nhất, thiên đạo thánh nhân môn, lẽ nào không có biện pháp giải quyết sao? Có lẽ có, cũng hay là không có. Nhưng tình huống trước mắt là, các thánh nhân cũng không để ý những này. Ngược lại đã có một cái cu ly, trấn thủ ở đây. Cũng không biết quá bao lâu. Mọi người càng ngày càng thâm nhập Bất Tử Hỏa Sơn dưới đáy, Khổng Tuyên ngang qua khoảng cách đã vượt xa một ngọn núi độ cao, thật giống như qua lại rất nhiều không gian, đại thiên thế giới bình thường. Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới, vực này ác liệt hoàn cảnh cũng là dựng dục ra không ít tiểu thế giới. Cùng với vô số độc hỏa bên trong đặc hữu sinh linh. Bọn họ tất cả đều nhanh chóng bỏ qua, cũng không vì là những này cảnh tượng kỳ dị dừng lại chốc lát. Theo thời gian trôi qua, thế giới bên ngoài áp bức lực lượng cũng càng ngày càng lớn lên. Ngoại trừ Ân Thọ bị Khổng Tuyên dốc lòng bảo vệ, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Loan đều có chút vất vả cảm giác, không tự giác xa chuyển lên pháp lực, chống đỡ ngoại giới phóng tiến vào hỏa lực. Khổng Tuyên hơi chuyển lệnh một hồi ánh mắt, hướng về các nàng liếc mắt nhìn. Ai? Trong lòng khe khẽ thở dài. Mới bắt đầu ở phía trên thời điểm, hắn liền nói vào sau khi cần nhờ chính mình. Hắn phần lớn tâm lực đều sẽ dùng ở chăm sóc Ân Thọ trên, không có nhiều như vậy nhàn hạ tâm tư đến coi chừng các nàng. Nhưng là lúc này vẫn không khỏi trong lòng mềm nhũn. Trong lòng khẽ động, bao khỏa Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan ngũ thải thần quang càng thêm sáng sủa một chút. Hai người cũng như thích gánh nặng bình thường, thanh thong thả một hơi. Hướng về Khổng Tuyên quăng tới ánh mắt cảm kích, nhưng chỉ nhìn thấy Khổng Tuyên ngạo kiểu sau gáy. Ân Thọ đem tình cảnh này thu hết đáy mắt, khoe miệng hơi dương lên, không tự giác treo lên mỉm cười. Này Khổng Tuyên, đang muốn thời điểm. Ầm. Chu vi ánh sáng trong nháy mắt mãnh liệt, mấy người dường như đánh vào một tầng thế giới bình phong bên trên, ánh sáng năm màu lưu chuyển. Cuối cùng thật giống bị phân biệt khí tức, tầng này thế giới bình phong lặng yên mở rộng ra một cái lỗ hổng. Bạch. Ánh sáng lóe lên. Mọi người đi vào. Thẳng đến lúc này, Ân Thọ mới chợt phát hiện trước mắt đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, như là đi đến một thế giới khác bình thường. Thiên địa bốn phía đều là màu đỏ sẫm ánh lửa, chậm chậm lưu động dường như dung nham. Thế nhưng này sắc thái so với lúc trước muôn ám rất nhiều, mà không quá chốc lát, trong thiên địa ánh sáng đều đột nhiên một trận nhảy lên, thật giống như người mạch động. Hướng về này cố rung động nhìn lại, Ân Thọ kinh ngạc phát hiện, ở thiên địa chính giữa một cái màu đỏ rực xảo huyệt trôi nổi, dường như trái tim bình thường, chậm rãi nhảy lên. Vô số dung nham hướng về này xảo huyệt tụ tập mà đi, dường như tráng kiện vô cùng động mạch lớn, bên trong có ánh lửa theo này cố tiết tấu không ngừng lưu động. Sao huyệt mỗi một lần rung động đều ở lấy ra chung quanh đầy sức mạnh, để chậm rãi sáng lên đến dung nham, đống nhiên trở tối, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Mấy người rơi vào một cái huyền không bình đài bên trên. Này bình đài nhìn kỳ hắc vô cùng, có nhàn nhạt tấm áp từ lòng bàn chân truyền đến, nhìn dáng dấp là dung nham làm lạnh ngưng tụ mà thành. Hạ xuống sau khi, Khổng Tuyên càng là trực tiếp tản đi ngũ sát thần quang. Ân Vọ trong lòng cả kinh, chính theo bản năng muốn xa chuyển cựu chuyển nguyên công sức mạnh chống đỡ nơi này hừng hực, lại phát hiện trong không khí chỉ là sốt ruột, khô nóng cảm giác. Thế nhưng cũng không có trước cái kia cố độc hỏa lực lượng. Hiển nhiên, này một phương nho nhỏ trong thiên địa, dưới nền đất độc hỏa sức mạnh đều bị phía trên cái kia dường như trái tim không ngừng nhảy lên xào huyệt hấp thu. Khổng Tuyên bái kiến mẫu thân đại nhân. Ở triệt hồi ngũ thải thần quang sau khi, Khổng Tuyên khôi phục thành cái kia trơn bóng như ngọc thanh niên dáng dấp, trong mắt có quấn quýt chi tư, hướng về giữa không trung xào huyệt vị trí, đại lễ cúi chào. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan cũng liền bận bịu tùy tùng Khổng Tuyên sau khi, hướng về phía trên lễ bái, trong miệng gọi thẳng, "Huyền Điểu, Thanh Loan bái kiến Nguyên Phượng đại nhân." Chỉ có Ân Thọ, hờ hững đứng tại chỗ. Đầy hứng thú đánh giá không ngừng tỏa ra màu đỏ rực huyền quang xào huyệt. Còn ta đến rồi, còn có Huyền Điểu, Thanh Loan, các ngươi cũng đã dáng dấp như vậy. Một thanh âm vang lên, lanh lảnh dường như âm thanh tự nhiên. Thế nhưng nghe Ân Thọ nhưng trong lòng một trận kinh ngạc, thanh âm này xác thực là dễ nghe êm hay, thế nhưng để hắn kinh ngạc chính là cũng không phải đồng nhất cái âm sắc, càng như là vô số âm thanh tụ hợp lại một nơi, dường như đại hợp sướng. Có nhuyễn nhu thanh âm của tiểu cô nương, có lành lạnh giọng cô gái, còn có lười biếng phụ nhân tiếng. Sau một khắc, một bóng người từ xuất hiện ở giữa không trung, hay là không thể xưng là một bóng người. Lờ mờ trông chất, càng là vô số nguyên vượng, mỗi cái giai đoạn hình tượng trộn lẫn cùng nhau, không ngừng lập lòe. Cuối cùng, nguyên vượng như là tiêu tốn rất lớn khí lực bình thường, thân hình rốt cục vững chắc ở một cái bảy, tám tuổi bé gai răng rớp. Trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, hướng về Khổng Tuyên bọn họ vung đến một đạo sức mạnh, "Hảo hải tử, mau mau lên. Các ngươi đều là hảo hải tử." Nguồn sức mạnh này hóa thành bàn tay lớn, đem Khổng Tuyên ba người nâng dậy. Ân Vọ nhưng nhìn tình cảnh này, nhìn cái mỹ này mang hiền lành mỉm cười, đúc từ ngọc bé gái khiếp sợ nói không ra lời. Nguyên vượng làm sao sẽ bộ này hình tượng? Chương 261, ngoài ý muốn chương 261, ngoài ý muốn này có thể cùng Ân Thọ tưởng tượng ra hoàn toàn khác nhau. Hắn cho rằng Nguyên Phượng nên nghĩ là cái cao quý vô cùng quý phụ dáng dấp. Đang lúc này, Khổng Tuyên đứng dậy sau khi, đội ba muốn cùng Nguyên Phượng dẫn tiến. Còn chưa mở miệng, đã thấy Nguyên Phượng ánh mắt trực tiếp từ trên thân Khổng Tuyên bỏ qua, rơi vào Ân Thọ trên người. Một sát na, ánh mắt của hai người đối diện, nhìn thấy nhân hoàng. Nguyên Phượng nụ cười trên mặt bất biến, do nói. Ở trong hư không xa xa quay về Ân Thọ phương hướng, dịu dàng thi lễ. Ân Thọ cũng liền bận bịu đáp lễ. Nguyên Phượng nếu như thế có lễ phép hắn cũng không thể bất cẩn, tối thiểu xem ở Khổng Tuyên trên mặt cũng đến đáp lại không phải. Thế nhưng theo Ân Thọ không người lại, Nguyên Phượng nhưng xảo tiếu yên hề nghiêng người né ra, tránh thoát Ân Thọ này thi lễ. Nguyên Phượng ánh mắt lật đến, khẽ cười nói, ta bực này mang tội thân, có thể không chịu nổi nhân hoàng thi lễ. Tam tộc bởi vì hỗn loạn thiên địa, từng người gánh chịu to lớn nghiệp lực, nguyên bản chính là khí vận không đủ. Nếu là chịu được nhân hoàng thi lễ, hiện tại còn không nhìn ra cái gì, có thể ngày sau tất nhiên sẽ có nhân quả, không làm được liền khí vận bị hao tổn. Vì lẽ đó Nguyên Phượng gặp có như thế phản ứng. Ân Thọ có chút lúng túng thẳng tắp phần eo, trong lòng cũng là cười khổ, làm sao cảm giác mình cùng thân công báo khá giống đây. Hắn trước đây không lâu mới nổ nước bọt quá thân công báo cái này đại suy thần, thế nhưng Nguyên Phượng cử động lại làm cho hắn ý thức được chính mình cùng thân công báo cũng không hề thua kém. Chỉ tiếc ta coi như là đầu đập phá cũng bái bất tử thánh nhân. Nếu không thì, ta cũng có thể không muốn này bộ mặt. Loại này huyền diệu khó hiểu sự tình, lưu ý tự nhiên lưu ý như Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề thánh nhân bọn họ lại là một chuyện khác. Không nằm ngoài nợ điểm nhân quả thôi. Nhân tộc nếu là không có thực lực, bọn họ còn có thể lo lắng làm sao chấm dứt phần này nhân quả. Hồng Vân lão tổ, Côn Bằng điêu sư trải qua chính là dẫm vào vết xe đổ. Ân Thọ ý niệm trong lòng chợt lóe lên, lập tức liền cười và nói, Nguyên Phượng đại nhân ở trước, theo lý thuyết ta phải làm tôn sưng tiền bối. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần đa lễ. Chúng ta đạo hữu tương xứng liền được, Nguyên Phượng đại nhân nghĩ như thế nào? Nguyên Phượng một tiếng cười khẽ, cười tủm tỉm lại lần nữa chắp tay, vậy ta liền lại lần nữa nhìn thấy Đế Tân đạo hữu. Ân Thọ cũng cười trở về một cái ôn quyền chi lễ. Nguyên bản Ân Thọ còn đang lo lắng Nguyên Phượng tính cách có thể hay không rất khó làm. Có thể này một phen thành tựu, nhất thời để Ân Thọ cảm thấy đến trước mắt Nguyên Phượng thực sự là cái rất thú vị người, vừa là có thể nhận thức đến tự thân tình cảnh, không chút nào gặp qua hướng về vi hoàng xem thấp Ân Thọ cái này nhân hoàng, có thể kéo xuống cái giá, như trẻ sơ sinh giống như tâm thái cùng Ân Thọ đùa giỡn. Đúng như dự đoán, Ân Thọ còn đang lo lắng muốn làm sao nhấc lên hợp tác việc thời điểm. Nguyên Phượng càng là trực tiếp cười nói, Đế Tân đạo hữu, trước con ta Khổng Tuyền đã đem hợp tác việc cùng ta đưa tin, ta tự nhiên là không có dị nghị. Không biết đạo hữu còn cần ta làm những gì, nhưng xin phân phó. Ân Thọ trực tiếp sử xuất, càng là có loại tích góp sức lực một quyền đánh tới cây bông trên cảm giác. Ta này còn không dao động. Không phải, còn không với các ngươi nói một chút lợi và hại phân tích, triển vọng một hồi tương lai vẻ đẹp, ngươi liền trực tiếp đầu. Ta này thu dọn một bụng lời nói, còn chưa kịp tới nói sao? Nguyên Phượng đống nhiên phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Phối hợp nàng bộ này mê hoặc người còn nhỏ khuôn mặt, càng là không chút nào vi cùng. Kỳ hỉ. Đế Tân đạo hữu tựa hồ có hơi kinh ngạc. Nguyên Phượng cười nói, Ân Thọ cũng đàng hoàng gật đầu. Không sai, ta hoàn toàn không nghĩ đến Nguyên Phượng đạo hữu càng là như vậy hảo hiệp, nguyên bản còn muốn làm sao thuyết phục ngươi đây. Nguyên Phượng ánh mắt nhất thời rơi vào Khổng Tuyên trên người, trong ánh mắt tràn đầy từ ái ánh sáng, cười ha hả nói, ai nha, còn chưa là con ta, theo ta đưa tin thời điểm vẫn đang nói Đế Tân đạo hữu tốt như thế nào, tốt như thế nào. Ta tự nhiên là tin tưởng con ta ánh mắt, hắn muốn gian vặt, vậy ta liền theo hắn. Nguyên Phượng tiếng nói hạ xuống, ánh mắt mấy người nhất thời đều hướng về Khổng Tuyên nhìn lại. Khổng Tuyên trên mặt đằng một hồi nóng rát, ánh mắt càng là không biết hướng về cái nào xem, một bức vô cùng thật không tiện dáng dấp. Ân Thọ nhìn Khổng Tuyên khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Ha ha ha, không nghĩ đến Khổng Tuyên dĩ nhiên đối với ta có lớn như vậy tự tin. Lúc này Nguyên Phượng lại tiếp tục nói, con ta xác thực là đối với đạo hữu rất tin tưởng. Đương nhiên, hay là bởi vì hắn quá muốn thay đổi chúng ta Phượng tộc hiện trạng, vì ta làm chút gì. Nguyên Phượng cùng Khổng Tuyên hai người đối diện, một bức mẹ hiền con hiếu dáng dấp. Tuy rằng bị vướng bởi nhiều như vậy người ở đây, Khổng Tuyên vẫn luôn banh như trong ngày thường chính kinh răng dấp, thế nhưng cái kia vẻ mặt nhưng là làm sao đều không che giấu nổi, ở Nguyên Phượng trước mặt hắn chính là cái đứa nhỏ. Hai người thân hình tuy là điên đảo, nhưng không có vi cùng cảm giác. Sau đó Nguyên Phượng nhìn về phía Ân Thọ, cười nói, nếu cũng đã quyết định phải cùng đạo hữu hợp tác, vậy thì thẳng thắn dứt khoát một điểm. Tiếp tục lôi kéo, nét mực, lại có ý nghĩa gì? Nguyên Phượng tin tưởng, Đế Tân đạo hữu là sẽ không bạc đãi ta phụ tộc, mặc dù là vì tiền kim mua ngựa có đây. Nguyên Phượng con mắt óng ánh long lanh, thân thúy bên trong dường như có hai đám nhảy lên ngọn lửa. Cười tủm tỉm dáng dấp, tựa hồ đang hỏi Ân Thọ, ngươi nói đúng chứ? Ân Thọ gật đầu, vẻ mặt thành khẩn vô cùng nói, tự nhiên như vậy. Không nói những thứ khác, chỉ bằng Khổng Tuyên cùng với Nguyên Phượng đạo hữu đối với ta phần này tín nhiệm, ta bạn bạn đều sẽ không bạc đãi phụ tộc. Thời khắc này, Ân Thọ chợt nhớ tới Trúc Long, Tổ Long hai huynh đệ người. Hắn không thể trực tiếp cách không đem hai lão lôi lại đây, quay về trên đầu chính là hai cái đại bức đấu. Người xem một chút các ngươi, nhìn lại một chút người ta. Vốn là này tiên kim mua ngựa cốt làm mẫu, nhưng là Long tộc. Kết quả bị hai người này tâm tư quá nhiều ra hỏa hoàn thành như vậy, ngược lại là không có vừa bắt đầu được ưu đãi. Ân Thọ đã ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải chuẩn bị cho Khổng Tuyên một cái đại lễ, làm cho tất cả mọi người đều trông mà thèm đại lễ, như vậy cũng mới có thể thấy Ân Thọ báo lại chi tâm. Có điều, đạo hữu liền không sợ. Ân Thọ lời nói hơi chần chờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn Nguyên Phượng. Khổng Tuyên đối với mình tín nhiệm, tốt xấu còn có chút dấu hiệu, dù sao cũng là buổi tiếp chính mình trải qua rất nhiều, cũng coi như là kiến thức chính mình lá bài tẩy. Có thể Nguyên Phượng liền như thế trực tiếp đáp lại cùng mình hợp tác, chẳng lẽ liền một điểm không lo lắng sao? Vạn nhất chính mình thất bại, phong thần đại thế vẫn như cũ. Nguyên Phượng liền không lo lắng các thánh nhân toán sau trướng. Nguyên Phượng trực tiếp tiếp nhận câu chuyện, cười nói, sợ cái gì đây? Ta Phượng tộc chẳng lẽ còn có cái gì có thể mất đi? Đại thương khí số nếu là hết, Phượng tộc liền ngay cả huyền điệu vật tổ này một phần khí vận đều mất đi. Xác thực là không cái gì có thể mất đi, cũng không nghĩ ra có cái gì càng kém kết cục. Hơn nữa Phượng tộc cùng Long tộc còn chưa như thế. Bây giờ Phượng tộc ở bên trong hồng hoang, đường hoàng gia dáng lấy Phượng tộc thân phận hoạt động liền Khổng Tuyên một người. Cửu Thiên huyền nữ, Thanh Loan mọi người đều là thành tiểu Tây vương mẫu, nữ hoa hầu gái xuất hiện, liền ngay cả đại bằng đều là lấy cánh chim tiên, tiệt giáo đệ tử ngoại môn danh nghĩa xuất hiện. Thánh nhân như thế nào đi nữa tức giận, chẳng lẽ còn dám nên thị Khổng Tuyên hay sao? Có thể để Nguyên Phượng lo lắng liền mấy người như vậy, nếu là Khổng Tuyên có người chết nguy cơ, Nguyên Phượng cũng sẽ không tiếp tục đàng hoàng ở Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới trấn thủ, quá mức phá quan mà ra, nào hắn cái long trời lở đất. Ta ngược lại muốn xem ai tổn thất càng to lớn hơn. Nguyên Phượng chính là ôm như vậy tâm thái. Chương 261, lời thề chương 261, lời thề chính nói, Nguyên Phượng thân hình đột nhiên một trận lay động. Quanh thân vô số trong lỗ chân lông, đột nhiên bốc lên nhỏ vụ ngọn lửa. Những này ngọn lửa trong nháy mắt liền nối liền thành một mảnh, hội tụ thành mãnh liệt vô cùng lửa cháy bừng bừng, đem Nguyên Phượng thân thể che lấp. Nguyên Phượng bộ này bé gái hình tượng cũng dường như tượng sáp như thế bị nhanh chóng thiêu đốt, hòa tan. Dù là Nguyên Phượng, trên mặt cũng là không tự giác lộ ra vẻ thống khổ. Mẫu thân, Khổng Tuyên một trận bi thiết. Thế nhưng hắn cũng không nhúc nhích. Khổng Tuyên đối với tình cảnh này đã tập mãi thành quen, cũng không có ngạc nhiên tâm ý, chỉ là trong mắt bi thương không cách nào che giấu. Nguyên Vương tại đây dưới nền đất vốn là dày vỏ, vì khống chế bất tử hỏa sơn như thế, để hắn không đến nỗi đột phá cấm chế bạo phát. Nguyên Vương giờ nào khắc nào cũng đang thôn vệ bất tử hỏa sơn độc hỏa, cân bằng dưới nền đất sức mạnh. Dưới nền đất độc hỏa ăn mòn tháng ngày tích lũy, Nguyên Vương cũng chỉ có thể không ngừng niết bàn chữa trị tự thân. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan cũng là một mặt dáng dấp khiếp sợ, trong mắt bi thống. Trước các nàng thấy Nguyên Vương cùng Đế Tân xảo tiểu điên hề đối thoại, còn muốn Nguyên Vương đại nhân trong lòng đất cô tịch, lại vẫn có thể như vậy hiếm thấy, có tâm tình tốt như vậy. Nhưng lúc này cảnh tượng lại làm cho hai người rõ ràng, trước Nguyên Vương nụ cười ý nghĩa. Nguyên Vương đại nhân, liền ngay cả Ân Thọ cũng bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng loại thân thể này bị hóa tan vì là hư vô thống khổ. Ngọn lửa tiếp tục nhảy lên, tiếp tục mãnh liệt. Nhìn qua có dung luyện bạn vật như thế, thế nhưng cách đến không xa mấy người nhưng không có cảm nhận được cố uy hiếp này, nói vậy là bị Nguyên Vương đã khống chế ngọn lửa bí năng bao vây ở nàng thân thể chu vi. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa màu đỏ rực bên trong một bóng người lại lần nữa chậm rãi sinh ra. Vẫn như cũng là Nguyên Vương, thế nhưng là cùng với trước Nguyên Vương cũng không giống nhau, trong chớp mắt do 7, 8 tuổi bé gái răng rớp, hóa thành dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ hình tượng. Thế nhưng này không phải lớn lên. Ân Võ cũng xem rõ ràng, Nguyên Vương đây là trực tiếp niết bàn, sống lại làm sinh mệnh mỗi cái giai đoạn. Xuất hiện lần nữa Nguyên Vương, trên mặt có thêm chút thiếu nữ huyền ước, quay về Khổng Tuyên, Cửu Thiên Huyền Nữ Thanh Loan các nàng đầu đi một cái an tâm ánh mắt, cười đối với Ân Võ nói, ta tình huống này rất khó bảo toàn nắm tự thân vững chắc. Đúng là để đạo hữu chuyện cười. Ân Võ nghiêm nghị chậm rãi lắc đầu, cũng không chuyện cười. Đạo hữu có thể ở tình huống như vậy, còn duy trì như vậy tâm tính, ta thực sự khâm phục. Quên đi, phí lời ta cũng không nói nhiều. Nguyên Vương tuy rằng vẫn như cũng là một bức bộ dáng thoải mái, thế nhưng Ân Thọ có thể nhìn ra được nàng bộ này thân thể cũng không phải như vậy ổn định. Ở thân thể của nàng bên trong, phản phất có vô số biến hóa ở tại mọi thời khắc tiến hành. Nàng liên dường như thu nhỏ lại bản bất tử hỏa sơn bình thường, liều mạng duy trì tự thân cân bằng. Chúng ta vẫn là dành thời gian, dựa theo kế hoạch đến đây đi. Ân Thọ kế hoạch là lấy nhân hoàng thân, cùng Nguyên Vương đại biểu Phượng tộc lập xuống lời thề. Sau này Phượng tộc liền thành tiểu đế hậu chi mệnh tượng trưng. Nhân gian vương triều thay đổi, chính là khó có thể chống lại thủy triều. Đã như vậy, cần gì phải đi tranh cướp một khi một đời khí vận, cùng một cái nào đó cái vương triều chói chặt chết. Cũng không phải như cùng một loại người, một cái giai tầng chói chặt. Coi như là đại thương, Ân Võ thân là đại thương chi chủ. Hắn cũng không có để đại thương thiên thu muôn đời, vĩnh viễn truyền lưu ý nghĩ. Vương triều thay đổi, chính là nhân tộc tự mình thay đổi, vương hầu vừa ninh hữu trùng hồ. Nơi nào có một nhà một tính vĩnh hằng cơ nghiệp. Có điều hiện tại phong thần đại kiếp tập lên đầu, hắn đương nhiên phải cật lực cùng thánh nhân đối kháng. Nghe xong Ân Võ nói tới biện pháp sau khi, dù là Nguyên Phượng không phải lần đầu tiên nghe nói, nàng đã sớm ở Khổng Tiên đưa tin bên trong biết được, cũng là trên mặt khó có thể che giấu vui sướng. Nguyên Phượng, đa tạ nhân hoàng. Nguyên Phượng lại lần nữa chính kinh quay về Ân Thọ hành lễ, này thi lễ Ân Thọ thản nhiên ở dưới. Đến đây đi. Ân Thọ cười khẽ, nói một tiếng. Sau đó cả người thần sắc cứng lại, quanh thân nhất thời hiện ra cường hãn vô cùng khí thế. Hình như có hào quang màu tử kim từ Ân Thọ trong thân thể xuyên thấu mà ra, Nguyên Phượng bọn người kinh ngạc với vừa mới còn phổ thông dường như phàm nhân Ân Thọ, đột nhiên bày ra như vậy khiến người ta ngưỡng mộ khí tức. Chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt vẻ khiếp sợ, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Ân Võ trên người luồng hơi thở này, nàng rất quen thuộc. Ở Hiên Viên Hoàng Đế thời gian, nàng liền từng trải qua này cô nhân hoàng uy thế. Trước mắt Ân Võ trên người có thật nhiều không giống nhau địa phương, có thể cơ bản trên nhưng tương tự, để Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức liền nghĩ tới Hiên Viên Hoàng Đế lúc cảnh tượng. Này Đế Tân chẳng lẽ cũng là có cơ hội thành đạo? Cửu Thiên Huyền Nữ nguyên bản đối với Ân Võ sở hữu xem thường, trong nháy mắt đều biến mất hầu như không còn. Nàng có thể không lọt mắt một cái bình thường nhân gian đế vương, thế nhưng chân chính nhân hoàng nhưng phải ngưỡng mộ. Trước đây nàng tuy rằng công thành lui thân, ở Hiên Viên Hoàng Đế thời gian trực tiếp rời đi nhân tộc, nhưng này không có nghĩa là nhân hoàng không xứng với nàng, mà là nàng thực sự là không muốn trở thành Hiên Viên Hoàng Đế một phần ba ngàn. Đang lúc này, Ân Võ cao giọng nói, hôm nay ta Đế Tân lấy nhân hoàng danh nghĩa đại biểu nhân tộc cùng Phượng tộc lập xuống lời thề. Ân Võ lời nói từng chữ từng chữ, trong lúc hoàng hốt phản phất có cuồn cuộn sông lớn từ Cửu Thiên Huyền Nữ Thanh Loan trong mắt xuất hiện, chợt lóe lên. Thế nhưng Nguyên Vượng Khổng Tiên thực lực càng mạnh hơn, nhưng thấy rõ Ân Võ một lời càng là trực tiếp gọi ra chỉ tồn tại ở trong hư vô nhân tộc khí vận sông dài. Chuyện này hai người trong lòng đều là chấn động mạnh mẽ. Mẹ con hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt càng là vẻ vui mừng. Đại vương đây là tới thật sự. Ta Phượng tộc rốt cục có một phần lâu dài, hiểu biến khí vận. Nguyên Vương vẻ mặt cứng lại, lập tức thu thập xong tự thân tâm tình. Kỳ thực nhất thời cũng là biến đổi, hai mắt hơi động, thuộc về Phượng tộc chi tổ kỳ thực cũng là từ phía sau nàng bước lên. Hư vô không gian bên trong, nhân tộc khí vận sông dài vị trí. Một con thần dị vô cùng phượng điểu xoay quanh, mang theo khai thiên tích địa liền tồn tại mãng hoang khí tức hướng về quần quận sông dài kêu to. Hôm nay, ta Nguyên Vương lấy Phượng tộc tộc trưởng chi danh, cùng nhân tộc lợi thể. Nguyên Vượng cũng là trong miệng cao giọng quát lên. Hai người cũng không có lấy thiên đạo chứng kiến, đại đạo bọn họ cũng không trông cậy nổi. Chỉ là lấy từng người chủng tộc danh dự vì là dựa bảo, liền như thế lập xuống lời thề, khí vận liên kết. Theo hai người lời thề hạ xuống, này xoay quanh Vượng ầm ầm hướng về nhân tộc khí vận sông dài rơi đi. Ầm ầm ầm. Nhân đạo khí vận sông dài nhất thời rung động. Lặng yên bên trong, phân ra một đoạn quanh co khúc hiệu nhanh sông, hướng về Vượng tộc khí vận hạ xuống. Cùng Vượng tộc khí vận nối liền cùng một chỗ. Nguyên Vượng con mắt bỗng nhiên trừng. Này đột nhiên hạ xuống khí vận tuy là bé nhỏ, nhưng có một luồng lâu dài lâu đời tâm ý, chính là nàng khiếm khuyết vững chắc. Hô. Dường như gió to khuấy động, Nguyên Vương vị trí niết bàn chi viêm trong nháy mắt rừng rực thiêu đốt lên. Thân hình lại lần nữa bị che lấp ở màu đỏ rực lửa khói bên trong. Mẫu thân. Khổng Tuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, lúc này chính đang chậm rãi thu lại tự thân khí tức cân thọ, nhàn nhạt nói, yên tâm, là chuyện tốt. Lúc này, không chỉ là Nguyên Phượng trên người có biến hóa to lớn, nhân tộc khí vận bất thình lình biến hóa, ở nhân tộc Cửu Châu khu vực cũng là hiện ra dị tượng, đem trong thiên địa đại thần thông giả ánh mắt đều hấp dẫn mà tới. Chương 262, không thánh nhân ý chỉ, không được ra hỏa vận động. Chương 262, không thánh nhân ý chỉ, không được ra hỏa vận động thành triều ca. Dân chúng rộn rộn ràng ràng xuyên qua cổng thành, qua lại như toy đưa. Theo ân thọ chủ trì, vị kiền chủ đạo rất nhiều đẩy mạnh sức sản xuất phát minh mới diện thế, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng náo nhiệt. Cách xa ở Tây Kỳ chiến hỏa, tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Tất cả mọi người cũng không cảm thấy được, bây giờ càng ngày càng hương thịnh đại thương có thể lật nghiêng. Trương Quế Phương nơi liền truyền tin chiến thắng, Văn Thái Sư cũng đã ra tay. Còn có thể để này nho nhỏ Tây Kỳ phản tiên hay sao? Bọn họ tất nhiên là không có phát giác, thành triều ca bên trên khí tượng đại biến. Thiên mệnh huyền điệu vật tổ phóng lên trời, hương phấn vô cùng kêu to, tiện đà thẳng tắp hạ xuống, hóa thành mấy đạo ánh sáng, bay thẳng đến đại thương vương cung mà đi. Trong vương cung, Thương Vương Hậu lười biếng nằm ở giường bên trên chợp mắt. Đây đã, da thịt trắng nõn, theo thân thể tình cờ chuyển động, như ẩn như hiện. Hồi lâu sau, Thương Vương Hậu đống nhiên thức tỉnh, đầy mắt đều là sự khác biệt vẻ. Đợi được buổi chiều cùng với những cái khác phi tử du ngoạn thời gian, làm như trong lúc vô tình nhấc lên, buổi trưa thời gian ta chợp mắt, lại có chim thần vào động. Nghi ngờ Phượng Hoàng, Hoàng Phi, Dương Phi cũng là đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta cũng là. Nói xong, các nàng hướng về Đặng Thiên Ngọc, Đắc Kỷ cùng với Ngao Ly, Thương Thanh Quân nhìn lại. Bốn người bọn họ đều là từng người có tu vi tự thân, mặc dù là pháp môn không giống nhau, nhưng đều là bước vào con đường tu hành. Theo lý thuyết các nàng sẽ không có như vậy vào mộng sự tình phát sinh. Đặng Thiên Ngọc mặt lộ vẻ suy tư, ta ngược lại thật ra không có chớp mắt, cũng không có vào mộng cảm giác. Nhưng ta vừa mới đạt tọa vận khí thời gian, cũng là cảm giác có thần phượng lâm thể, quay trùng quanh tự thân. Tuy tiện nói tâm đều thanh minh rất nhiều, đối với con đường tu hành sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Lại nhìn những người khác, ánh mắt đã cho thấy tất cả. Rất hiển nhiên, loại biến hóa này là thống nhất phát sinh tại trên người các nàng. Đặng Thiên Ngọc trong lòng hơi động. Chợt nhớ tới trước ân thọ theo như lời nói, có phải là đại vương đang làm gì? Nhưng là, Thương Vương Hậu mọi người tuy là ở thần phượng vào mộng sau khi cảm thấy đến tinh thần thoải mái, cũng không có được cái gì phương pháp tu hành a. Chúng nữ cũng trong lúc nhất thời rơi vào mê hoặc, chỉ có thể chờ đợi ân thọ trở về giải đáp. Theo nhân tộc cùng phượng tộc khí vận liên tiếp, tự nhiên hơi có chút nhân quả nghiệp lực từ phượng tộc nơi nào gánh vác mà đến, thế nhưng điểm ấy gánh vác tới được nghiệp lực, ở to lớn nhân tộc khí vận bên dưới, rất nhanh liền bị khuấy động, làm hao mòn. Căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Cái này cũng là ân thọ vì sao dám cùng Nguyên Phượng lời thề duyên cớ. Chỉ là phân ra một điểm nhỏ khí vận cho phượng tộc, lại không phải vì bọn họ một mình gánh chịu qua lại. Tự nhiên là không cần lo lắng những thứ này. Theo nhân tộc khí vận biến hóa, trước hết nhận biết được còn có hỏa vân động bên trong nhân tộc các tiên hiền. Hỏa vân động bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế hội tụ. Phục Hy cảm thụ khí vận trong lòng sông dài biến hóa, trên mặt mang theo vẻ trầm tư. Lúc này một thanh âm vang lên, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, phượng tộc. Nhân hoàng cùng phượng tộc liên lụy, phải vì sao cầu? Chẳng lẽ phượng tộc còn có bảo bối gì sao? Ngồi ở cuối cùng Vũ Đế mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói, ai nói phượng tộc không bảo bối? Cái kia Khổng Tiên không phải là bảo bối. Bọn họ đều là đã thành đạo nhân vật, tuy rằng đây là Tam Hoàng Ngũ Đế chi đạo, không thành thánh. Về mặt thực lực cũng còn kém rất rất xa các thánh nhân. Thế nhưng mang theo nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, sơ soạn lần mò bọn họ, ở kiến thức, những phương diện khác năng lực trên nhưng không nhất định so với các thánh nhân kém. Tự nhiên là rất nhanh sẽ thấy do ân thọ ý nghĩ. Khổng Tiên thân là phượng tộc đại thái tử, thiên thiên ngũ hành viên mãn. Nếu như có thể phá tan cầm cố, sớm muộn cũng là muốn thành đạo. Bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có thể không so với cái gì tiên tiên linh bảo kém. Hơn nữa, phượng tộc tuy là xa suốt, có thể chỉ cần Nguyên Phượng còn ở một ngày, ai nói phượng tộc liền không nửa điểm thực lực. Ngươi đừng xem Nguyên Phượng ở Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới, ân thọ trước mặt một bức bị giàn vật thống khổ không thể tả giáng dấp. Thế nhưng đã từng có thể quát tháo toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, không có một cái là nhân vật đơn giản. Không nói những cái khác, liền một cái làm nổ Bất Tử Hỏa Sơn, liền đầy đủ để các thánh nhân kiêng kỵ. Đương nhiên, đây là cuối cùng không chết không thôi cách làm, cũng không đến tuyệt cảnh, Nguyên Phượng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Có thể Nguyên Phượng có thể đem Phượng tộc tử duệ giao cho nữ hoa, Tây Vương Mẫu trở tiên tiên nữ thần đi chăm sóc, này sau lưng vẫn có một phần giao tình ở nếu là Nguyên Phượng ra tay. Những này tiên tiên nữ thần không nói giúp đỡ, nói một câu đều là có thể chứ. Vũ Đế mấy câu nói, để mọi người khẽ gật đầu. Lúc này Phục Hy cũng mở miệng nói, này đế tân đúng là rất được ta tâm. Ngươi nhìn hắn bây giờ lôi kéo Vu tộc, Long tộc, Phượng tộc, đều là đã từng suy tàn tồn tại, cũng là như ta trở bị thiên đạo, thánh nhân áp chế, chí ít trời sinh chúng ta chính là đứng ở đồng nhất trận doanh. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Phục Hy lẩm bẩm, trên mặt bỗng nhiên lộ ra ý cười. Ta càng ngày càng hiếu kỳ tên tiểu tử này còn có thể làm ra cái gì. Đón lấy hắn chính là đem yêu tộc cũng quấn vào chúng ta nhân tộc trên thuyền, ta đều không kỳ quái. Có điều, Phục Hy sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại, hướng về những người khác trầm giọng nói, đế tân như thế một làm, nhân đạo khí vận biến động, không làm được mấy vị kia liền lòng sinh cảnh giác tâm ý, chúng ta vẫn phải là ngẫm lại biện pháp, rời đi một phen lực chú ý của bọn họ. Các ngươi có thể có ý nghĩ. Mọi người nhất thời rơi vào trầm tư. Phục Hy nói tới mấy vị kia, tự nhiên là Thiên Đạo Thánh Nhân môn. Ân Thọ cùng Phượng tộc chính thức lời thề, hầu như là trần trụi ở trong tiên địa công khai, tự nhiên kinh động thánh nhân. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã đem nhân tộc khí vận coi là vật trong túi, chờ phong thần đại kiếp sau khi liền thao đạo phân phối. Lúc này Ân Thọ phân ra một phần cho Phượng tộc, tuy rằng rất ít lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dị thường khó chịu, nhân tộc khí vận há lại là một mình ngươi nho nhỏ đế tân nói cho hắn người liền dành cho người khác. Cũng là Ân Thọ cùng Nguyên Phượng hai người động tác nhanh, ở tại bọn hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị tình huống, trực tiếp khí vận liên kết, bằng không định là muốn đánh ra bản cổ phiên, trộn lẫn lần này lợi thể. Dù vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sinh ra muốn tra xét một phen tâm tư, ý nghĩ hơi động. Ngọc Hư Cung ở ngoài chuông vàng không rõ tự hưởng, rất nhanh liền đem Quảng Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông mọi người triệu tập mà đến. Đại thương khí vận lại khác thường động, Nam Cực ngươi mà mang theo. Tiếng nói còn hạ xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc hướng về trong hư không nhìn lại. Ánh mắt như điện, không biết qua lại bao nhiêu tầng tầng lớp lớp không gian. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày càng chặt, ngược lại nhìn về phía Quảng Thành Tử, trong lòng Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng là từ từ hướng về Quảng Thành Tử bay đi. Quảng Thành Tử, ngươi mà mang theo ta Tam Bảo Ngọc Như Ý đi Hỏa Vân Động. Đại kiếp thời gian, nhân tộc khí vận bất ổn. Tam Hoàng Ngũ Đế cần được ở Hỏa Vân Động trấn áp nhân tộc khí vận, vô ngã chờ mệnh lệnh. Không được thiện ra Hỏa Vân Động. Quảng Thành Tử tiếp nhận Tam Bảo Ngọc Như Ý vui vẻ lĩnh mệnh. Tam Bảo Ngọc Như Ý rơi vào Quảng Thành Tử trên tay sau khi, đột nhiên sinh ra một luồng thần dị sức mạnh, bạch quang lóe lên đem Quảng Thành Tử cuốn vào. Sau một khắc, Quảng Thành Tử đã xuất hiện ở một mảnh bên trong không gian hư vô. Trước mắt một cái đại thiên thế giới chìm nổi, chính là thánh địa loài người, Hỏa Vân Động. Quảng Thành Tử trong lòng cả kinh, dĩ nhiên nhìn thấy một đạo nhân nâng thái cực đồ, đứng ở Hỏa Vân Động trước. Không phải Huyền Môn thủ đồ, Thái Thanh Thánh Nhân duy nhất đệ tử Huyền Đô đại pháp sư còn có thể là ai? Cùng hắn đối lập chính là một cái thô y, bán sỉ người trung niên. Khuôn mặt thô lỗ, tựa hồ trải qua vô số phong sương. Thế nhưng một đôi mắt nhưng sáng lạn như tinh thần. Mặc dù là Huyền Đô đại pháp sư ở trước, Quảng Thành Tử cũng là không khỏi hướng về đôi mắt này nhìn lại. Này tự nhiên là nhân tộc địa hoàng thần Nông Thị. Quảng Thành Tử vội vã hướng về Huyền Đô đại pháp sư hành lễ, trong miệng gọi thẳng, Quảng Thành Tử nhìn thấy đại sư minh. Rồi hướng thần Nông Thị hành lễ, Quảng Thành Tử nhìn thấy địa hoàng. Huyền Đô đại pháp sư quay đầu lại, trên mặt hờ hững vẻ, quanh thân đạo vận giật giảo. Hơi hướng về Quảng Thành Tử gật đầu. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía Hỏa Vân Động thế giới, đối mặt địa hoàng thần Nông Thị nhẹ giọng nói, địa hoàng bệ hạ, lão sư pháp chỉ, là nhân tộc khí vận an ổn nguyên cớ, không thánh nhân chi mệnh không thể thiện ra, bệ hạ vẫn là không để cho ta trở làm có dễ. Quảng Thành Tử nâng Tam Bảo Ngọc Như Ý liền vội vàng tiến lên một bước. Nhà ta lão sư cũng là ý này. Chương 263, địa hoàng nổi giận chương 263, địa hoàng nổi giận thần Nông Thị hướng về Huyền Đô đại pháp sư nhìn. Đối với dập khuôn từng bước, đứng tại sau lưng Huyền Đô đại pháp sư Quảng Thành Tử không nhìn thẳng. Hai người này đều từng làm đế sư. Huyền Đô đại pháp sư đã từng vì là Thiên Hoàng Phục Hy đế sư, dẫn Phục Hy chứng đạo Thiên Hoàng, Quảng Thành Tử thì lại vì là Hiên Viên Hoàng Đế chi đế sư, giúp đỡ Hiên Viên Hoàng Đế đại bại Simiu. Nhưng trên thực tế, hai người tài nghệ thật sự nhưng khác nhau một trời một vực. Bây giờ Huyền Đô đại pháp sư, tam giáo trong các đệ tử ngăn trở không thẹn số một. Hơn nữa có thể nói, chỉ có hắn có hy vọng, có năng lực đỡ lấy Thái Thanh Thánh Nhân đạo thống. Cái khác mặc kệ là xiển giáo hay là tiệt giáo đệ tử. Tuy rằng ở Hồng Hoang có to lớn uy danh, cũng không có một cái có thể so với được với Huyền Đô, đến nay còn đang phong thần đại kiếp bên trong giấy rùa, mà Huyền Đô dĩ nhiên nhảy ra cướp bên trong. Dùng một câu tục ngữ tới nói, liền không cùng đẳng cấp người. Cho nên đối với thần Nông Thị không nhìn, Quảng Thành Tử giận mà không dám nói gì. Thần Nông Thị vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, thế nhưng che giấu ở đáy mắt nơi sâu xa nhất nhưng là vô tận tiếc hận. Đáng tiếc như vậy kinh tài tuyệt diễm người, nhưng đi tới Thái Thanh Thánh Nhân Thái Thượng vô vì chi đạo. Ai? Thế nhưng thần Nông Thị cũng rõ ràng, hắn là đứng ở nhân tộc góc độ đến xem, cho nên mới có này cảm thán. Nếu là phóng tới Hồng Hoang Vạn Linh, chúng sinh, mỗi một cái độc lập cá thể đến xem, Huyền Đô đại pháp sư không thể nghi ngờ là tuyệt đại đa số người ngông trông, kính ngưỡng mà vĩnh viễn không đạt tới đỉnh cao. Thần Nông Thị trong lòng chỉ là thoáng vừa nghĩ, liền tản ra những ý niệm này. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Huyền Đô, con mắt chăm chú theo dõi hắn con mắt. Thần Nông Thị trong miệng nhẹ giọng nói, "Huyền Đô, ngươi mong muốn cản đường của ta?" Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt hờ hững vẫn như cũ, trong con ngươi ôn hòa như nước. Mặc dù là đến vào lúc này, vẫn như cũng là không có nửa điểm gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt nói, "Cũng không ta muốn chặn địa hoàng bệ hạ, mà là thánh nhân có chỉ, thực là nhân tộc khí vận nguyên cớ." Thần Nông Thị hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng biến băng lạnh, "Làm sao? Chẳng lẽ chúng ta còn thành phạm nhân, này thánh địa loài người Hỏa Vân Động hoàn thành lao tù hay sao? Hôm nay ta cái kia trấn nguyên tử lão ca mời ta đi đánh giá quả nhân sâm, cùng ngồi làm đạo. Không ao ước, ta càng là bị vây ở đạo trường của chính mình bên trong. A, ta ngược lại muốn xem, chỉ bằng các ngươi còn dám ra tay với ta. Trấn nguyên tử có hay không xin mời, cái này khó nói. Thế nhưng Huyền Đô muốn thực sự là đi tìm trấn nguyên tử tìm chứng cứ, vậy khẳng định là có. Hơn nữa trấn nguyên đại tiên tất nhiên giận tí mặt, sao, ta xin mời địa hoàng đến đây luận đạo các ngươi chống đỡ. Ngươi này không phải xem thường thần Nông Thị, các ngươi đây là đánh ta trấn nguyên tử mà ta. Tam Thanh tự nhiên là không ý kỵ trấn nguyên tử, thế nhưng cũng không có nghĩa là thật sự đồng ý đắc tội trấn nguyên tử, trấn nguyên tử có thể ở Hồng Quân đạo tổ tiên đạo bên trên, tự tịch địa tiên một đạo. Tuy rằng không phải thánh nhân, thật là thực lực cũng không thể khinh thường. Huống chi, trấn nguyên tử địa thư cùng Hồng Hoang địa mạch liên lụy. Năm đó Hồng Vân lão tổ cầm Hồng Mông tử khí, ở Ngũ Trang quan thời điểm vì sao không ai đến đây cấp giật? Không phải là sợ trấn nguyên tử tức giận, trực tiếp chia tay mà. Nghe nói lời ấy, nguyên bản vẫn vẻ mặt hờ hững Huyền Đô đại pháp sư, lông mày rốt cục khó có thể nhận biết hơi động. Hiển nhiên trong lòng cũng chính đang suy nghĩ. Có điều, sau một khắc Huyền Đô đại pháp sư vẫn là trực tiếp chặn lại rồi Thần Nông thị đường đi, trong miệng nhẹ giọng nói, "Địa hoàng bệ hạ, ngươi cần gì phải cùng thánh nhân đối nghịch? Bây giờ phong thần đại kiếp, nhân tộc chính là khí vận dung chuyển thời gian. Tam hoàng ngũ đế trấn thủ hỏa vân động vừa mới ổn thỏa." Thần Nông thị lạnh giọng nở nụ cười. "Thật sao? Huyền Đô, ngươi lời này, chính ngươi tin sao?" Huyền Đô càng là vô cùng thật lòng gật gù, hướng về Thần Nông thị nói, "Ta tin." Thần Nông thị thấy hắn dáng vẻ ấy, trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết, trực tiếp không để ý tới hắn, hướng về trước nhanh chân vượt đi. Tựa hồ trong nháy mắt liền muốn vượt qua vô cùng không gian, qua lại mà đi. Quảng Thanh Tử thấy Thần Nông thị cứng rắn như thế, trong lòng cả kinh, không biết chính mình là nên nói cái gì hay là nên trực tiếp ra tay. Chính đang chần chờ thời điểm, Huyền Đô đại pháp sư trên tay thái cực đồ ầm ầm bay ra. Bạch, âm dương hai màu lưu chuyển, hóa thành thái cực khí. Hỏa vân động ở ngoài không gian hư vô, càng là vào đúng lúc này bị thái cực đồ khuấy lên, rất nhiều giải rắc nguyên khí ầm ầm lưu chuyển, bị thái cực đồ hóa thành phân biệt rõ ràng hai màu đen trắng. Thần Nông thị một cước bước ra, dưới chân hư không càng là đã bị thái cực đồ trải ra. Không gian quay chung quanh thái cực đồ mà động. Một cước hạ xuống, càng là lại trở về chỗ cũ. Thần Nông thị nhất thời cau mày, trầm xuống ánh mắt, nguyên bản khí thế nhất thời lại biến. "Huyền Đô, ngươi lại vẫn thật sự dám ra tay?" "A." Một tiếng hừ nhẹ còn hạ xuống. Thần Nông thị bên hông một cái đỉnh nhỏ đồng đau, đột nhiên bay lên. Đỉnh nhỏ thế ba chân bạc, dáng vẻ cổ điển, thực sự là Thần Nông thị chứng đạo bảo vật một trong, Thần Nông đỉnh. Đỉnh kia tuy là hậu thiên bảo vật, nhưng lại dung hợp Thần Nông thị chứng đạo địa hoàng công đức. Dĩ nhiên biến thành một cái công đức bảo vật. Trong chốc lát, Thần Nông đỉnh liền bay lên trên không, đón gió căng phồng lên, rất nhanh chiếm hơn nửa cái hư không, vô tận công đức kim quang lấp loé, hình như có vô số bóng mờ ở Thần Nông đỉnh vách ngoài bên trên không ngừng lấp loé. Theo Thần Nông đỉnh bạo phát, Thần Nông thị sau lưng hỏa vân động cũng là động. Ầm. Toàn bộ đại thiên thế giới rung động khí tức. Mấy đạo cường hãn vô cùng sức mạnh tuôn ra, trực tiếp tập trung vào Thần Nông đỉnh bên trong. Để Thần Nông đỉnh một trận tiêu khẽ, vù một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hồng hoang thiên địa. Thần Nông thị sau lưng, dĩ nhiên hiện lên một đạo hư miễn sông dài. Ta ngược lại muốn xem, Huyền Đô ngươi ở Thái Thanh Thánh Nhân nơi đó đều học được cái gì? Thần Nông thị khẽ quát một tiếng, trong lòng hơi động, Thần Nông đỉnh liền thẳng tắp hướng về Huyền Đô đại pháp sư đã tới. Ầm. Còn chưa tới Huyền Đô trước người, ven đường cũng đã một vùng không gian phá nát, vô số loạn lưu bao phủ. Liền ngay cả bị thái cực đồ chuyển hóa mà thành âm dương nhị khí, cũng tại đây một đòn bên dưới trực tiếp bị dập tắt thành ban đầu nhất nguyên khí, sau đó trong thời gian ngắn diễn hóa địa thủy hỏa phong. Huyền Đô đại pháp sư thân hình bỗng nhiên lùi lại. Thái cực đồ cũng trong nháy mắt ở tại trước người hiện ra bản thể, dường như một tấm che kín bầu trời màn trời đem ầm ầm mà đến Thần Nông đỉnh ngăn trở. Bên trên âm dương nhị khí cấp tốc lưu chuyển, không ngừng làm hao mòn Thần Nông đỉnh như thế. Huyền Đô đại pháp sư trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thực sự là không nghĩ ra Thần Nông thị vì sao nói ra tay liền ra tay, như vậy lỗ mãng, nóng nảy căn bản không phải Thần Nông thị tính cách. Muốn nói là Thần Nông thị trong lòng khó chịu, nhưng bọn họ đều bị thánh nhân nghiêm lệnh, với hỏa vân động trấn thủ lâu như vậy cũng không thấy có phản ứng gì. Làm sao liền ngày hôm nay bỗng nhiên lực bộc phát? Địa hoàng bệ hạ, ta cũng là lan truyền thánh nhân chi mệnh, ngươi cần gì phải nổi giận? Sau lưng Huyền Đô đại pháp sư, tuy rằng có Huyền Đô, thái cực đồ chặn lại rồi Thần Nông thị uy thế, Quảng Thành Tử cũng không có bị quá to lớn lan đến. Còn chính là trước mắt một màn khiếp sợ. Liền Thần Nông thị này tiện tay một đòn, trực tiếp phá diệt hư không sức mạnh để Quảng Thành Tử trong lòng vừa là kinh ngạc vừa là hâm mộ. Đang lúc này, Quảng Thành Tử tâm bỗng nhiên co rụt lại. Thần Nông thị không nói một lời sử dụng tới pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể hầu như muốn so với toàn bộ hỏa vân động động thiên còn cao lớn hơn, hướng về trước đưa tay, liền tóm lấy Thần Nông đỉnh một con chân to, nhấc lên đến liền ở đây hướng về Huyền Đô ném tới. Không tốt. Quảng Thành Tử không nhịn được kêu thành tiếng. Đang lúc này, Tam Bảo Ngọc Như ý đột nhiên bạch quang mãnh liệt, tự chủ từ Quảng Thành Tử trong tay bay ra. Chương 265, Tam Thanh cùng đến chương 265, Tam Thanh cùng đến cong. Tam Bảo Ngọc Như ý nhẹ nhàng đánh ở Thần Nông đỉnh bên trên, phát sinh rung động thiên địa nổ vang. Trong nháy mắt, Thần Nông thị chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng pháp tắc lan lộn. Thần Nông thị ở trong lòng thầm mắng một câu: Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên bá đạo. Dĩ nhiên không chút do dự liền ra tay cảnh cáo Thần Nông thị. Người ta Thái Thanh Thánh Nhân, nhân giáo giáo chủ đều không nhúc đích. Dù sao, chân chính thu được công kích chính là Huyền Đô đại pháp sư. Quảng Thành Tử bị ngăn ở phía sau, căn bản đều không lan đến gần hắn. Cho tới Thông Thiên giáo chủ thì lại căn bản cũng không có xuất hiện. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dù muốn hay không, rất bá đạo ra tay rồi. Tam Bảo Ngọc Như ý cùng Thần Nông đỉnh va chạm sau khi, cũng không có trực tiếp trở về Quảng Thành Tử trong tay, mà là dường như một viên lông chim bình thường trôi nổi ở giữa không trung, nhẹ nhàng chìm nổi, tỏa ra nhu hòa, thuần hậu màu trắng hào quang. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng mờ xuất hiện ở giữa không trung bên trong, ngồi khoanh chân, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Địa Hoàng Thần Nông thị. Bây giờ đại kiếp bên trong, nhân tộc cần Tam Hoàng Ngũ Đế trấn áp khí vận, Địa Hoàng vẫn là mời trở về đi. Thần Nông thị lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt gắt gao tập trung Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người, bàn tay hướng về bên cạnh duỗi một cái, mới vừa cùng Tam Bảo Ngọc Như ý va chạm, cho tới chấn động không ngớt Thần Nông đỉnh bùng nổ ra kim quang, lập tức hóa thành to bằng bàn tay rơi vào Thần Nông thị trên tay. Thần Nông thị trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, thế nhưng cũng không có thần sắc sợ hãi. Lúc này vô số lờ mờ từ hỏa vân động bên trong xuất hiện lại, chồng chất xuất hiện ở Thần Nông thị sau lưng. Phục Hy Thiên Hoàng ngay ở này vô số bóng người mặt trước hướng về trước một bước rơi vào Thần Nông thị bên người, phía sau hiện ra một đạo tiên tiên bắt quái, huyền quang lưu chuyển bên trong Hà Đồ Lạc Thư chính đang trong đó trải ra, thần quang nhấp nháy. Phục Hy thị quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thánh nhân đối với ta nhân tộc địa hoàng ra tay, chẳng lẽ bắt nạt ta nhân tộc không người, cảm thấy cho ta nhân tộc mềm yếu. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn vô số đạo ánh mắt lạnh lẽo cùng nhau hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản đối với những ánh mắt này không có cảm giác bình thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn, cũng không trả lời. Lần này liền ngay cả Phục Hy Thiên Hoàng đều ánh mắt chìm xuống, trong lòng tức giận, ở trong lòng âm thầm thở dài nói, xem ra chúng ta nhân tộc vẫn là quá mức nhường nhịn, để những này cao cao tại thượng các thánh nhân đều cảm thấy thôi, ta trở dường như chuyện vặt, hoàn toàn không cần cân nhắc ý tưởng của chúng ta. Phục Hy Thiên Hoàng trong lòng thở dài, thiên đạo dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân ở trên cao thiên đạo bên trên, buông tay chỉ thế, thánh nhân bên dưới đều là run rế, không phải là không đem cái khác tất cả để vào trong mắt. Nghĩ tới đây, Phục Hy Thiên Hoàng cũng là một tiếng cười gằn. Nguyên Thủy thánh nhân, ta chờ tu vi bất cứ lúc nào không bằng ngươi, nhưng cũng không phải tùy ý ngươi bắt nạt, quyền sinh quyền sát trong tay tồn tại. Này một tiếng quát lạnh sau khi, Phục Hy phía sau tiên thiên bắt quái nhất thời mãnh liệt bạo phát hào quang, một bộ thủ thế chờ đợi giáng dấp. Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong những người khác cũng đều vào đúng lúc này ra hỏa vận động, cùng nhau rơi vào Phục Hy Thiên Hoàng cùng Thần Nông Thị sau lưng, khí tức bộc phát, mơ hồ liên thành một mảnh. Cái khác nhân tộc tiên hiền cũng là như vậy, dồn dập chuẩn bị. Trong lúc nhất thời vô số khí tức phun trào, huyền quang lay động, này vùng tiên địa nhất thời náo nhiệt lên. Mắt thấy cục diện diễn biến, liền muốn thành Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hỏa Vân Động mọi người trong lúc đó một hồi đại chiến. Nguyên Thủy Thiên tộc lần này rốt cục sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng kinh ngạc, Phục Hy làm sao đột nhiên trở nên kiên cường như vậy? Nhưng lập tức mà đến chính là càng mạnh hơn tức giận tâm ý. Làm sao, các ngươi nhân tộc chẳng lẽ còn muốn đối với ta cái này thánh nhân ra tay? Quả thực là trời lật rồi. Thật sự cho rằng các ngươi nhân tộc thành Hồng Hoang Thiên Địa nhân vật chính, ta liền không dám đối với các ngươi thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ nhẹ một tiếng, lập tức mạnh mẽ vô cùng thánh nhân khí thế, nhất thời giống như là một cơn bão hướng về nhân tộc Hỏa Vân Động phía kia bao phủ mà đi. Anh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời vô số pháp bảo, huyền quang lay động. Tam Hoàng Ngũ Đế hơi sững sờ, lúc này liên thủ ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân khí thế. Thiên Tiên Bắc Quái, Thần Nông Đỉnh, Hiên Viên Kiếm cùng nhau bay ra, bạo phát vô tận ánh sáng. Hai cổ khí thế đụng vào nhau, hư không rung động, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng vì đó run lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa hừ nhẹ một tiếng, đạo này bóng mở trực tiếp xuề bàn tay ra, liền muốn hướng về Hỏa Vân Động phương hướng ấn xuống đi. Dừng tay, một trận hét vang từ trong hư vô lượn lờ mà tới. Đang lúc này, Thái Cực Đồ quay cuồng một hồi, hóa thành một đạo kim tiểu ngang qua hai điểm. Mọi người hướng về Thái Cực Kim Tiểu bên trên nhìn lại, liền nhìn thấy Thái Thanh Thánh Nhân bóng người xuất hiện, hướng về nơi này chậm rãi mà đến. Thái Thanh Thánh Nhân đi đến sau khi, đầu tiên là mặt không hề cảm xúc hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn duỗi ra bàn tay kia nhìn lại, vẫn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa bàn tay chậm rãi thu hồi. Sau đó lại mặt hướng Phục Hy Thiên Hoàng mọi người. Lập tức, tại sau lưng Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện dị tượng, không động ấn bóng mờ ở trong đó hiện lên. Hơi chấn động một cái, nhất thời Phục Hy Thiên Hoàng bọn người cảm thấy chiếm được thân khí vận rung động. Không động ấn chính là Thái Thanh Thánh Nhân lấy Thủ Dương Sơn chi đồng luyện chế, bởi vì hòa vào lập xuống nhân giáo công đức, trở thành nhân tộc khí vận chí bảo. Không động ấn hơi động, tự nhiên là ảnh hưởng đến Phục Hy mọi người. Chưa kịp Thái Thanh Thánh Nhân nói cái gì, trong hư không lại lần nữa có động tĩnh. Một luồng ánh kiếm trực tiếp cắt ra, từ trong hư vô chui ra, rơi vào Hỏa Vân Động trước. Ánh kiếm tản đi sau đó, Thông Thiên Giáo chủ xuất hiện. Tam thanh bên trong Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều xuất hiện, cái kia Thông Thiên Giáo chủ mặc kệ nghĩ như thế nào, tự nhiên cũng phải trình diện. Đến sau khi Thông Thiên Giáo chủ đối với nghiêm nghị bầu không khí tựa hồ hoàn toàn không có nhận biết bình thường, trên mặt ý cười mang theo vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ai nha, làm sao liền như vậy dương cung bạc kiếm, thậm chí ngay cả huynh trưởng đều tự mình ra tay rồi. Vừa nói một bên lắc đầu, tựa hồ hoàn toàn không hiểu dáng dấp, còn kém một điểm trong miệng phát sinh trà trà âm thanh. Lúc này muốn thực sự là phát sinh đại chiến, Thông Thiên Giáo chủ nhất định sẽ nhớ tới tình nghĩa huynh đệ đứng ở tam thanh bên này, thế nhưng có thể không có nghĩa là hắn sẽ không thừa cơ na dụ một phen. Phía trước Thông Thiên Giáo chủ bị ép rời đi Côn Lôn Sơn, với Đông Hải Kim Ngao đảo một lần nữa lập xuống đạo trường. Sau đó chính là Tam Giáo ký kết phong thần bảng, thời gian náo động đến không vui. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hắn chính mình đệ tử xem thành bà bối, nhưng muốn cho Tiệt Giáo đệ tử đi làm bia đỡ đạn, điền cái kia phong thần bảng. Này mấy chuyện hạ xuống, Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó khúc mắc đã sớm sinh ra. Hiện tại có cơ hội tự nhiên là muốn cười nhạo một phen. Thông Thiên Giáo chủ lời nói, nhất thời đem nơi này trầm mặc đánh vỡ, hắn một bộ tự tại thản nhiên vẻ mặt cũng làm cho nghiêm nghị bầu không khí tiêu tan một chút. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt thì có chút không dễ nhìn, quay đầu hướng về Thông Thiên Giáo chủ nhìn lại, trong ánh mắt nồng nặc vẻ bất mãn, tựa hồ lại nói, ngươi không biết nói chuyện cũng đừng nói. Đến hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ không cho rằng là vấn đề của chính mình, ta ra tay lại làm sao? Địa Hoàng Thần Nông Thị không tôn thánh nhân tâm ý, ý muốn xông ra Hỏa Vân Động, thậm chí không tiếc cùng Huyền Đô đại pháp sư độc thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình cũng đã là thu bắt tay, vừa mới ra tay chỉ là ngăn trở Thần Nông Thị, cũng không có thương đến hắn nơi nào. Mạnh mẽ chừng một lời Thông Thiên Giáo chủ sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa khôi phục nguyên bản hờ hững vẻ mặt, nhẹ giọng nói, vừa mới đã nói qua, bây giờ chính là ở phong thần đại kiếp trong lúc, khó tránh khỏi nhân tộc khí vận rung động. Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn cần ở Hỏa Vân Động trấn áp, bình thường không được ra ngoài. Nghe lời này, Hỏa Vân Động trong lòng mọi người lại là một trận tức giận. Ta nhân tộc khí vận rung động không rung động, quan ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện gì? Lời này nếu như Thái Thanh Thánh Nhân nói còn tạm được, Dù sao Thái Thanh Thánh Nhân cầm nhân tộc khí vận chí bảo, không độc ấn, lại là nhân giáo giáo chủ thân phận. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tam Hoàng Ngũ Đế đều ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Có điều này một phen xung đột đều ở tại bọn hắn trong dự liệu, càng là cố ý gây ra, vì lẽ đó nhưng vẫn là nhẫn nhịn khó chịu, hướng người tâm phúc phục Hy Thiên Hoàng nhìn lại. Chương 266, Trấn Nguyên Tử đến chương 266, Trấn Nguyên Tử đến chưa kịp phục Hy nói cái gì. Thái Thanh Thánh Nhân sau lưng không động ấn bóng mở, đột nhiên hóa thành lưu quang bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Thái Thanh Thánh Nhân trên tay. Nâng không động ấn, Thái Thanh Thánh Nhân hướng về đông đảo căm phẫn sục sôi hỏa vận động mọi người thấy đi, đối với bọn hắn trên mặt vô số phẫn nộ vẻ mặt ngoảnh mặt làm ngơ. Vẻ mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt dường như một đoàn sền sệt vô cùng hỗn độn. Không thấy rõ, nhìn không thấu. Thái Thanh Thánh Nhân nhàn nhạt nói, là nhân tộc khí vận nguyên cớ, các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Vừa nói, trong tay không động ấn nhẹ nhàng chấn động. Nhất thời một luồng không thể giải thích được khí tức thả ra, không động ấn khí tức trong nháy mắt xúc động mọi người phía sau nhân tộc khí vận, để khí vận sông dài quần quần tư thế đều dừng lại như vậy trong nháy mắt. Nhân tộc khí vận đều như vậy, huống chi bọn họ những người này. Sau một khắc, nhân tộc mọi người khí thế hơi ngưng lại. Lập tức nguyên bản căng thẳng khí thế liền trực tiếp bị đánh vỡ, có không ít mọi người bắt đầu hoảng loạn lên. Phục Hy trong lòng hơi căng thẳng, hướng về không động ấn nhìn lại. Nhân tộc khí vận chí bảo, nhưng không thể do chính nhân tộc trưởng quản, ngược lại là thành hạn chế nhân tộc lợi khí. Trong giây lát này, Phục Hy trong lòng thậm chí sinh ra đem này không động ấn đập nát ý nghĩ. Nhân tộc không thể tự kiềm chế không chế khí vận bảo vật, còn không bằng trực tiếp phá hủy. Nhưng là, Phục Hy trong lòng lại lần nữa khe khẽ thở dài, hướng về Thái Thanh Thánh Nhân liếc mắt nhìn. Hắn mặc dù là có tâm tư này, nhưng là nhân tộc bây giờ nào có thực lực từ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay cướp được bảo vật này, càng khỏi nói đem này không động ấn phá bỡ. Ý niệm này chỉ là nháy mắt, lập tức Phục Hy ánh mắt chuyển lệnh, liền hướng về Thần Nông Thị nhìn lại. Ánh mắt nhất động, tựa hồ đang hỏi, xảy ra chuyện gì? Sự tình làm đến cùng có đáng tin hay không a? Nhân tộc đột nhiên cứng rắn lên, thậm chí một lời không hợp, Thần Nông Thị trực tiếp đối với Huyền Đô độc thủ, cho tới cuối cùng đem Tam Thanh đều dẫn tới nơi này. Này trên thực tế xác thực là Tam Hoàng Ngũ Đế ở Hỏa Vân Động bên trong đã sớm mưu tính tốt sách lược. Bây giờ Ân Thọ ở đại kiếp bên trong giãy giụa, bọn họ vây ở Hỏa Vân Động bên trong không cách nào đi ra ngoài, nhưng nhìn đến tình thế biến hóa cũng muốn vì Ân Thọ làm chút gì, là nhân tộc lén lút ra một cái khí lực. Vậy bây giờ đối với Ân Thọ tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là thiếu một ít thánh nhân quan tâm. Theo Ân Thọ thực lực tăng cường, đối với phong thần đại thế thay đổi càng ngày càng rõ ràng, động tác cũng càng ngày càng khó lấy chế lấp. Cứ thế mãi xuống, tự nhiên là muốn đưa tới các thánh nhân quan tâm ánh mắt. Trước các thánh nhân cũng nhất định sẽ quan tâm. Có thể dù sao tồn đem Ân Thọ coi là run rế tâm thái, thế nhưng muốn cho bọn họ phát hiện cái này run rế rất có khả năng đem bàn cờ đều lật tung. Vậy ngươi nói các thánh nhân gặp có phản ứng gì? Thông Thiên giáo chủ bực này còn khả năng cảm thấy đến thú vị, dù sao hắn tiệt giáo giáo lý chính là đại đạo 50, thiên diện 49, lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống Ân Thọ hành động ám hợp tiệt giáo giáo lý. Vì lẽ đó Ân Thọ rất nhiều kỳ quái cử động, rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong mắt, cũng không có bị làm có dễ, ngược lại là được rồi không ít chỗ tốt. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người vậy thì không nhất định. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình, nếu là thật cảm thấy đến Ân Thọ có thay đổi đại thế, xoay chuyển phong thần đại kiếp năng lực, tất nhiên hạ xuống lôi đình phẫn nộ đối với Ân Thọ độc thủ. Vì lẽ đó, bọn họ một phen sau khi thương lượng, đều cảm thấy đến đối với Ân Thọ tốt nhất trợ giúp chính là vì hắn hấp dẫn các thánh nhân ánh mắt, tốt nhất có thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ không dành quan tâm chuyện khác. Như vậy, liền có này lúc trước một màn, kế hoạch then chốt địa phương, ở chỗ địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, muốn đúng mức xuất hiện, thành tựu bên thứ ba cục bên trong điều giải. Theo Phục Hy ánh mắt nhìn tới, Thần Nông Thị đáy mắt cũng là có chút khó khăn vẻ. Hắn chỉ là truyền một đạo tin tức đi ra ngoài, ai biết trấn nguyên tử có thể hay không tới rồi. Thần Nông Thị cùng Hồng Vân lão tổ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, thế nhưng là lại không phải chân chính Hồng Vân lão tổ, này một phần tình nghĩa trấn nguyên tử còn có nhận biết hay không, sẽ vì này tình nghĩa làm được một bước nào đều còn chưa biết được. Yên tâm, trấn nguyên đại tiên sẽ đến. Cuối cùng Thần Nông Thị cho Phục Hy một cái khẳng định trả lời chắc chắn, cũng coi như là ở an trái tim của chính mình. Lúc này Thái Thanh Thánh Nhân không khỏi khẽ cau mày. Ở hắn mở miệng sau khi, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chờ cũng không tiếp lời. Cái khác những này nhân tộc mặc dù là bị không động ấn khí tức ảnh hưởng, nhưng đều cắn răng kiên trì, nửa bước đều không lùi về sau. Mà Phục Hy còn không biết ở cùng Thần Nông Thị châu đầu ghé hai cái gì. Ngay ở hắn lại muốn thứ mở miệng thời điểm, bỗng nhiên từ nơi xa xôi chuyển đến một đạo sang sảng tiếng cười, ha ha ha. Tiếng cười sau khi chính là một bóng người xuất hiện, mọi người hướng về tiếng cười phát sinh địa phương nhìn lại, đầu tiên chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ, thân ảnh nho nhỏ hướng về nơi này mà tới. Con mắt hơi hơi chớp một hồi, cái bóng người này liền trực tiếp rõ ràng, cười ha ha xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật giống như hắn đặt ở trong nháy mắt một bước liền vượt qua vô số không gian khoảng cách bình thường. Trấn Nguyên Tử, liền ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân đều trong lòng cả kinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là cho mày, trong lòng âm thầm buồn bực. Nhân tộc việc cùng Trấn Nguyên Tử có quan hệ gì, chẳng lẽ hắn thực sự là bởi vì cản Thần Nông Thị đi vào luận đạo, cho nên mới tới đây nơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chăm chú nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử bóng người, thầm nghĩ, trước Thần Nông Thị động thủ trước, đã nói hắn mong muốn ra hỏa vận động nguyên nhân. Trấn Nguyên Tử hạ xuống sau khi, đầu tiên là sang sảng cười vài tiếng, hạ phát đồng nhan, trên cằm một tia râu bạc trắng, ánh mắt cũng là ôn hòa vô cùng, mang theo ý cười, bởi vậy cả người vừa nhìn liền hết sức dễ dàng thân cận rằng rớp. Hơn nữa Trấn Nguyên Tử cũng là bắt nguồn từ xa xưa người hiền lành danh tiếng, chỉ cần vài tiếng cười, liền khiến người ta ít đi mấy phần đề phòng. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy ba vị thánh nhân, nhìn thấy các vị đạo hữu, Trấn Nguyên Tử cười ha ha, trước tiên quay về Tam Thanh chắp tay, chính là liền Thái Thanh cũng thay đổi vừa mới lãnh đạm vẻ mặt, trực tiếp đối với Trấn Nguyên Tử đáp lễ. Cho tới nhân tộc tự nhiên không cần phải nói. Phục Hy mọi người một mặt mừng rỡ dáng dấp, đội ba hướng về Trấn Nguyên Tử chắp tay. Trấn Nguyên Tử cũng là tốt vô cùng tính khí, khẽ gật đầu ra hiệu, chờ ánh mắt hướng về Thần Nông Thị nhìn lại lúc, hai người hai mắt nhìn nhau, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên trừng mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, Thần Nông Thị mọi người trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trấn Nguyên Tử tuy rằng không có thành thánh, nhưng là đã chứng điệu tiên tri đạo, được gọi là điệu tiên tri tổ. Bởi vậy chính là Tam Thanh cũng đều phải cho cái mặt mũi. Đợi được cùng mọi người chào sau khi, Trấn Nguyên Tử cười ha ha nói, ai nha, lần này đều là vấn đề của ta, là ta trước cố ý muốn cùng địa hoàng bệ hạ luận đạo, bằng không hắn cũng sẽ không cấp thiết như vậy muốn ra hỏa vận động. Trấn Nguyên Tử vừa nói, một bên khẽ lắc đầu, tựa hồ đúng là cực kỳ hối hận. Ta điệu tiên tri đạo ngày càng viên mãn, lại có ngộ ra, hơn nữa đuổi tới quả nhân sâm 3.000 năm vừa thành một thành thủ, nguyên bản là có tâm sự kêu lên bạn cũ môn gặp nhau một phen, nhưng không nghĩ đến gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Nhìn Trấn Nguyên Tử thương tiếc dáng dấp, thật giống thật sự vấn đề đều xuất hiện ở trên người hắn như thế. Trấn Nguyên Tử nói như vậy, thế nhưng Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều im lặng không lên tiếng. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì Trấn Nguyên Tử xuất hiện liền thả Thần Nông Thị đi ra ngoài. Lần này phản ứng khổng lồ như thế, ngoại trừ lo lắng Thần Nông Thị sau khi đi ra ngoài gặp có là gì, còn có chính là muốn duy trì thánh nhân mặt mũi. Nói rồi không cho ra hỏa vận động, chính là không cho ra. Bởi vậy, bọn họ đối với Trấn Nguyên Tử lời nói này hoàn toàn không tiếp tra. Đúng là Thông Thiên giáo chủ, nghe vậy con mắt một trận chuyển động. Sau đó đột nhiên cười nói, luận đạo cần gì phải ở ngươi ngũ trang quan, đạo hữu trực tiếp tới đây hỏa vận động không cũng được,